Chương 786, núi lở chương 786, núi lở nơi xa núi bờ trường đỉnh trước, đón gió cầm kiếm mà đứng kiếm chủ Vũ, chính diện nhắm hướng đông phương. Hắn hai mắt nhắm chặt, mi tâm một đạo thanh ý như thiên nhãn linh mở, đột nhiên, hắn đầu lông mày nhỏ chặt đến mức hết sức lợi hại, hai con người đột nhiên tở. Tại dưới đỉnh vì đó người hộ đạo, có ba người. Vân Dung ánh mắt kỳ lạ mà nhìn xem kiếm chủ Vũ mi tâm lấp lóe không dứt thanh ý, không khỏi mở lời nói, "Tông chủ." Kiếm chủ Vũ trong mắt thanh ý đựng động, hình như có mãng xẹt qua đáy mắt. Hắn lạnh lẽo cứng rắn nghiêm túc khuôn mặt trong gió rét cứng như bàn thạch, trầm giọng nói, "Có người giải khai Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết kiếm phong." Phượng Nghi kiếm trầm ngọn kinh ngạc, "Nhanh như vậy?" Từ kiếm các mở ra đến bây giờ, cũng bất quá ngắn ngủi hai nén nhang công phu, phần này xem sách tốc độ, thế nhưng là ngay cả đại sư mình ghi chép đều cho phá. Con sông tinh cũng là không thể tưởng tượng. Năm nay cái này một nhóm tham gia thi leo núi đám đệ tử mới tư chất hắn là xem ở đáy mắt đấy, cái này mấy chục tên đệ tử mặc dù linh căn thiên tư đều là thượng thừa, nhưng là muốn nói tại hai nén nhang bên trong mở ra kiếm phong, vậy hiển nhiên là xa xa chưa đủ. Trầm ngọn khuôn mặt hoảng hốt một cái trước mắt, đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó, do dự một chút, nói ra, có phải hay không là thiếu chủ? Kiếm chủ Vũ thật sâu nhíu mày biểu lộ bị Vân Dung nhìn vào đáy mắt, nàng suy tư phân tích một lát sau nói ra, thiếu chủ thở nhỏ cùng biển sách làm bạn, vừa có đã gặp qua là không quên được thiên phú, tuy ít thâm niên kỳ thiên phú không tốt, nhưng tại trong 200 năm nay, có lẽ doanh cơ nương nương dạy hắn đến vô cùng tốt, hậu thiên khai khiếu người tuy ít, nhưng thiếu chủ được trời ưu ái, cũng không phải là không thể được. Kiếm chủ Vũ hừ lạnh một tiếng, nói, nàng có thể dạy tốt, nàng có thể dạy rất nhiều cái gì? Nàng cái kia một thân bên trong ngũ quỷ đạo sinh tử thuật là cao thâm mặt chắc, nhưng bản tọa đều giáo chi sẽ không chính đạo thượng thừa kiếm thuật, nàng lại như thế nào có thể dạy bảo thành tài? Vân Dung trong lòng biết những năm này, tông chủ đối với doanh cơ cái tên này phá lệ mẫn cảm, lại là không biết, hắn lại mẫn cảm đến nơi này loại một điểm liền nổ tình trạng. Kiếm chủ Vũ hừ lạnh xong, lạnh lẽo cứng rắn địa khuôn mặt lại thoáng bình phục mấy phần, trong ánh mắt liễm lấy không muốn người biết tâm tình rất phức tạp. Trầm ngọn nhìn tông chủ một chút, thấp giọng nói, "Tông chủ, thiếu chủ tóm lại là thiên tỷ đại đạo chính thống, như hắn coi là thật có thể đem Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết tu ra mấy phần tạo hóa đến, đối với thiên tỷ mà nói, cũng là vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt." Con sông tinh mặc dù đối với vị này khi còn nhỏ phân liền bỏ thiên tỷ mà đi bên trong vũ khí thái tử gia tiểu thiếu chủ cũng không ôm lấy kỳ vọng quá lớn, nhưng Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết đối với thiên tỷ kiếm tông mà nói thật sự là ý nghĩa phi phàm. Doanh tụ cho dù là lại không nhận người ưa thích, hắn trung vi là tông chủ chi tử. Nếu có thể đánh vỡ bình thường thiên phú, đem Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết tu bên trên chính quy, lại từ tông chủ chỉ điểm, thiên tỷ lo gì vô hậu? Huống chi, tông chủ cùng thắng cơ nương nương hờn dỗi cực nhiều năm như vậy, không phải là bởi vì chính mình kiếm đạo thiên phú lỗi lạc lại sinh một cái tinh thông quỷ thuật lại linh lực thấp phổ thông nhi tử. Bây giờ vì thế, sợ là nhiều năm khúc mắc rốt cuộc dừng tiêu. Hắn sâu để ý gật gật đầu, nói, nếu thật có thể như thế, cái kia chống chỗ xuống diên lệ kiếm cũng là không ngại gọi thiếu chủ tới trước kế thừa, tốt giải ta thiên tỷ khẩn cấp. Vốn cho rằng đối với thiếu chủ có thể nhanh như vậy xem sách một hàng, lĩnh ngộ kinh thư chân ý, tông chủ chắc chắn sẽ hoài niệm vui mừng, nhưng không ngờ ánh mắt đưa lên đi qua lúc, con sông tinh cũng không tại tông chủ trong mắt nhìn thấy bất luận cái gì vẻ mừng rỡ. Con người đen nhánh chìm túc tựa như băng, kiếm chủ Vũ bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve bên hông bội kiếm, ánh mắt âm tình bất định ngồi lâu. Cuối cùng, hắn chậm rãi thở ra một hơi, con mắt nói không nên lời có bao nhiêu mệt mỏi chậm rãi đóng lại, nói, thôi, như hắn thật có thể lĩnh ngộ ta thiên tỷ thanh truyền, cũng là mệnh số như thế đi. Nói lời này, liền mang ý nghĩa nuối lòng miệng. Trầm ngọn biết rõ kiếm chủ Vũ tập tính, xưa nay là kéo không xuống ra mặt đấy, nàng thấp giọng dò hỏi, tông chủ, cần phải chuyển thiếu chủ xuất cát. Nếu như đã nhận được Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết, vậy dĩ nhiên liền không có tất yếu tiếp tục lại đợi ở trong kiếm cát. Giờ phút này hắn lĩnh ngộ trong các tàng kinh, đúng vậy lĩnh ngộ Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết thời cơ tốt nhất. Nếu có được đã xem Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết tu luyện đến tầng thứ 6 kiếm chủ Vũ chỉ điểm chỉ đạo, giờ phút này đúng vậy kiếm quyết tinh lực quan trọng thời khắc. Kiếm chủ Vũ đối với cái này cái trục xuất 200 năm không thấy bên trong Vũ thái tử, tất nhiên là kéo không xuống ra mặt đấy. Trải qua Trầm Ngọn như thế thân mật chu đáo hỏi một chút, hắn có chút hạm lên thủ, một mặt lạnh lùng bất đắc dĩ ừ một tiếng. Trầm Ngọn bất đắc dĩ cười cười, tông chủ tính tình này a. Nàng giơ cánh tay lên, trong tay áo ngân châm nổi lên dạng rỡ kim sắc kiếm khí, chính thuận gió hóa phượng mà đi. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Một đạo giống như viễn cổ trùng lớn vỡ vụn to lớn thanh thế vang vọng toàn bộ màn trời, một cỗ to lớn hoang cổ vỡ vụn tâm ý làm cho cả thiên địa tinh vân đều kịch liệt rung chuyển. Trầm Ngọn ánh mắt kỳ biến, cúi đầu nhìn xem dưới chân to bằng ngọn núi vết dạng trải rộng quyết tán. Tinh không vạn lý giống như bỗng nhiên bị thiên nhân dội xuống một bút đầy trời đại mực, hừng hực chọc hơi thở tàn phá rốt vào trong trần thế tới. Toàn bộ Bạch Đà Sơn bỗng nhiên bị một cỗ đáng sợ bóng ma bao phủ. Từ chấm ngọn đầu ngón tay lướt đi kim sắc phượng kiếm chui vào phía trên kiếm cát, lập tức lại bị một cỗ cường đại không gian bình chướng đón đỡ bay ra. Chấm ngọn sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem đen kịt màn trời hạ cái kia nguy nga phủ phiếm cổ lão kiếm sơn, trong không khí nổi trôi lẻ tẻ vụn sắt bụi ánh sáng. Vân Dung đã dẫn đầu ngự kiếm hóa thành hồng quang mà đi, thẳng vào kiếm sơn. Kiếm chủ Vũ đáy mắt một phái thâm trầm đen kịt, đầy người kiếm khí xâm giết. Con sông mắt sáng ngọn nguồn lệ khí tăng nhiều, lạnh giọng nói, có người ở đoạn thập tam kiếm tinh dây sắt liên. Kiếm chủ Vũ bước ra một bước, bên hông thăng long kiếm tranh nhưng ra khỏi vỏ, xông lên chân trời, đem đen như mực bầu trời xuyên ra một cái to lớn lỗ thủng, sắc trời tiết hạ. Một đầu to lớn tinh tác phía trên, đứng thẳng một bóng người. Trong tay người kia nắm một thanh quỷ dị hình rắn trường kiếm, mũi kiếm đã băng nhập dưới chân tinh tác bên trong, mũi kiếm nước toát ra đạo đạo kim sắt nát tan. Nát tan bên trong, diên lệ kiếm kiếm hồn ở đằng kia trôi quỷ dị hình rắn dưới kiếm không ngừng kêu to tên mình, phát ra người nào chết rên rỉ thanh âm. Trên thiên sơn, cắm ở trong mộ kiếm vô số trôi cổ kiếm chấn động mà rung động, giống như lâm vào mãnh liệt rung chuyển bất an. Loạn phong bàng bạc, thiên vân phá tan. Một đạo run sợ lạnh kiếm khí mênh mông mà lên, hướng phía kiếm sơn tinh tắc bên trên đạo thân ảnh kia vào đầu chém tới. Một kiếm kia tốc độ cực nhanh, lại cực nhẹ, cho tới đem lạnh không bên trên nặng nề vân khí cũng không kịp xé rách cũng đã chống đỡ đến Lữ Trang mi tâm ở giữa. Lữ Trang trong mắt màu đen bị trắng bạc kiếm quang độ đến sáng như tuyết, con người rõ ràng phản chiếu ra nữ tử mực phát cuồng múa dung nhan tuyệt mỹ. Đối mặt thiên tỷ đệ tứ kiếm đến giết một kiếm, hắn căn bản là không có cách tránh né. Hắn chỉ có thể cực nhanh rút ra tinh tắc bên trong cắn mệnh kiếm, gián bỏ trường kiếm trong tay hắn đông nhiên màu sắc huyết hồng, vô số gân thể mạch lạc từ kiếm thân ở giữa nhanh chóng lan tràn thành tơ. Vô số đỏ tươi như xúc tu không thể huyết quản vào da thịt của hắn bên trong, đang hấp thu đường trong cơ thể hắn sinh mệnh về sau, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Trong tay Vân Dung kiếm chui vào một tấc, chỉ cảm thấy cái này một thân thịnh thế kiếm khí giống như châu đất xuống biển. Thông qua tẩy tuyết kiếm nàng cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt quỷ dị khí tức tà ác, đang đại thôn phệ kiếm ý đỏ tươi xúc tu dọc theo Lữ Trang mi tâm lan tràn đi ra, bay tới tẩy tuyết kiếm nhanh khỏa đến Vân Dung nội vã thu kiếm lui lại, đồng tử co lại như lỗ kim. Túc hạ vậy ngay cả chụp lấy thượng thanh giới cùng Diên Lệ kiếm kiếm hồn thập tam dễ tinh tác, đúng là ở đằng kia đem quỷ dị huyết hồng hình rắn trường kiếm hạ gây mất. Thập tam kiếm, đồng căn đồng nguyên. Tẩy tuyết kiếm đột nhiên phát sinh cảm ứng, Vân Dung thần phủ rung chuyển, linh ngải muốn sụp đổ. Trong tay linh kiếm rên rỉ không ngớt, ngay tại lúc đó, Bạch Đà Sơn bên trong còn lại 11 thanh kiếm cùng nhau tranh minh, nó âm thanh ngàn dặm không dứt. Nàng có chút nghiêng đầu, hoẹ ra một ngụm máu tươi đến, tinh ý ở mức đỏ lên khóe môi, khuôn mặt gần như trắng bệch. Ngâm một đạo tử kim ánh kiếm giống như thiên trụ giáng lâm, thang long kiếm tắm thiêu đốt nặng mây, hóa thành một đầu tử kim cự long, hàm kiếm chấn đuôi, lao xuống chém xuống. Khó khăn lắm bất quá chỉ tới kịp chặt đứt một cây tinh tác Lữ Trang mắt thấy liền muốn mất mạng tại kiếm chủ Vũ Thịnh Thế kiếm ý phía dưới. Đúng lúc này, một đạo tật ảnh nhanh chóng lướt qua, người kia đem Lữ Trang được không thân thể nửa ôm vào nghi ngờ, trong tay áo lật tới một viên màu trắng quân cờ, đầu ngón tay dùng sức đem quân cờ đánh rách tạ tơi bỡ nát. Không gian chi lực thanh quang lấp lóe một cái, bất luận là đạo thân ảnh kia vẫn là Lữ Trang, đều biến mất ngay tại chỗ. Thang Long kiếm thất bại, kiếm chủ Vũ đạp trên trùng điệp kiếm khí hóa biển sóng lớn, khuôn mặt âm trầm đến gần như sắp chảy ra nước. Nhấp thành một đường lạnh lùng môi mỏng khẽ mở, phun ra sát ý lộ ra ba chữ: tìm kiếm cho ta. Siêu siêu siêu. 12 đạo kiếm cầu vồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, lướt vào giống như mặc hải treo ngược trong bầu trời, tùy theo mà đến, là 12 đạo kinh khủng ý thức giáng lâm đại địa, đem toàn bộ Bạch Đà Sơn nghiêm mật bao khỏa. Kiếm chủ Vũ đứng ở kiếm sơn đỉnh, đỏ thâm kiếm bào lăn lộn như điên, một trương như thiên thần lãnh khốc tuấn mỹ gương mặt bên trên, có thể trông thấy lửa cháy lan ra đồng cỏ thôn thiên phẫn nộ đang thiêu đốt hừng hực. Hai cánh tay hắn giương lên, chiều cường mưa lớn kiếm ý như mưa to địch thế thiên hạ, mỗi một chuôi kiếm ý đều đốt cháy quân lâm thiên hạ khí thế, tại thiên không chiếm cứ thành kinh thiên kiếm trận. Lúc này, lại là một đạo bóng trắng thanh quang từ một chỗ vắng vẻ đỉnh núi tính vào chân trời. Ầm. Kiếm chủ Vũ tung bay cổ áo đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt, một thanh thanh hàn mũi kiếm chính lạnh lùng nằm ngang ở hắn bên cạnh cái cổ ở giữa. Đối với cái này không mời mà tới vô lễ chi đồ, kiếm chủ Vũ đồng tử lạnh lùng chuyển động, không mang theo mảy may tình cảm bên cạnh mắt nhìn xem sau bên cạnh bạch tí nữ tử. Gió thổi mở hai người vào áo, tại đây hỗn loạn đến cuồng dưới hình thế, quanh mình bầu không khí không hiểu đè thấp, không khí phảng phất đông kết thành băng. Ngươi còn cùng 200 năm trước đồng dạng, không biết lễ phép. Vô lễ làm càn. Kiếm chủ Vũ nổ ra mỗi một chữ phảng phất đều ngậm lấy vụn băng tử. Tô Tĩnh Như tuyết mai doanh lập kiếm sơn điện, đối với cái này thiên tỷ thánh địa thứ nhất, nàng dạng này bên ngoài núi người nói sông liền sáng tạo, kiếm chủ đại nhân cổ sử dụng kiếm nói đỡ liền đỡ, quả nhiên là ngang tàng đến một điểm đạo lý không nói. Đối với cử động lần này kiếm chủ Vũ lại cũng không né tránh mặc cho nàng vô lễ. Cầm kiếm tay trắng có chút bị lệnh, chẳng tình kiếm phong mang tại kiếm chủ Vũ cái cổ ở giữa lưu lại một đạo vết máu, thanh đạm như yên tiếng nói lạnh như băng vang ở trong gió, đem kiếm các cánh cửa mở lại. Kiếm chủ Vũ mày kiếm sâu nhăn, vận khí chấn khai cần cổ chạm tình kiếm. Quay đầu lạnh lùng nhìn xem nàng, ngươi lại phát đến cái gì si điên? Giá đỡ lên kiếm các lực lượng nguồn gốc từ thập tam kiếm tinh tác, cái này bỗng nhiên đoạn đi một cây, cân bằng tự nhiên đánh vỡ. Kiếm này các cánh cửa cũng là phong kín ngăn cách hiện thế, nếu muốn cưỡng ép mở ra, cực kỳ hao tổn người tu hành tinh thần lực. Giờ phút này đoạn đi tinh tác kẻ cầm đầu còn chưa bắt được, ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh biến cố gì, kiếm chủ Vũ tự nhiên không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn. Tô Tính nhếch lên vài môi, cầm kiếm bàn tay đều tại run nhẹ nhẹ, nàng nhìn chằm chằm kiếm chủ Vũ con mắt, lạnh giọng nói, đem kiếm các cánh cửa mở ra. Con của ngươi còn tại bên trong. Kiếm chủ Vũ nghe lời này, không khỏi cười giận dữ, bản tọa nhi tử, Tô thiếu tông chủ thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a, bản tọa đạo tâm vì sao mà nát, người bên ngoài không biết người còn không biết sao? Bản tọa nhi tử sớm vào 200 năm trước, không sẽ chết tại các ngươi núi Nam Trạch lên sao? Tô Tính sắc mặt một chút xíu tái nhợt xuống dưới. Kiếm chủ Vũ trên mặt ý cười thu lại, ánh mắt lạnh lùng quét mắt một chút kiếm các cái hướng kia, ngươi chẳng lẽ muốn nói doanh cơ chế tạo ra cái kia ngu xuẩn đồ vật cũng coi như được là bản tọa nhi tử? Bản tọa cũng không phải doanh cơ, ưa thích chấp nhất tại lừa mình dối người loại này hoang đường sự tình. So với trốn tránh hiện thực tăng gốc, bản tọa thà rằng thành tỉnh thống khổ còn sống. Hắn thu hồi ánh mắt, lại nhìn Tô Tĩnh, ánh mắt trở nên càng lạnh lùng, vẫn là nói: ngươi khi nào cũng biến thành không chịu được như thế thanh tỉnh, đem như thế một cái ố hỏng bét đồ vật làm thật tới. Ố hỏng bét đồ vật. Tô Tĩnh thông suốt nâng lên mặt mày, ánh mắt như lao, tại trong lòng ngươi, có phải hay không những cái kia không phải người đồ vật, đều không có thể lọt vào trong tầm mắt, không xứng sống ở trên đời này. Kiếm chủ Vũ cười lạnh nói: không phải người đồ vật, vốn là vi phạm với thiên đạo cách sinh tồn, dùng khó coi bốn chữ này để hình dung, đều coi như hắn trèo cao. Nguyên bản cuồn cuộn đến tâm tình sôi động một chút xíu bị Tô Tĩnh đè nén xuống, nàng cặp kia lạnh lạnh chiếu người con ngươi đông kết thành băng, cuồn cuộn lấy gần như mất khống chế nguy hiểm cảm xúc. Dù vậy, cái kia những người khác đâu? Đều là ngươi thiên tỷ đệ tử, làm một tông chi chủ, ngươi muốn bứt bỏ bọn hắn sao? Kiếm chủ Vũ hờ hững nói, Tô thiếu tông chủ khi nào trở nên như thế trách trời thương dân rồi? Ngươi thường ngày không phải nhất là căm hận thiên tỷ đệ tử sao? Tính mạng của bọn hắn tự nhiên không tốn sức ngươi tới quan tâm. Tô Tĩnh thật sâu nhìn hắn một cái, mây mù cuốn bên trong, một đôi lạnh lạnh xinh đẹp con mắt tan nặng nề lanh sắc, trong giằm vũ, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ vì ngươi tự ngạo trả giá bằng máu. Gặp Bách Lý An điềm nhiên như không có việc gì, tựa như tại tự mình thư các lấy bật đơn giản doanh tụ lạ thường phẫn nộ. Hắn một lòng cho rằng, vậy quá thượng đạo thanh kiếm quyết cho tới bây giờ đều chỉ có hắn cùng cha hai người phối núng chạm xem được đấy. Dạng này một cái không rõ lai lịch không trắng con riêng, hắn làm sao phối? Doanh tụ bước nhanh đến phía trước, ánh mắt như muốn ăn thịt người, cho dù là ở trong kiếm các đập võ, hắn cũng không tiếc bất cứ giá nào muốn đoạt lại thứ thuộc về hắn. Ai ngờ vừa mới bước ra đi mấy bước, đối diện che rơi tới một đạo giống như mạng nhện bình thường nhàn nhạt ánh cam. Doanh tụ gương mặt thân thể vì cái kia màu cam quỷ dị hào quang quét qua, gương mặt đầu tiên là mát lạnh, phản phất bị mưa lạnh tưới qua bình thường, ngay sau đó toàn bộ thân thể lâm vào một loại mất khống chế tê cứng, hoàn toàn không bị khống chế khó khăn lắm dừng bước lại. Sau lưng tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi lên. Bách Lý An cũng buông xuống trong tay sách ra dế quyển, nhíu mày, nhìn về phía Doanh tụ. Doanh tụ ngay cả trong mắt đều chuyển động không được, chỉ thấy thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên khô héo khô gắt, giống như là một chương năm xưa trải qua thả thật lâu phủ vàng, ngâm qua nước phơi khô, tầng ngoài trở nên nhăn nhăn nhúm nhúm, không có một tia hoặc khí. Kỳ Liên Thành thấy là lông mày cao chặt, trong lòng lập tức tỉnh ngộ lại, chết tiệt nọ hai sông táng tâm, đoạn đi thập tam kiếm tinh tác lại không có dấu hiệu nào, đây là muốn đoạn hắn đường lui a, lúc này cũng không đoái hoài tới dấu rốt, hắn xuất thủ như điện, giống như người thường không hai mu bàn tay có như vậy một cái chớp mắt bảy lên tầng một nhàn nhạt bảy màu xanh lam. Bàn tay nhanh chóng thăm dò vào cái kia ánh cam bên trong, chế trụ Doanh tụ thân thể, đem hiểm mà lại hiểm kéo cứu ra. Nhìn xem mu bàn tay hắn ở giữa chớp mắt biến hóa, Bách Lý An meo lại đôi mắt, không chút biến sắc. Đây là thế nào? Ông trời ơi, thái tử điện hạ như thế nào đống nhiên biến thành bộ dáng này rồi? Có người đang muốn tiến lên. Bách Lý An đống nhiên nghiêm nghị nói, không cần tùy ý đi lại. Chương 787, thân thế chân tướng chương 787, thân thế chân tướng người kia giật nảy mình, lập tức cứng ngắt thân thể bất động, trừng to mắt hạt châu nhìn xem Bách Lý An, làm cái gì à? Kỳ Liên Thành vịn thân thể khô hóa Doanh tụ nửa ngồi dưới đất, một mực treo đủ cười mặt lúc này cũng triệt để âm trầm xuống. Hắn nhanh chóng cắn nát cổ tay của mình, đem máu tươi bôi lên tại Doanh tụ mi tâm, lồng ngực, đan điền ba khu nơi. Máu chảy ồ ạt, rơi vào Doanh tụ khô héo nứt ra trên da thịt, không có một tia lãng phí. Giống như hoang vu nhiều năm làm kiệt đất đai rốt cuộc nên đón hạt xương thoải mái, gần như tham lam đem hắn máu tươi hấp thu đến trong cơ thể. Tại Kỳ Liên Thành dần dần sắc mặt tái nhợt dưới, Doanh tụ thân thể một chút xíu khép lại khôi phục. Nước da da thịt cũng một lần nữa dung hợp, sau một lúc lâu, ngoại trừ thân thể màu da nhìn xem có chút ấu vàng, chợt nhìn không giống người sống tựa như giấy đâm người bên ngoài, cũng là không giống mới như vậy khuôn mặt kinh khủng. Doanh tụ một hơi rốt cuộc thở hổn hển đi lên, nằm dạp trên mặt đất chưa tỉnh hồn, mà không còn chút máu. Kỳ Liên Thành băng bó cổ tay ở giữa vết thương, trầm giọng nói, hắn để ngươi chớ lộn xộn có ý tứ là, kiếm này các đã bị một cỗ lực lượng chỗ phong, nơi này không gian cùng thời gian đều đã bắt đầu phát sinh rối loạn, nếu là vận động, tái dẫn phát mới như thế về quang, liền sẽ giống doanh huynh như vậy. Tiếng nói vừa kết thúc, lầu các xà nhà bên trên thủy tinh chiếu sáng thạch quang huy tái sinh dị biến, vạt mẹo như loạn sợi thô vẩy xuống một sợi xuống tới, chính chính rơi vào một tên đệ tử trẻ tuổi trên thân. Hắn không thể nào phát giác, bị cái kia chiếu sáng vừa vặn. Tên đệ tử kia quanh thân không có cảm giác chút nào, chỉ là trong khoảnh khắc đông nhiên trước mắt ánh mắt chùn xuống, quanh thân sự vật cùng người đều đang thay đổi cao, quần áo trên người nông rộng rủ xuống đất. Đai hắn đầy giấy hoảng sợ kịp phản ứng về sau, mới phát hiện thân thể của mình đúng là tại cấp tốc rút lại thu nhỏ. Hắn kêu to lên, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Lời vừa ra khỏi miệng, lại cũng không phải là thành thục thanh niên thanh âm, mà là một ngụm non nớt không rõ đồng âm. Đám người kinh hãi quay người, nhìn xem tên này đệ tử trẻ tuổi từ tư thế oai hùng buộc phát thanh niên trong nháy mắt biến thành tiểu hài. Một câu nói xong, tiểu hài tóc răng đều thoái hóa rơi xuống, biến thành không cách nào đứng thẳng hành tẩu tã lót trẻ con. Chưa lưu cho đám người thi cứu thời gian, đã trở thành trẻ con thân thanh niên rất nhanh ở đằng kia ánh sáng sợi thô bên trong chôn bụi thành khói. Yên tĩnh như chết, kiếm các một mảnh tĩnh mịch. Ta muốn đi ra ngoài, thả ta ra. Ta muốn đi ra ngoài. Rốt cuộc có người bắt đầu hỏng mất. Ngay cả doanh tụ cao như vậy tu vi người đều tại đây huyền quang bên trong khó thoát vận rủi, bọn hắn cái này vừa mới leo núi tuổi trẻ đệ tử, làm sao có thể không khủng hoảng thất thố. Tên kia họ Lâm đệ tử tại hung hăng dùng mình một cái về sau, quay người không quan tâm liền hướng phía kiếm các cổng tiến lên. Giang Vân thấm sắc mặt đại biến, vội vã nghẹn ngào kêu lên, đều để ngươi đừng lộn xộn, ngươi tỉnh táo một điểm. Nhưng mà hắn hoàn toàn nghe không vào, hắn như thế hoảng hốt, đám người cũng đều đi theo bối rối bất an. Họ Lâm đệ tử còn chưa lao ra hai bước, đối diện quét tới một đạo thanh quang. Lần này dị biến lại là cùng mới khác biệt. Hắn a a quái khiếu hai tiếng, thân eo chậm rãi còn xuống dưới, tuổi trẻ khuôn mặt che kín nếp nhăn lão nhân bàn, tóc đen nhánh mất đi rực rỡ, trở nên tái nhợt âm u đầy tử khí. Lại là một bước ra, cả người hắn hóa thành một phiến cho cốt, tán loạn ở mảnh này huyền quang bên trong. Lần này có thể không khác hẳn với một cái búa tạ. Bị sợ ngốc đám người cho dù là đang sụp đổ, thân thể run lợi hại hơn nữa cũng không dám lung tung động. Kỳ Liên Thành ánh mắt chỗ sâu đè ép một tia thật sâu trào phúng áp ý, hắn cười nhạo nói, mới nói không thể động, đây không phải tự tìm đến mùi đau khổ sao? Bị cái này dưới ánh sáng quét chúng người, tự thân thời gian pháp tắc liền sẽ nhận phá hư, có khả năng trong nháy mắt thương hủ già đi, cũng có khả năng phản lão hoàn đồng đến cực hạn. Mặc ngươi đạo pháp lại như thế nào cao thâm cường đại, nhục thể phàm thai lại như thế nào bù đắp được này thời gian sát thuật. Đám người nhao nhao biến sắc, nội tâm tuyệt vọng, không nghĩ tới chính mình leo núi bái nhập tiên tỷ kiếm tông môn hạ, may mắn xem đến kiếm các tàng kinh, chính là cơ duyên lớn. Ai có thể ngờ tới lại sẽ phát sinh như thế biến cố? Giang Vân thấm sắc mặt trắng bệnh, trong mắt đè ép đối với đây không phải là mình tình thế hoảng sợ, run giọng nói, tại sao lại đống nhiên như thế? Là thiên tỷ kiếm tông đối với đệ tử mới nhập môn khảo hay sao? Mới hai người kia bọn hắn chỉ là bị đào thải truyền tống đến địa phương khác đúng không? Phần này bản thân lời an ủi hiển nhiên không có chút nào sức thuyết phục, nhưng đối với bỗng nhiên lâm vào trong tuyệt cảnh không biết làm sao đám người mà nói, lại tựa như một cây hư vô cây cỏ cứu mạng. Đúng đúng đúng, nơi này chính là thiên tỷ kiếm tông, thiên hạ tiên môn chính tông, làm sao có thể để dưới tên tự mình đệ tử vô cớ chết ở trong kiếm các này, nhất định là đối với chúng ta khảo nghiệm. Doanh tụ buồn bực thanh âm ho khan một hồi, sắc mặt phá lệ u ám khó coi. Hắn cúi đầu nhìn mình ố vàng hai tay, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Đột nhiên tới tao ngộ, để hắn đống nhiên đối với mình thân thể cảm thấy một loại trước nay chưa có lạ lẫm cùng sợ hãi. Tuy không người để ý, nhưng mới hai người kia làm ranh giới ánh sáng chỗ chiếu, một người hóa anh, một người già yếu, đều là bởi vì thời gian lịch hành chạy ngược cùng nhanh chóng mất đi đưa đến mà thành. Thế nhưng là vì sao chỉ có hắn, chưa lão chưa hóa anh, ngược lại một thân cô hóa, thậm chí có thể cho người ta có thi tay cứu viện thời gian. Vì sao thời gian pháp tắc rơi vào trên người hắn, vẻn vẹn hiệu quả liền không hiểu rõ lắm lộ ra đây. Doanh tụ càng nghĩ trong lòng càng phát ra bực bội, đối với đám người liễu lo không ngừng hoảng sợ suy đoán chi ngôn, hắn không kiên nhẫn ngắt lời nói, đừng ý nghĩ hao huyền rồi. Vốn thái tử có thể rất xác định nói cho các ngươi biết, kiếm này các hẳn là sẽ ra đại vấn đề. Thiên tỷ kiếm tông tự khai núi đến nay, chưa bao giờ có khảo hạch như vậy thí luyện, càng sẽ không cầm trong môn đệ tử tính mạng nói đùa. Lời này không khác lại lần đem mọi người đánh vào trong vực sâu. Sâu tại khuê các bên trong đại tiểu thư Giang Vân Thấm chưa hề trải qua như vậy uy hiếp sinh mệnh sinh tử sự tình. Nguyên bản thân phụ linh căn chính là cơ duyên lớn, ai có thể ngờ tới, bây giờ còn chưa chính thức bái nhập sơn môn phía dưới, lại liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Dù là nàng lại thế nào trầm ổn bình tĩnh, cũng chịu không được đả kích như vậy. Cực độ hỗn loạn luôn cùng dưới, nàng không khỏi vô ý thức nhìn về phía Bách Lý An. Vi diệu chính là, ngay cả chính nàng cũng không kịp phản ứng. Lúc này trong lòng nàng phản ứng đầu tiên lại không phải đi ỉ lại một đường nâng nàng cầm chiếu cố kỳ liên thành, mà là nhìn về phía bên kia chấp quyền mà đứng, ánh mắt thủy chung bình tĩnh không lay động Lan Bách Lý An. Chú ý tới Giang Vân Thấm quăng tới bất lực ánh mắt, Bách Lý An thả ra trong tay quyển gia cựu trụ, thở dài một hơi, nói, nếu ta không đoán sai, hẳn là Thiên Sơn tinh tác bị người chặt đứt. Doanh tụ đồng tử rụt lại, thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Nếu thật sự là như thế, ngày đó tỷ đúng thật là sẽ đại loạn rồi. Kiếm các lực lượng nguồn gốc từ Thiên Sơn tinh tác, như tinh tác đoạn đi, kiếm các tử bằng khó mà không chế. Mặc dù lấy cha tu vi như hắn làm lịch thiên đại thần thông, tất nhiên có thể thay đổi cả khôn, ổn định kiếm các. Giờ phút này nếu là quả thật có người như thế cả gan làm loạn, còn có như thế năng lực chặt đứt Thiên Sơn kiếm tác, cái kia tất nhiên là giấu ở Thiên Tỷ kiếm tông nhiều năm lại thực lực cực kỳ cường đại đáng sợ ma tộc hoặc là ma tu. Lấy doanh tụ đối với kiếm chủ Vũ hiểu rõ, giờ phút này vì bảo đảm đại thế, tránh cho càng lớn tai hại phát sinh, nhất định là muốn ưu tiên tìm ra che giấu ở trên trời tỷ kiếm tông chính là cái kia phản đồ. Đến ở trong kiếm các nhóm này đệ tử mới sinh tử, so với thiên tỷ kiếm tông xu thế tương lai, thực sự không có ý nghĩa. Doanh tụ lòng chua xót mà nghĩ, thậm chí dù là con trai ruột của hắn cũng ở nơi đây, nếu là ở không có gặp trước Bách Lý An, trong lòng doanh tụ có lẽ còn sẽ có lấy mấy phần chờ mong. Thế nhưng là đã cha có thể từ một nơi bí mật gần đó vụng trộm sinh hạ như thế một cái con riêng, cái này liền mang ý nghĩa, cho dù là bọn họ đều chết ở trong này, hắn cũng có thể tuyệt nhiên làm ra lấy hay bỏ. Cha chính vào trắng niên, như hắn hữu tâm, dòng dõi xưa nay sẽ không đơn bạc. Nghĩ tới đây, trong lòng doanh tụ càng bi thương, cũng không có tâm tư đang cùng Bách Lý An đi so đo thái thượng đạo thanh kiếm quyết đến tuột cùng quy về tay người nào rồi. Thậm chí tại tuyệt vọng thời khắc, còn sinh lòng ra một loại đồng bệnh tương liên châm chọc cảm giác tới. Mặc cho ngươi tư chất siêu phàm, kiếm cốt lỗi lạc lại như thế nào, tại đang tại đại thế lựa chọn trước mắt, ngươi cùng ta cuối cùng cũng bất quá là giống nhau số mệnh. Ta tốt xấu còn có mẫu thân đau hộ, tuy là chết rồi, linh hồn chỉ cần một hơi bất diệt. Mẫu thân chính là dùng hết cái này suốt đời tu vi, cũng muốn bảo vệ hắn chu toàn không được gì. Nhưng ngươi đây, chính là mượn tiện nhân kia Triệu Văn Quân bụng đầu tốt thai, nhưng một cái không có chút nào tu vi phế vật trưởng công chúa, cho dù là hữu tâm, sợ cũng bất lực cứu hộ ngươi rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng doanh tụ ngược lại dâng lên một tia đáng thương may mắn cùng an ủi. Còn tốt, cho dù hắn không nhận cha yêu thương coi trọng, nhưng cũng còn tốt hắn còn có mẫu thân yêu thương. Còn tốt hắn là mẫu thân duy nhất hài tử. Cho dù hắn không làm được thiên tỷ thiếu chủ, nhưng hắn như cũ vẫn là bên trong Ú Hoàng triều tôn quý thái tử gia. Mặc cho những này tôm tép ngại nhép như thế nào nhảy nhót, thân phận của hắn vẫn như cũ cao quý không dung dao động. Đối với trong lòng doanh tụ vợ kịch, Bách Lý An tất nhiên là không biết. Hắn đem quyển gia cựu trụ cất kỹ, ánh mắt nhìn chung quanh một cái đỉnh đầu đồng bền ánh sáng sợi thô, tỉnh táo phân tích nói, thiên tỷ thập tam kiếm, các đến kỳ chủ, chỉ có diên lệ kiếm chính là vô chủ trạng thái, ta nghĩ giờ phút này đoạn đấy, hẳn là diên lệ kiếm tinh tác. Giờ phút này kiếm các mặc dù đã phong thế, nhưng chỉ cần còn lại 12 kiếm kiếm chủ ổn định, cái này tình thế liền sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu. Doanh tụ gặp hắn đến trình độ này còn muốn ra vẻ bình tĩnh cố làm ra vẻ, trong lòng hơi lửa, lùa cợt nói, tiếp tục chuyển biến xấu. Nói thật giống như trước mắt cái này tình thế rất nhẹ nhàng, coi như có thể giải bình thường. Bách Lý An nhướng mày, không làm ngôn ngữ, bởi vì hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu một đạo tơ liều ánh sáng nhạt, lại lần thân thiết hướng phía doanh tụ đỉnh đầu chiếu cố vớt ve mà đến. Tại đây giới trên ánh sáng ăn đau khổ lớn doanh tụ hoa dung thất sắc. Trước một khắc mẫu thân nhất định sẽ cứu ta ý nghĩ đã vứt xuống nhà bà ngoại, hắn thét lên lên tiếng, đối cái kia cửa hàng rơi vào ánh sáng, không thể nào tránh né. Bách Lý An bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, Khảm Ly Tam Dịch, đây là phương hướng tên. Kỳ Liên Thành kinh ngạc nhíu mày, không chút nghĩ ngợi, đưa tay đẩy doanh tụ đến Khảm Ly Tam Dịch bị. Che rơi mà đến dưới ánh sáng bao phủ út mặt, doanh tụ thét chói tai vang lên bị ngâm vừa vặn, lại vô sự. Hắn chưa tỉnh hồn thở hào hẹn, mở ra đóng chặt hai con người, phát hiện mình như cũ thật tốt, cũng không giống mới như vậy khô hóa. Trong lòng hắn lập tức hiểu được cái gì, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Bách Lý An, một câu cũng nói không nên lời rồi. Có người nhìn ra mánh khỏe, bật điệu lên tiếng nói, vị sư minh này chẳng lẽ lại biết được ở trong kiếm các như thế nào tự vệ. Kỳ Liên Thành tiếng cười có chút quái dị, đây thật là chuyện lạ, kiếm các tàng kinh 360, chỉ có sách vở đều xem hiểu, mới có thể nhận nó kiếm các chân lý. Tư Trần huynh có thể đem kiếm các sinh tử phương hướng thông thấu lĩnh ngộ đến tận đây, nguyên lai đúng là đem kiếm này các đọc thuộc lòng toàn bộ. Tha thứ kỳ nào đó vô lễ mạo muội hỏi một câu, ngươi chẳng lẽ kiếm chủ đại nhân đang bên ngoài con riêng? Nghe nói lời ấy, Bách Lý An sửng sốt một chút, giờ mới hiểu được tới doanh tụ cái kia phẫn hận không cam lòng biểu lộ bởi vì ý gì, càng hồi tưởng lại doanh tụ một loại dây lát vi diệu ánh mắt. Hắn sờ lên sau thai da thịt, tựa như đã nhận ra cái gì, trong lòng chợt có một cái ý niệm trong đầu. Đúng vậy à, kiếm chủ đại nhân là của ta thân sinh cha, trưởng công chúa là mẹ ta thân, ta nhập kiếm các vì cái gì chính là cùng doanh tụ điện hạ phân cao thấp, quyết tranh hơn thua. Tốt đến đọ sức, cái này thái thượng đạo thanh kiếm quyết, ta cùng với điện hạ ai có thể tu luyện đến đại thành. Tại Kỳ Liên Thành dần dần ép không được ánh mắt kinh ngạc dưới, Bách Lý An tùy ý cười một tiếng, nói, à, đúng, mẫu thân nàng từng vì ta đặt tên là An, họ kép trăm giảm. Ngồi dưới đất thắng tay háo sửng sốt, một câu tựa như im ắng phích lịch, đợi khi hắn phản ứng kịp, lập tức giận tí mặt, ngươi đành dám. Đó là vốn thái tử tục danh, há lại cho ngươi tới đưa vị. Trong lòng Bách Lý An nhấc lên sóng lớn kinh sợ sóng lớn, phảng phất trong lòng bị long đong ảm đạm đột nhiên bị một đạo thiểm điện bổ ra. Trên mặt hắn lại hoàn mỹ thu liễm lại tâm tình trong lòng, dư quang nhàn nhạt liếc qua ánh mắt kinh nghi bất định Kỳ Liên Thành. Ánh mắt của hắn dị thường lãnh đạm, phụ mẫu ban tên cho, ta sao dám trò đùa, chỉ là nguyên lai không biết, mẫu thân của ta vì ta lấy tên này chữ, lại còn có như thế tầng một dụng ý. Gặp Bách Lý An nghiêm trang cảm thán, Kỳ Liên Thành nghi hoặc trong lòng sâu hơn chút. Chẳng lẽ lại hắn cùng với Táng Tâm đều đã đoán sai? Nguyên lai Bách Lý An chỉ là trùng tên. Kiếm này chủ chi tử không phải kia kiếm chủ chi tử, nguyên lai hắn lại không phải 200 năm trước cái kia chết đi thiếu chủ, cũng không bên trong ngũ huyết mạch. Nguyên lai, hắn đúng là Tần Quốc trưởng công chúa chi tử. Khinh thường, ai có thể nghĩ tới từng phát thệ tuyệt không hai cưới kiếm chủ Vũ lại cũng bắt đầu chơi ám độ trần thương một bộ này. Nhưng năm đó Táng Tâm rõ ràng đem Thiên Tỷ thiếu chủ tính toán tử kiếp kết thúc đại thành. Chẳng lẽ lại là Thái Âm đại đế xuất thủ, tán đó đi hồn phách một lần nữa triệu trở về đến, thành tựu bây giờ doanh tụ. Như hai người này coi là thật đều là Thiên Tỷ tông chủ huyết mạch, vậy đối Lang gia Ma tông mà nói, vậy nhưng quả nhiên là lớn lao uy hiếp à. Kỳ Liên Thành trong lòng quyết định toàn bộ kế hoạch đều là lộn xộn, như doanh tụ cũng không phải là năm đó Thiên Tỷ thiếu chủ vật thay thế, mà là hàng thật. Như vậy liền không có làm nhưng điều khiển khôi lối đến đỡ tất yếu. Sớm biết như thế, mới hắn cần gì phải lãng phí tinh huyết khí lực vì hắn hộ mệnh. Cái này Táng Tâm, quả nhiên là hại chết hắn. Kỳ huynh dùng cái gì sắc mặt khó coi như vậy, chẳng lẽ thân thể có chỗ nào không thoải mái sao? Vừa mới nói ra chính mình thân thế chân tướng, Bách Lý An một mặt vô tội, nhìn về phía Kỳ Liên Thành, còn mười phần thân cận gọi hắn Kỳ huynh. Kỳ Liên Thành miễn cưỡng cười một tiếng, đè xuống trong lòng lăn lộn tâm tư, nói, thật không nghĩ tới Tư Trần huynh lại còn có lấy như thế một phen thân thế, cái này trưởng công chúa điện hạ quả thật là như truyền ngôn mạnh hơn, cái gì đều muốn cùng cái kia doanh cơ nương nương tranh, cho dù là kiếm chủ đại nhân vì chính mình hài tử lấy danh tự, nàng cũng muốn một hồi. Một câu nói kia nhìn như trêu chọc, trong lúc vô hình, nhưng lại lần nâng lên doanh tụ cùng Bách Lý An ở giữa tranh chấp chiến hỏa. Tấu chương xong, chương 788, ta là linh lực chống đỡ hết nổi, yếu đuối không thể tự lo liệu ngoại thất tử. Chương 788, ta là linh lực chống đỡ hết nổi, yếu đuối không thể tự lo liệu ngoại thất tử. Bách Lý An không thể phủ nhận cười cười, doanh tụ quả thật mắc lửa, nhìn hằm hằm lên mặt mày. Kỳ Liên Thành vẫn như cũ không dung tha, há miệng cực kỳ lợi hại, doanh cơ nương nương quả nhiên là tốt tính, phu quân cho người khác không nói, thậm chí ngay cả con trai mình danh tự cũng có thể nhường ra đi. Như thế tính ra, điện hạ một lần nữa gọi tên doanh tụ nguyên lai không phải là bị kiếm chủ đại nhân tước đoạt dòng họ, mà là trưởng công chúa điện hạ có mưu đồ khác, là ở doanh cơ trước mặt nương nương cố ý giễu võ dương ngoài rồi. Lời này giống như tinh hỏa nhập sôi dầu, quanh tại trong đầu doanh tụ nổ tung. Hắn đôi mắt thiêu đến đỏ bừng, đối với Bách Lý An hận không thể hủy đi xương nuốt máu, trong mắt hung quang lập lòe, lại tràn đầy phẫn độc. Bách Lý An ánh mắt thật sâu đánh giá doanh tụ, thần sắc như có điều suy nghĩ. Lúc này, Giang Vân Thấm mang theo tiếng khóc gấp giọng nói, bây giờ là nói những điều này thời điểm sao? Kỳ công tử ngươi cũng chớ có ở đây châm ngòi thổi gió rồi, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp làm sao từ trong này rời đi mới là chuyện đứng đắn á rời đi. Kỳ Liên Thành miễn cưỡng nói, Giang cô nương nóng đội cái gì? Nơi này chính là có một vị đọc thuộc lòng kiếm các trăm trải qua Tư Trần công tử, kiếm các không gian đổi chỗ kỹ càng phải nhớ đều là tại đây cái này các kinh điển tịch diệu nghĩa bên trong. Nghe nói trưởng công chúa trước kia không mất linh căn lúc, chính là Tần Quốc đương thời không ra kiếm đạo thiên tài, có gặp chữ chạm trải qua ngộ linh văn tiên phú. Ánh mắt hắn nheo lại, trong giọng nói ngậm lấy mấy phần thăm dò, không biết Tư Trần huynh nhưng có kế thừa trưởng công chúa cái này một tiên phú. Nếu có thể như thế, mọi người chúng ta coi như đều có cứu được. Bách Lý An đầu lông mày bốc lên, cười như không cười nhìn xem Kỳ Liên Thành, nói, Kỳ huynh lời nói này đến không khỏi cũng quá đầy chút, leo núi thời điểm, ta thân phụ tử linh dễ mọi người cũng là có con mắt cùng nhìn đấy. Mặc dù đối với kiếm các bên trong thư quyển cạn có kiến giải, dù sao linh lực thấp, sợ là khó mà đổi chỗ không gian, mang mọi người rời đi kiếm các. Lời này của ngươi là có ý gì? Nghe lời này đầu, nguyên bản trong lòng còn dần dần sinh hy vọng đệ tử trẻ tuổi nhóm, càng nghe càng không được bình thường. Chiếu hắn ý tứ này, chẳng lẽ thật là có bản lĩnh rời đi nơi này, hơn nữa còn rất có muốn một mình rời đi ích kỷ ý nghĩ. Có người lúc ấy liền gấp, chỉ trích nói, chúng ta đều là leo núi đồng đạo người, mặc dù đã từng thiên các nhất phương, bây giờ lại là đồng môn sư minh đệ, khi ứng đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau cùng nỗ lực mới là, sao có thể vì bản thân cầu sống tư tâm, vứt bỏ đồng môn tay chân. Đều nói lòng người lặp đi lặp lại nhất là vô thường. Quả thật cổ nhân nói không giả. Không nói đến leo núi lúc ấy, những người này đều là một đám trí thân sự ngoại xem kịch chi đồ. Nhập các trước, chớ nói cùng Bách Lý An làm kia cái gì đồng môn tay chân rồi, chính là ngang hàng bạn bè luận giao, những này cao lương tử đệ đều hận không thể bưng lỗ mũi nhìn người. Dưới mắt ngược lại là hận không thể trở thành đánh gãy xương cốt liên tiếp gần mà tay chân rồi. Trong lòng Bách Lý An chỉ cảm thấy buồn cười, âm thầm nghĩ đến, Thiên Tỷ Kiếm Tông tuy nói cái kia cựu trọng núi quan thiết đến tinh diệu vô song, nhưng cuối cùng thiếu chút khảo nghiệm phẩm tính tài đức công phu. Như hàng năm tuyển nhận lên núi đệ tử, đều là dạng này đức hạnh, vậy cái này mênh mông kiếm tông, bên trong lại cái kia cất giấu bao nhiêu người như vậy. Cũng may núi có cao thấp, người có tốt xấu, đám đệ tử này nhóm cũng không phải hoàn toàn như thế. Một tên đến từ Trung Châu quyền quý thế gia nữ tử nghe lời này đều thay người kia đỏ mặt, không khỏi tức giận nói, ngươi tốt không biết xấu hổ, tại đây quan hệ họ hàng mang cái gì cho nên đâu, ai muốn cùng ngươi đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau cùng nỗ lực. Lúc trước leo núi thời khắc, chế rêu hắn chết linh căn cũng có ngươi quan lúc hắn một phần đi, lúc này lại tại nói cái gì không tiền đồ. Chính ngươi không bản sự sống sót, chẳng lẽ lại còn mệt mỏi hơn lấy người khác cùng ngươi chờ chết hay sao? Trừ tử dụng cụ, ngươi không biết nói chuyện vậy liền câm miệng ngươi lại. Hắn nếu là người bình thường ta cũng liền không nói nhiều cái gì, nhưng hắn đã là tông chủ chi tử, thường người thường không thể hưởng thụ ưu thế, sớm xem quyền, chúng ta làm thiên tỷ đệ tử, hắn phải hay không phải có nghĩa vụ bảo vệ tốt chúng ta mỗi một người. Bị ngay cả tên mang họ giống giận nữ tử cười nhạo, doanh tụ điện hạ cũng sớm xem quấn, ngươi tại sao không đi làm phiền hắn? Muốn cầu người cứu mạng liền hảo hảo cầu người, đừng bưng ngươi bộ kia công tử ca tắc phong đáng tẩm dùng đạo nghĩa để người. Trừng mắt dọc theo quý gia nữ đệ tử quát lớn xong người kia, một phen tức giận luôn từ về sau, nàng điêu sái quay người nhào vào dưới chân Bách Lý An. Tư thế hiên ngang quý nữ nửa ngồi tại mặt đất, khí thế thấy chết không sờn, đường váy tại mặt đất trải rộng ra một đóa hoa, hai cái mảnh khảnh cánh tay ôm lấy Bách Lý An ủi, khóc ròng ròng, đại hiệp, cứu mạng. Xem trò vui Bách Lý An. Tốt, các ngươi một người đều bất tranh cãi. Giang Vân thấm lại cái này rối bời ồn ào bên trong nhiêu phải là tâm loạn như ma. Nàng xem hướng Bách Lý An, thấp giọng nói, coi là thật không có cách nào sao? Bách Lý An ý đồ co rúm bắp đùi của mình, nhưng này trước cao quý lãnh diễm quý gia tiểu thư lại tựa như thuốc cao da chó tựa như gắt gao treo ở trên đùi của hắn vung công xuống. Hắn bất đắc dĩ giang tay ra, nhìn về phía Kỳ Liên Thành nói ra, kiếm các tình thế nguy cấp, Kỳ huynh lại vẫn có thể như vậy khí định thần nhàn, nghĩ đến là sớm có kế thoát thân rồi, chính như mới bị kia huynh đài nói, mặt lộ phía dưới, đồng môn vốn nên hai bên cùng ủng hộ, Kỳ huynh cũng không thể tàng tư a. Kỳ Liên Thành trên mặt ý cười cứng đờ, ở trong lòng mắng to nhóc con giàu hạn. Hắn hôm nay đúng thật là được chôn cất tính nhẩm kế đến xít sao được rồi. Thiên tỷ kiếm các không gian sụp đổ, thời gian linh lưu đại loạn, cho dù là hắn thân ở nơi này cảnh bên trong, cũng khó nói có thể tự vệ, lại lần ở lâu tuyệt đối có nguy hiểm đến tính mạng. Táng tâm đây là đang đem hắn hướng tuyệt cảnh bên trên bước. Là trời núi kiếm khí ẩn dưỡng ngàn năm kiếm các giới lực như thế nào bình thường lực lượng có thể chống lại, cưỡng ép phá giới, vạn pháp vô dụng. Chỉ có sinh tế ma nguyên vững chắc đem trong kiếm các này hỗn loạn linh lưu tiếp tục đảo loạn đến cực hạn, kiếm các khó nhận nó nặng, tự hủy mà đi, nguy cơ khi giải. Quả thật không hổ là đa mưu túc trí ma hạ a. Lấy lực lượng của hắn hủy đi kiếm các, kiếm chủ vũ đối với hủy đi diên lệ kiếm lại không sức mạnh lớn lao, lại có thể đem hắn ma nguyên tận tổn hại, khó xử ma tông tông chủ trách nhiệm. Như thế đến nay, hắn đã nhưng đến đỡ thiếu quân di đường vây cánh tiếp nhận nhân gian ma tông thế lực. Nhất tiễn xong điêu, quả nhiên là hạ đến một tay tốt cờ a. Mà cái này tự xưng là trưởng công chúa chi tử tiểu quỷ, hắn rõ ràng chấp trưởng kinh quyển 300, nếu có tâm tư, thôi diễn phân tích nơi đây kiếm các không gian quy tích, tìm được sinh môn mà cách, cũng có rất lớn hy vọng. Nhưng này nhóc con gian xảo trình độ không kém chút nào táng tâm chết tiệt nọ lao hồ ly. Nhất định là mới hắn tình thế cấp bách xuất thủ cứu doanh tụ là lộ ra sơ hở cho tiểu quỷ này nhìn thấy, hắn đây là có ý tại chịu giết với hắn a. A, so sức kiên trì, hắn bưng mực thế nhưng là chưa hề sợ qua ai đấy. Hắn liền không tin, giờ phút này tuyệt cảnh trước mắt, kiếm các không gian rất có thể tùy thời sụp đổ, tiểu tử kia còn có thể ngồi được vững. Lần tiếp theo, hắn cũng sẽ không lại ra tay cứu doanh tụ rồi. Như hắn quả nhiên là trưởng công chúa cùng kiếm chủ vũ xuất ra, nếu là muốn ngoại giới biết được hắn bức bỏ doanh tụ tại không để ý, hắn lại như thế nào có thể an tâm ngồi vững vàng ngày này tỷ thiếu chủ vị trí? Dù sao, nơi này rồi ánh sáng, thế nhưng là mười phần nữa thích chiếu cố vị này thái tử điện hạ A Kỳ Liên Thành âm chắc chắc đi đến, ho nhẹ hai tiếng, đang muốn nói chuyện. Ai ngờ Bách Lý An lại không nhanh không chậm cười ngắt lời nói, thoát khốn phương pháp chắc hẳn cực kỳ khó giải quyết phức tạp, Kỳ huynh không ngại từ từ suy nghĩ, chúng ta có nhiều thời gian. Nói xong, Bách Lý An tay áo vung vẩy ở giữa, một thanh châm kiếm thoát tay áo mà ra, hóa thành một đạo cực nhỏ lưu quang, như ngân xà loạn vũ ở trong không gian vạch ra phức tạp quy tích. Lên. Bách Lý An kiếm chỉ điểm ấn, khẽ quát một tiếng. Tùy theo trên giá sách 300 sách cổ lăng không mà lên, trang trang tự hành vượt qua không dứt, vô số thanh quang văn tự bị rút ra, trang quyển trở nên trống không ô bằng. Thanh quang văn tự phức tạp áo hối, dấu tại trong sách văn tự linh vận bị phá giải thành đơn nhất ký tự. Bách Lý An ngón tay dẫn chuyển, kiếm khí màu bạc tùy theo thần diệu dật động, ngàn vạn ký tự như chư thiên tinh thần quay trùng quanh châm kiếm chậm rãi xoay quanh, ánh kiếm lưu vẽ trong đó, giống như ngôi sao đụng vào nhau tinh dây trận đổ, long xà đụng vào nhau, chiếu sáng rạng rỡ. Hướng trên đỉnh đầu, phù du rơi ánh sáng như xa, lại lần bao phủ xuống. Bách Lý An con ngón đúng ra, như gảy dây đàn, từ ký tự hình thành tinh thần trận cầu bị thông qua một đạo thanh quang, tới gặp vỡ, tựa như thủy hỏa lẫn nhau tan rã bình thường, giới làm binh dự diện. Đứng ở đó phiến ký tự tinh thần đồ dưới mọi người không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Ô Bách Lý An bắt đuổi tên kia quý gia nữ càng ngay cả kinh hô, hận không thể tại chỗ lấy thân báo đáp, đại hiệp vi vũ. Giang Vân thấm thấy vậy một màn, cảm thấy đại định, phản phất lập tức tìm được cảm giác an toàn. Nhìn về phía Bách Lý An ánh mắt càng hâm mộ kính ngưỡng. Đồng thời, trong lòng lại không khỏi sinh ra nhàn nhạt hối hận. Nguyên bản cùng thuyền một nhóm, nàng vốn có lấy cực giai cơ hội cùng thiếu niên này cực kỳ kết bạn một phen. Bây giờ hồi tưởng lại, mới biết chính mình ngay lúc đó ý nghĩ làm có bao nhiêu buồn cười, lại vẫn ở trước mặt hắn trải qua bưng lên tiểu thư giá đỡ. Nếu không có như thế, chiều nay hắn nhìn ánh mắt của mình, làm sao về phần như thế khách sáo vừa xa lạ. Cái gì nhỏ hơn Dương Kỳ Liên Thành, cái gì bên trong Vũ Thái Tử Quỷ Kiếm công tử, trải qua xuống tới, Giang Vân thấm như thế nào xem thấu không thấu. Những này gây nên tiên tri tiêu tử đơn giản đều là như ý cảnh bên trong ôn dưỡng đi ra kim ngọc kỳ lân. Trông thì ngon mà không dùng được. Đối với mọi người mừng rỡ may mắn, Kỳ Liên Thành lại lông mày cao chặt, nhìn ra mánh khóe, nghiêm nghị nói, ngươi đang ở đây làm cái gì? Gặp hắn thần sắc không đúng, Giang Vân thấm hiếu kỳ nói, thế nào? Kỳ Liên Thành chìm lên mặt mày, ánh mắt như điện, chỉ Bách Lý An, ngươi đã có như thế lực lượng, sao không dẫn đầu đám người phá cảnh mà ra, một giải khốn cảnh? Như thế tiêu hao kinh quyển phù linh, bất quá là giải khẩn cấp thôi, một khi cuốn chúng phù linh tiêu hao hoàn tất, chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết. Cái kia ngay từ đầu gào to nhất tuổi trẻ đệ tử thật vất vả yên tĩnh một hồi, nghe lời này vừa vội đến đập thẳng đùi, thầm mắng tiểu tử này thật sự là ngu xuẩn. Đã có thể phá cảnh rời đi, ngươi còn ở lại chỗ này bày cái gì phổ, còn không nhanh. Trôi nổi tại giữa không trung tinh đồ hơi nổi sóng, tựa như ánh sao dập dờn, tản ra vài vòng gợn sóng. Vãi xuống tới thất thải đều là ánh sáng từ gợn sóng bên trong như rơi, như nữ tử động lòng người tay vỗ qua tên thanh niên kia đỉnh đầu. Thanh niên trên mặt nếp nhăn như chồng cắt tầng tầng chồng lên, tóc mắt thấy khô héo sáng trắng, định bại mệnh bản thọ nguyên giống như nhanh chóng xoay tròn kim đồng hồ bắt đầu trôi qua. Cảm nhận được thân thể ở giữa kinh khủng biến hóa, trong miệng hắn răng không đứt rời rơi, nói chuyện hở, lại không khí lực hùng hùng hổ hổ, chỉ có thể lộ ra hoảng sợ bất lực ánh mắt nhìn Bách Lý An. Lúc này, quan lúc hắn mới chú ý tới, cái kia bị diện bên trên cởi đến như đưa tình gió xuân nhu hòa bình tĩnh thiếu niên, kỳ thật đáy mắt là cất giấu một tia sóng lớn cuộn trào nguy hiểm tâm ý đấy. Bách Lý An nhạt mà hữu lễ thần sắc cùng thuần lương vô hại, hắn giơ lên đầu lông mày, bình tĩnh nói, ta đã nói rồi, tiểu bối bất tài, thân phụ tử linh dễ, linh lực chống đỡ hết nổi ngươi không phải không tin, nhìn, nhất định phải náo loạn đưa tới động tĩnh. Lần này chính là ta nghĩ bảo đảm ngươi, cũng lực bất tòng tâm. Trong ánh mắt hắn lại vẫn thật ngậm lên một tia nhàn nhạt đáy náy tâm ý, nhìn xem thanh niên kia, nhẹ nhàng nói, cho nên còn xin vị huynh đài này yên tĩnh một chút, được không? Một tiếng này thân thiết huynh đài xưng hô, gọi đến quan lúc hắn quả nhiên là dùng mình, ngừng thở, cũng không dám lại phát ra nửa phần tiếng vang tới. Bách Lý An cười khẽ, thật sự là ồn ào a, cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn có thể tính không quá tốt. Cùng quan lúc hắn giao hảo mấy tên bạn thân toàn thân cứng ngắc, đầu ngón tay run lên. Bọn hắn gượng cười hai tiếng, thấp giọng, cười làm lành nói, Tư Trần sư minh nói rất đúng, linh lực không đủ, nhất định là khó mà xông mở kiếm các không gian kết giới đấy. Quan huynh ngươi chớ có hồ nháo, Tư Trần sư minh hảo tâm bảo hộ mọi người, ngươi không biết cảm kích còn chưa tính, còn vô lễ như thế, lần này ăn vào dạy dỗ à? Bách Lý An ừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Liên Thành, lại dùng nhẹ nhàng mà ngự khí nói ra, Kỳ huynh, ta linh lực chống đỡ hết nổi, vẫn phải cần ngươi tương trợ một chút sức lực. Kỳ Liên Thành bị hắn cái này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt bản sự tức giận đến hai mắt trắng dã. Linh lực chống đỡ hết nổi, ngươi cái này một hơi rút ra 300 kinh quyển linh vận văn tự thủ bút, giống như là linh lực chống đỡ hết nổi dáng vẻ sao? Kỳ Liên Thành không hề bị lay động, lạnh lạnh nói ra, ngươi làm gì cùng ta hận dỗi, nếu là cái này kinh quyển linh vận hao hết, ngươi cũng vô pháp rời đi chỗ này. Thật sao? Bách Lý An nhất chỉ nhẹ vẽ ra, như văn tự tinh hải hội tụ trận đồ câu lên một mảnh ánh sáng sóng, đụng vào lư trên đỉnh. Giới làm vinh dự loạn bạo động, hóa thành một bệ ánh sáng chói lọi sáng chói thiểm điện, đón đầu hướng phía Kỳ Liên Thành vào đầu bộ tới. Kỳ Liên Thành con ngươi run rẩy, song trưởng ngay ngược cùng nhau đập đẩy mà ra, tại trong không gian của hư vô đánh ra một mảnh gợn sóng, tại to lớn lực phản chấn hạ hắn bóng dáng nhanh lùi lại. Thiểm điện phách không, rơi trên mặt đất trải rộng ra một mảnh mềm mại ánh sáng bụi. Mà cái kia ánh sao trận đồ bên trong văn tự, vô hình tiêu mất một mảng lớn, mọi người chô dung thân cũng theo đó trở nên chật trội. Mọi người sắc mặt đại biến, muốn trách cứ Bách Lý An hành vi ngu xuẩn, ai ngờ thiếu niên kia lại lần nữa nhấc chỉ gảy nhẹ, dứt khoát quả quyết làm cho người khác giận sôi. Thiểm điện lại rơi. Lần này, Kỳ Liên Thành nhưng là không còn vận tốt như vậy, một cánh tay bị giới ánh sáng quét trúng, thủ hóa mục nát đi. Hắn gào lên đau đớn một tiếng, hai con ngươi xung huyết đỏ thẫm, ngựa khí cũng không tựa như mới như vậy cường ngạnh. Chờ một chút, chờ một chút. Ta biết ngươi là có ý tứ gì. Ta nghĩ chúng ta có thể hảo hảo nói một chút, ngươi muốn biết đến, ta đều có thể vì ngươi giải đáp. Như đang câu chỉ xuống dưới, tự xưng tinh quang đại trận phù văn tan tận, vậy nhưng thật là nửa điểm đường lui cũng không có. Tiểu tử này, không khỏi cũng quá hung ác. Vậy mà vì buộc hắn đi vào khuôn khổ, ngay cả mình sinh cơ cũng đoạn đến như thế dứt khoát. Chẳng lẽ, hắn coi là thật không sợ chết sao? Bách Lý An không hề bị lay động, Kỳ huynh thật đúng là quá lo lắng ta muốn biết đến sự tình, ngươi nhưng không cách nào vì ta giải thích nghi hoặc. Kỳ Liên Thành sửng sốt, vậy ngươi đến tụt cùng muốn cái gì? Hắn không hiểu, tâm tư của thiếu niên này quá sâu quá quỷ dị, sớm biết sẽ rơi vào tình trạng như thế, hắn cần gì phải tại trải qua nhà phía trên vẽ vời cho thêm chuyện ra đi dò xét hắn. Bây giờ nửa điểm đông tây không thăm dò đi ra, ngược lại gọi hắn nhìn ra sơ hở, cắn gắt gao không thả. Táng Tâm lão hồ ly kia nói đến quả nhiên không sai, tiểu tử này tâm trí như yêu, là một cái cọng rơm cứng. Bách Lý An khẽ nở nụ cười, cho dù là đến trình độ này, chương này thuần lương nụ cười hạ vẫn như cũ nhìn không ra bất luận cái gì cao thâm mặt chắc ý vị. Hắn tựa như đang cùng bằng hữu cũ chuyện phiếm, giọng nói nhẹ nhàng, ngươi hôm nay tiến vào kiếm cát, chắc hẳn Táng Tâm muốn là ngươi cái mạng này, yên tâm, ta tốt hơn hắn nói chuyện. Mệnh của ngươi, ta chỉ cần nửa cái, như thế nào cân nhắc, tại ngươi. Tấu chương xong, chương 790, như thế nào lấy hay bỏ chương 790, như thế nào lấy hay bỏ ban ngày như đêm, mây đen dày đặc. Mượn kiếm chủ vũ trước kia một kiếm kia chạm phá trời thiếu chi quang, lờ mờ có thể trông thấy phi nhanh phi vân trầm thấp đè ép thiên sơn kiếm chủng đang tuôn chảy lan lộn. Thừa dịp cùng bạo gió thổi hỗn loạn một đoàn, dị tượng đột nhiên chỉ. Một chỗ vắng vẻ tuyết đạo trong núi rừng, toàn thân trên dưới khỏa đầy máu gân lữ trang bị trùng điệp ném quẳng xuống đất. Máu gân như quản, điên cuồng hấp thu lữ trang tinh huyết trong cơ thể, tinh tế như xúc tu tơ hồng không ngừng hướng trong thân thể của hắn chui đuổi. Lữ trang không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, chỉ có thể lờ mờ nghe được tiếng gió gào thét tại dày đặc như tường máu gân bên ngoài vang lên. Thân thể đau đến gần như tê liệt, điên cuồng vọt tới trong kinh mạch, tà ác lực lượng chống thân thể của hắn như muốn bạo liệt, nhưng hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình nội tạng, linh lực, tinh huyết đều tại lấy tốc độ kinh người khô kiệt. Cái này phệ mệnh kiếm vì hắn mang tới di chứng toàn thân giống như là đều muốn bị xé nát, đáng sợ kiếm khí không ngừng gặm cắn thần trí của hắn, trong óc phảng phất có vô số quỷ khóc kêu khóc thanh âm. Một cỗ điên cuồng hơn ngạt thở cảm giác ngập đầu mà đến, lữ trang suy nghĩ bắt đầu trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Đột nhiên, che ở trên mặt tầng tầng huyết sắc gân quản bị một cái tay bỗng nhiên dùng sức xé rách ra đến, trước mắt hắc ám ánh mắt bỗng nhiên một thành vào đông đặc hữu lạnh không khí lạnh rót vào trong lỗ mũi tới. Lữ Trang như nhặt được tân sinh từng ngụm tham lam hút lấy không khí mới mẻ, như là cách bờ đã lâu cá rốt cục trở về biển cả. Bởi vì thiếu dưỡng mà vặn béo mơ hồ ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, hắn bên cạnh ngửa đầu, đang lửa che lâm quang dưới, thấy được một trường mặt mũi quen thuộc. Lữ Trang đôi mắt đại trường, dường như cực kỳ chấn kinh, khàn giọng nói, "Dễ, Dịch Xuyên." Diệp Dịch Xuyên một bộ trường bào, lại không phải là Thiên Tỷ kiếm tông đồng phục, trong tay hắn bưng nửa viên ngay tại tiêu tán bạch tử, ép động thủ chỉ, bạch tử hóa thành cho tàn. Hắn run lên tay áo, tế ra một thanh hàn quang dạng rỡ mỏng như cánh ve trường kiếm, nhấc cánh tay chém xuống. Kiếm khí hoành rơi, đem lữ trang trên người huyết sát xúc tu gần cần đều chém bỡ, hóa thành tàn lủi màu xương, pha tạp dễ nát. Cứ như vậy trong một giây lát công phu, lữ trang thân thể đã làm sẹp khô gầy, gương mặt lõm, quả thật thọ nguyên tu vi đã hao tổn hơn phân nửa. Hắn chống đỡ kiếm mệt mỏi ngồi ở chỗ đó, miễn cưỡng lên tinh thần ngẩng đầu nhìn Diệp Dịch Xuyên, gắng chắc cười nói, ta chưa hề nghĩ tới, cuối cùng đúng là ngươi đã cứu ta. Diệp Dịch Xuyên lắc đầu, nói, bị người lợi dụng mà không biết, ngươi thật rất ngu xuẩn, cho dù ngươi dùng hết tính mệnh chặt đứt kia bên lệ kiếm tinh tác lại như thế nào, ngươi liền phải chết. Lữ Trang cố nén tâm mạch đau như cắt đau đớn, thấp khục hai tiếng, nụ cười bất đắc dĩ bên trong ngược lại nhiều hơn mấy phần thoải mái chi ý, bạn không có ý định sống qua hôm nay chỉ là ta không nghĩ tới ngươi sẽ ra tay cứu ta, bây giờ Thiên Tỷ kiếm tông đại loạn, Bách Lý Vũ hắn cũng không có công phu bận tâm ta như vậy tôn ghép, Ma Hà Táng Tâm tự sẽ cùng hắn cùng nhau, nếu ta có cơ hội rời đi nơi này, ngược lại cũng có thể cậu thả cái mấy năm sống yên ổn thời gian. Chỉ là, nói đến đây, Lữ Trang đáy mắt nổi lên một tia ấy nấy, Dịch Xuyên, chung quy là ta liên lụy ngươi. Diệp Dịch Xuyên giãn ra mặt mày, nhẹ giọng cười nói, ngươi ta ở giữa, cần gì phải đàm ai liên lụy ai đây? Chỉ là ta rất hiếu kỳ, Lữ Trang ngươi quyết định làm chuyện này thời điểm, nhưng có nghĩ qua trong tông môn sư huynh các bạn đồng môn, cho dù ngươi hận thấu tông chủ đại nhân, nhưng tại kiếm tông bên trong cũng có không ít tình như thủ túc đồng bạn, đối bọn hắn, ngươi nhưng có dao động cùng ấy nấy? Lữ Trang giật mình, mở mịt một cái chớp mắt, lập tức thấp giọng nói, người không phải có cây ai có thể vô tình. Diệp Dịch Xuyên nói, nhưng ngươi vẫn là làm như vậy, thành tựu Táng Tâm, đem đồng môn đẩy vào vực sâu. Lữ Trang ánh mắt kiên định, trên đời an đắc song toàn pháp, như muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, liền phải học được lấy hay bỏ. Trong lòng ta, không có cái gì là so cơ bùi đại nhân càng trọng yếu hơn. Đánh vỡ gông cùm xiềng xích, học được lấy hay bỏ. Diệp Dịch Xuyên nhẹ à, nói đến cũng không lại. Lữ Trang, ngươi có thể cùng ta trở thành bằng hữu, xem ra cũng không phải là không có nguyên nhân. Lữ Trang loạn trà loạn trọn mà chống đỡ kiếm đứng dậy, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn xem Diệp Dịch Xuyên, trầm giọng nói, mặc kệ ngươi tin hay không, đêm hôm đó giết ngươi, cũng không phải là bản ý của ta. Diệp Dịch Xuyên trong mắt, ta biết. Lữ Trang do dự nói, Thiên Tỷ Kiếm Tông tuyệt không phải lương địa, huống hồ lần này Táng Tâm mục đích là kia Thiên Sơn tinh tác, hắn lạc từ xưa nay tinh chuẩn, tuy nói bây giờ 13 tinh tác chỉ đoạn một cây, thế nhưng là lấy Táng Tâm thủ đoạn, cũng có cực lớn khả năng đều đoạn đi, lần này hành động, hắn là bày một trận cực lớn cục. Một khi tử kiếp sắp tới, cho dù là phụ thân của ngươi, chỉ sợ cũng khó mà tự vệ, ta biết được nói loại lời này rất hoang đường cũng rất vô sỉ, nhưng là Dịch Xuyên, ta vẫn là hy vọng ngươi giờ phút này có thể cùng ta xuống núi, rời xa những này là không phải, Bách Lý Vũ chính hắn làm được nghiệp quá nhiều. Bây giờ báo ứng đến bằng ngươi cái này một đệ tử nhỏ nhỏ, là cải biến không được. Diệp Dịch Xuyên nâng lên đầu lông mày, dường như cảm thấy hắn lời ấy tốt không có đạo lý, ngươi nói là ta cùng ngươi xuống núi cùng một chỗ ẩn cư, đối với mọi việc buông tay mặc kệ, sau đó cũng chẳng biết lúc nào tại chỗ nào, phụ thân của ta bi tráng chiến tử, ta lại ngay cả nhìn cũng không thể liếc hắn một cái. Bị như thế chứng trạc đàng hoàng chất vấn, Lữ Trang trong lòng cảm thấy càng thêm xấu hổ, hắn cúi đầu, không biết lại nên nói cái gì. Bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Lâm Phong dị dạo, Lữ Trang trừng mắt nhìn, lực chú ý bỗng nhiên bị Diệp Dịch Xuyên trong tay cái kia thanh linh lực phi phàm ngân lạnh trường kiếm hấp dẫn lấy. Chuôi kiếm này tinh tế thon dài, mũi kiếm khinh bạc sắc bén, mỏng như cánh ve thân kiếm lưu truyền một tầng xương tuyết tinh mịn đường vân như kén tầm dệt thành, hàn ý kinh người, coi phẩm tướng, thình lình chính là một thanh cực phẩm tiên khí. Lữ Trang trong lòng chợt phát sinh cổ quái chi ý, Diệp Dịch Xuyên mẹ đẻ chính là Hàn Môn xuất thân, cha Diệp Khinh Chu giáo dục dòng dõi cũng là khắc nghiệt dư thừa phong túng, nên biết được chính hắn sử dụng phong lưu kiếm cũng bất quá là cực phẩm tiên khí. Dùng cái gì sẽ cho con của mình tìm tới dạng này một thanh kỳ kiếm? Nói đến, mới phá vỡ vẻ mệnh kiếm kiếm ý cũng là chuôi kiếm này. Diệp Dịch Xuyên khi nào như thế thâm tàng bất lộ? Còn chưa cho Lữ Trang tinh tế phân biệt trên thân kiếm kia đóng ấn cổ văn ra sao hai chữ thời điểm, Diệp Dịch Xuyên bình hòa tiếng nói âm vang lên, ngươi thanh kiếm kia là chuyện gì đây? Lữ Trang trong lòng tự nhủ, ngươi đem vấn đề của ta hỏi xong, ta lại nên hỏi ngươi cái gì? Đối với Táng Tâm an bài sự tình, Lữ Trang cũng không giấu giếm, phệ mệnh kiếm, Táng Tâm hắn lấy một nửa ma nguyên luyện tế, như lấy huyết khí thôi phát kiếm khí, nhưng đoạn tinh tác. Hắn cười khổ, nói trắng ra là chính là lấy sinh mệnh vì đốt kiếm lực lượng, lấy tu vi của ta, cũng bất quá khó khăn lắm chỉ có thể đoạn đi một cây tinh tác. Ngươi cảm thấy đổi lại là ta, có thể đoạn đi mấy cây? Cái gì? Lữ Trang lấy làm kinh hãi, dương mắt nhìn hắn, đã thấy Diệp Dịch Xuyên cười không ngớt, ta nói đùa bất quá ta đề nghị ngươi vẫn là đem kiếm này giao cho để ta giải quyết đi, lấy ngươi bây giờ tình trạng cơ thể, như tiếp tục đem kiếm này giữ ở bên người, sợ là cực tổn hại thân thể. Lữ Trang trong lòng kia xóa quái dị tâm tư càng động chút, phản phất có một đạo vô hình tuyến trong đầu rời rạc, nhưng lại với tay không rõ. Hắn lắc đầu nói, không được, kiếm này ta cần phải trả lại tại Táng Tâm, không thể giao cho ngươi. Diệp Dịch Xuyên thở dài một hơi, nói, thôi, tùy ngươi. Gặp hắn cũng không tiếp tục chấp nhất đòi hỏi kiếm này, Lữ Trang trong lòng kia xóa kỳ quái lo nghĩ bỏ đi chút, cũng không muốn tại Bạch Đà Sơn lưu lại quá lâu. Hắn giống Diệp Dịch Xuyên thi lễ một cái, tâm tình nặng nề, mặc kệ như thế nào, hôm nay đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, thiên tỷ con đường phía trước cũng chưa biết, nhìn quân nhiều trân trọng. Diệp Dịch Xuyên cũng chưa cùng hắn có quá nhiều so đo, cũng trở về một cái đồng môn lễ, ngựa khí không hiểu ngậm lên một vòng buồn, lên đường bình an. Lữ Trang gật gật đầu, quay người thời khắc, tim bỗng nhiên mát lạnh. Trong rừng kình phong nổi lên, mang theo mũi kiếm ở giữa rơi rắc huyết châu. Sau mặt mở lưới lạnh lẽo kiếm phong không có gặp được mảy may trở ngại, giống như nước băng phá vỡ Lữ Trang rộng lớn phía sau lưng, băng lãnh mỏng manh mũi kiếm một tấc mặc qua bộ ngực của hắn. Sáng đến có thể soi gương thân kiếm khó lưu máu tươi, đỏ thắm huyết châu lăn mà không ngừng, giống như từng khỏa đỏ tươi san hô hạt châu, tại Lữ Trang dưới chân mở ra một mảnh màu đỏ hoa tới. Từ sau lưng chen vào kiếm cho đến không có chuôi, cho đến kiếm cách chống đỡ Lữ Trang lạnh cứng phía sau lưng, hắn chống không đại nao mới hậu chi hậu giác cảm nhận được đau đớn, kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Khắp nơi phong thanh rơi vào trong thai của hắn, đột nhiên liền như thế yên tĩnh trở lại. Chỉ có huyết châu tí tách rơi xuống đất thanh âm, rõ ràng lọt vào tai, yếu ớt lại nặng nề màn đện ở trong lòng. Băng lãnh ngạt thở cảm giác một chút dâng lên, Lữ Trang không nói gì há hốc mồm, lại bị gào thét Lệ Phong hắc lên một búng máu. Ngực trước mũi kiếm ông bỗng lúc đích, giống như là chuẩn bị rút về. Lữ Trang đồng tử rung động, mờ mịt vươn tay nắm chặt mũi kiếm. Lòng bàn tay bị sắc bén cắt ra, hắn lại không biết đau đớn, nắm phải chết gấp, cổ tay đều tại run rẩy kịch liệt. Hắn chậm rãi quay đầu đi, một đôi đen nhánh ánh mắt lom lom nhìn địa, yên lặng đính vào Diệp Dịch Xuyên tấm kia viết đầy thẳng thắn cùng phản bội mặt. Đen nhánh trong mắt đã ra rời đến sinh không nổi bất luận cái gì khiếp sợ mãnh liệt cảm xúc. Lữ Trang một trương trắng bệnh mặt tiểu thụy phải chết người, mí mắt hạ bịt kín một tầng tuyệt vọng tử ý bóng ma. Hắn ho ra bọt máu, tước nhẹp nhuộm đỏ Diệp Dịch Xuyên tấm kia theo phụ thân nhìn như phong lưu kỳ thực lương bạc trên mặt. Ta không có thể hiểu được. Diệp Dịch Xuyên không đáp lời nói, buông xuống đôi mắt nhìn cực kỳ bình tĩnh nhìn không ra có tự tay giết chết bạn thân ấy nấy cùng thống khổ. Hắn đầu tiên là lấy ra Lữ Trang trong tay phệ mệnh kiếm, lưng thả lỏng phía sau, hắn thở dài một hơi, nói ra, ta nói, Lữ Trang ngươi là thật bù xuẩn, bị người lợi dụng mà không biết, uổng phí tính mệnh, ngươi nói có khổ hay không? Ngươi. Lữ Trang trợn to con mắt, lại bất lực chỉ trích, chỉ có thể bi thương cười một tiếng, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Diệp Dịch Xuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, lại không mang theo tình cảm cười nói, ta đến từ biên cảnh Nam Hà thành nhỏ, ta gọi Diệp Dịch Xuyên, mẫu thân của ta tại ta 9 tuổi thời điểm liền chết, ta bái nhập Thiên Tỷ Kiếm Tông, chính là vì đến cho Diệp Khinh Chu nhặt sắc a. Suy, hắn đột nhiên rút ra xuyên qua Lữ Trang lồng ngực thanh kiếm kia, lưỡi kiếm sắc bén không chút lưu tình đem hắn năm ngón tay cùng nhau chặt đứt. Máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ Diệp Dịch Xuyên nửa gương mặt gò má. Lữ Trang thân thể đã mất đi chèo chống, ngã xuống người sau lưng trên lồng ngực. Diệp Dịch Xuyên mặt không biểu tình mặc cho Lữ Trang từ trên người hắn một chút xíu trượt đổ xuống, tại áo quần hắn ở giữa rắc ra một đạo thật dài vết máu. Hắn trong mắt, nhìn xem Lữ Trang lạnh lạnh nói, ngươi để cho ta xuống núi. Diệp Khinh Chu chết tại ta không biết được nhìn không thấy địa phương, cả đời này, ta chính là chết, cũng khó có thể nhắm mắt. Đổ vào dưới chân hắn Lữ Trang, rốt cục thấy rõ ràng trong tay hắn chuôi này lạnh như băng tuyết linh kiếm bên trên khắc ấn hai chữ. Hàn chỉ. Lữ Trang ánh mắt đại chấn, sắp chết hắn giống như lập tức hồi quang phản chiếu đi qua, hắn bỗng nhiên xuất thủ, gắt gao nắm chặt ống tay áo của hắn, kích động nói, đây là. Diệp Dịch Xuyên tùy ý hắn nắm kéo, không có tránh ra khỏi, đem kiếm nâng đến trước mắt của mình, bình tĩnh nói, không tệ, đây là Hàn Chỉ kiếm, Thương Ngô cung Doãn thiếu cung chủ thiếp thân bội kiếm. Hắn liếc Lữ Trang một chút, nói, dùng rất tốt, không phải sao? Cho dù bị sọ xuyên lồng ngực, đoạt đi sinh mệnh một khắc này, cũng chưa từng toát ra nửa phần hận ý Lữ Trang, giờ phút này ánh mắt như muốn ăn người, ngươi đưa nàng thế nào? Ngươi đưa nàng thế nào? Yên tâm, ta sẽ không tổn thương nàng. Diệp Dịch Xuyên thở dài một hơi, ngồi xổm người xuống, đưa tay lau đi Lữ Trang trên mặt tung tóe đến máu tươi. Ta biết, nhà ngươi Cơ Bùi đại nhân chân chính trung thành đối tượng chưa hề cũng không phải là Thiên Tỷ Kiếm Tông, mà là Trung U Nữ Đế. Ngươi yêu ai yêu cả đường đi, Cơ Bùi lòng đang đâu, ngươi liền lòng tràn đầy đầy nào hướng vậy đi đụng. Doan thiếu cung chủ nha, cả ngày mang theo viên kia hắc đế ngọc, Trung U hoàng thành công nhận Thái tử phi điện hạ. Cơ Bùi mặc dù bên ngoài không biểu hiện, nhưng cái này 200 năm đến, vụ trộm không biết vì nàng giải quyết nhiều ít phiền phức, mấy người bọn ngươi khó khăn nàng, ta đều biết Lữ Trang. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu, lại không biết có bao nhiêu chân tình giả ý ở bên trong, cho nên ta sẽ không tổn thương nàng, đây cũng là thành toàn chúng ta nhiều năm như vậy tình nghĩa. Gắt gao nắm chặt ống tay áo của hắn tay, nghe lời này, rốt cục một chút xíu buông lòng ra đi, Lữ Trang ánh mắt càng thêm tăng dã, lẩm bẩm không biết đang nói cái gì, đã bất lực đến nghe không rõ ràng. Cho đến hắn môi khô khốc rốt cục không còn ông động, Diệp Dịch Xuyên lúc này mới mặt không thay đổi đưa tay thay hắn nhắm mắt lại. Chết không nhắm mắt, xem ra ngươi cuối cùng trong lòng vẫn là oán trách ta, nếu như chúng ta. Nói đến đây, Diệp Dịch Xuyên thanh âm dừng lại, không có tiếp tục nói nữa. Hắn đứng dậy nhất trường, bổ ra một đạo lôi hỏa, đem Lữ Trang thân thể đốt đốt thành tro. Như ở trước mắt cho cốt bị hắn quyển tụ mà thu, hắn màu nhạt nói, ngươi nói đúng, nếu muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, liền phải học được lấy hay bỏ. Lữ Trang, ngươi ta từ vừa mới bắt đầu vốn cũng không cùng đường, thế nhưng là ngươi đã đến chết đều nguyện ý đem ta xem như bằng hữu, kiếm chủ Vũ ta thay ngươi giết. Hết thể kết thúc về sau, ta mang ngươi về Trung U. Phong tuyết từ từ xuyên thấu qua thương khung mây đen, tịch liêu phiêu rơi xuống dưới. Đây là bầu trời một tiếng vang thật lớn, thiên sơn lắc lư bạo hưởng liên tục, vạn kiếm rên rỉ bên trong, một đạo tinh hồng lôi quang tắm rửa lấy rực điểu phóng lên tận trời, ba nước thiên sơn cũng tương cung. Diệp Dịch Xuyên từ trong gió tuyết meo cặp mắt lại, nhìn về phía kiếm các buông xuống, hắn thấp cười nhẹ nói, nhị hà tăng tâm cũng là có chút tài năng, uyên lệ kiếm kiếm hồn triệt để chết đi, đã thành sự thực, Bách Lý Vũ cũng vô lực hồi thiên đoan mặc lúc này, sợ cũng là khí số đã hết đi. Thú vị thú vị, lại đến nhìn ta, quấy hắn cái long trời lở đất đi. Diệp Dịch Xuyên mỉm cười, phủ thêm đen đỏ kiếm trang, trên lưng phệ mệnh kiếm lưu quang lấp lóe, tụ hợp vào một đạo hồng quang giấu vào trong tay áo. Hắn một đạo kiếm niệm truyền ra, tông chủ, ta tại Mộc Dương Lâm tìm được một tia phản nghịch manh mối, mong rằng tông chủ đến đây nhìn qua. Chương 791, hồn đế chương 791, hồn đế ngàn năm kiếm cát, sụp đổ thành bụi. Trận chỉ riêng ẩn hiện bên trong, mấy chục đạo bóng người hạ sủi cảo giống như ngã xuống ra. Doanh tụ vừa chật vật chạm đất, không lo được một thân bùn đất vừa buộn, tay run run chỉ vào Kỳ Liên Thành, trên mặt viết đầy gặp phản bội phẫn nộ đan sen. Ma tộc, hắn là ma tộc. Người tới đây mau, bắt lại cho ta hắn. Giang Vân thấm một đám đệ tử trẻ tuổi còn không tới kịp hưởng thụ kiếp sau trùng sinh vui sướng, đã nhìn thấy kia phiến kiếm các sụp đổ phế tích bên trong, thân thể đã bắt đầu phát sinh dị biến Kỳ Liên Thành. Hắn chán mọc ra hai sừng, thân thể dần dần trở nên cao to, như người thường màu da cũng tại biến sâu biến lam. Một đạo đen nhánh ma văn phủ tuyến đang từ thai của hắn sau bốn lượn lan tràn đến gương mặt, mi tâm mở rộng linh ải, nửa viên cánh chim hình thái ma nguyên đang bị hắn chậm rãi hút vào trong mi tâm. Mọi người sắc mặt đại biến, lúc này mới hiểu được vì sao tại trong kiếm cát, cái kia gọi Tư Trần thiếu niên muốn một mực đối Kỳ Liên Thành dồn ép không tha. Nguyên lai kia một cái mạng cùng nửa cái mạng chỉ phải là cái này. Kỳ Liên Thành toàn thân không thấy một tia vết thương, nhưng sắc mặt tiểu tụy suy yếu đến người sáng suốt xem xét đã biết là đã thương bản nguyên mệnh mạch. Hơn nữa nhìn mới khí tức kiêng ngưng thực nặng nghề ma nguyên, bình thường ma tộc ma nguyên đều là nhất trí tâm hạch hình thái, nhưng cái này ma đầu ma nguyên không ngờ tu ra dị tướng, chắc hẳn này ma tại trong ma tộc địa vị không hề tầm thường. Đáng sợ, Tân Quốc có tiểu thượng dương tướng quân danh xưng Kỳ Liên Thành vậy mà lại là ma tộc biến thành. Tương tại cầm hội bên trên nhiều lần thụ tốt như thế, Giang Vân Thấm nhìn thấy Kỳ Liên Thành chân thực bộ dáng, không khỏi dùng mình hung hăng dùng mình một cái, sắc mặt trắng bệnh. Lúc này có người phát hiện giờ phút này Thiên Tỷ Kiếm Tông sắc trời tựa hồ cùng tiến vào kiếm các trước khác nhau rất lớn, ngẩng đầu ở giữa thần sắc biến đổi lớn, hoảng sợ nói, làm sao Thiên Sơn thứ 13 mai tinh tắc đoạn mất? Cái gì? Doanh tụ sắc mặt đại biến, vội vã nhìn lại, quả gặp phù phiếm tại mênh mông dưới bầu trời lồng lộng Thiên Sơn lại lên nghiêng lệch đem nghiêng chi thế. Mặc dù xu thế cực hơi, nhưng đối với trăm ngàn năm qua sừng sững giữa thiên địa không ngã Thiên Sơn kiếm chủng mà nói, cái này vi diệu rơi sập chi thế, đủ để dao động vô số người tâm thần. Càng đáng sợ chính là, lưu truyền thiên cổ bất diệt, dù cho là tiên đạo suy sụp, ma đạo hưng thịnh niên đại đó bên trong, cũng chưa từng chết đi thập tam kiếm hồn, ngay tại chiều nay, tịch diệt. Cho dù doanh tụ linh căn tư chất phổ thông, nhưng cuối cùng thể nội chảy xuôi tiên tỷ tông chủ chi huyết, cho dù hắn không cách nào khống chế thập tam kiếm. Vừa vận tại Bạch Đà Sơn, từ nơi sâu xa hắn cũng là có thể cảm nhận được thập tam kiếm hồn kia thánh nguy lực lượng thủ hộ lấy thiên tỷ và kiếm. Bây giờ uyên lệ kiếm hồn bị diệt, doanh tụ tâm hồ nhấc lên kinh lan sóng lớn, thật lâu khó mà bình phục. Kỳ Liên Thành nửa quỳ trên mặt đất, quanh thân ma khí như xương quần quật ở giữa, tay cụt vết thương đang nhanh chóng khép lại chủ sinh. Hắn u ám nghiêm mặt sắc, nắm chặt lại tâm sinh ra nắm đấm bàn tay, biết rõ mình hôm nay bị táng tâm làm đầu thường chim tới sai bảo, không dám tiếp tục bại lộ tại trước mắt bao người. Hắn đang muốn chạy trốn, sau lưng một thân ảnh lại là bên cạnh sải bước đến, không có chút nào hoa tiếu một kiếm nhằm thẳng vào đầu chém xuống tới. Chôi kiếm này tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến Kỳ Liên Thành thậm chí khó mà cảm thụ bắt được sau lưng phong thanh, chỉ là dư quang bên trong nhìn thấy kiếm ảnh tàn ảnh ở trong không gian kéo ra vết tích. Mũi kiếm giáng ra đầu chém xuống đến, Kỳ Liên Thành trong lòng hàn lạnh lẽo, nghiêng đầu tránh né mũi kiếm đồng thời, rộng lớn phía sau lưng bỗng nhiên hở ra một cái cự đại nổi bụt. Một con bén nhọn cánh xương phá thể mà ra, nhắm ngay người sau lưng phần bụng oanh sát mà đi. Băng lánh mũi kiếm thuận hắn tránh ra bên cạnh động tác, dọc theo đầu của hắn còn có mặt mũi gò má gọt chém xuống đến một mảng lớn huyết đục, đen nhánh mũi kiếm sát qua đen nhánh ma giác, ma sát ra một đạo kịch liệt hỏa hoa. Cương đại đáng sợ lực phản chấn, làm cho Kỳ Liên thành đầu lâu chấn đau nhức vô cùng, đầu váng mắt hoa. Mà sau lưng kích xạ đâm ra cánh xương tuy có chúng đích cảm giác, nhưng bén nhọn cánh xương lại vương như đâm vào một mảnh thật dày thép tấm phía trên. Cho dù hắn vì giải kiếm các giới phong, trôi mất một nửa ma nguyên đả thương căn bản, nhưng hắn đã tại trong kiếm các làm lấy hay bỏ, tất nhiên là quyền hành lợi và hại. Cử động lần này cho dù thương cân động cốt, nhưng lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Lúc này thiên tỷ đại loạn, kiếm chủ Vũ cùng thập nhị kiếm chủ nhóm ở ngoài sáng, táng tâm ở trong tối, song phương đối chọi gay gắt, tất nhiên là không khống bận tâm hắn. Trong kiếm các đều là vừa leo núi tiểu bối, cho dù cái kia có thể giải kiếm trận độc trăm trải qua tiểu tử quỷ dị, nhưng hắn tự nhận, hắn nếu muốn đi, sợ là không người có thể lưu. Thậm chí Kỳ Liên Thành còn muốn lấy lúc có dư lực, không ngại cầm xuống trưởng công chúa chi tử, ngày sau trong tay cũng coi là lưu có át chủ bài, nhưng cùng thiên tỷ đàm phán thu lợi. Nhưng ai liệu, còn chưa chờ hắn xuất thủ, tiểu tử kia vậy mà đánh đòn phủ đầu, hướng hắn trước động thủ. Trải qua này ngắn ngủi giao phong, Kỳ Liên Thành trong lòng hoảng hốt, lại ẩn ẩn có khó mà chống đỡ chi lực. Đáng chết, một cái tử linh căn nhân loại, đừng nói là còn có thể có độ kiếp cảnh thực lực không thành. Không có Kỳ Liên Thành tầng này thân phận che giấu bảo hộ, ở loại địa phương này cũng khó giải quyết đối thủ dây dưa đến cùng, hiển nhiên không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Nếu là dẫn tới 12 kiếm hoặc là kiếm chủ Vũ chú ý, lại nghĩ thoát thân coi như khó khăn. Kỳ Liên Thành cũng không cùng Bách Lý An tiếp tục dây dưa, vỗ cánh dương ra ở giữa, bén nhọn cốt thứ tại rắn chắc mặt đất ở giữa cày ra rãnh sâu hoắm. Hắn nghiêng người mà lên, ma khí phun trào ở giữa, từ đầu vai hóa ra minh màu lam hình quạt hộ thuẫn, thành công chống chọi thiên sách quân sơn. Hai người chân xuống mặt đất chợt bạo liệt lõm, Kỳ Liên Thành thân thể hoàn toàn ma hóa, phát ra uy áp để vây xem mọi người sắc mặt trắng bệnh, nhịp tim như sấm. Hắn như một đầu như ngọn núi nhỏ cự thú đột ngột từ mặt đất mọc lên, to lớn cánh xương tiếp tục từ hắn phía sau lưng ở giữa mở rộng mà ra, che kín trời trăng bàng đại khủng bố. Bách Lý An hai chân cách mặt đất, thân thể bị trùng điệp vén đẩy đi ra. Kỳ Hợp Thành lạnh hừ một tiếng, hai tay nâng lên, mười ngón tay đều đen như mực, hướng phía không gian ra sức tả hữu xé ra, kéo ra một đạo hư không còn đường tới. Hắn đang muốn dương cánh, lại phát hiện mình cánh xương giống như đặt lên một tòa nặng nề sơn nhạc, nặng tựa vạn cân, đúng là lại khó huy động. Kỳ Liên Thành chấn kinh quay đầu, đã thấy thiếu niên kia nhìn như bị tung bay đẩy ra, nhưng thân thể lại trầm ổn như vùng núi bám vào hắn cánh xương phía trên. Rõ ràng túc hạ không có chút nào đặt chân điểm dùng lực, nhưng bình ổn đẩy ra tay trái nhìn như tùy ý dựng đặt ở hắn cánh xương bên trên. Con kia nhìn như yếu đuối như thư sinh dưới bàn tay, bén nhọn to lớn cốt thứ từng khúc bạo liệt thành bụi. Quần quần nổi lên khói bụi bên trong, Bách Lý An người khoác loạn phòng, mây đen như mực, kiếm khí đầy tay áo, hắn lật tay rơi xuống, nhìn như thật đơn giản một trường, lại vô ra khí thế không thể địch nổi. Kỳ Liên Thành quanh thân ma khí đại bạo, nguyên bản còn có thể lấy khí cơ áp chế đầu lâu ra mặt bên trên thương thế trong khoảnh khắc, máu tươi tuôn ra biểu ra. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm rung động ánh mắt dưới, con kia che khuất bầu trời to lớn cánh xương như là sụp đổ phế tích, lại như ngàn trượng thác nước cầm vang nổ rơi, xé rách không gian bất ổn mà chậm rãi khép lại. Kỳ Liên Thành liền như là một con bị người chăm chú nắm trong lòng bàn tay chơi diều, vẫn từ hắn bay cao bao xa, Bách Lý An thu thế trấn áp, hắn liền không chút huyền niệm từ bầu trời rơi xuống nện xuống. Trên mặt đất lại xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Kỳ Liên Thành ghé vào trong hố sâu, tóc hai bù xù, toàn thân xương cốt không biết đoạn đi bao nhiêu cái, trên lưng to lớn cánh xương cũng mệt mỏi rủ xuống che ở đại địa ở giữa, thoáng nhấc động một cái đều đau đến toàn thân. Đây tuyệt đối áp chế lực, để tất cả mọi người sinh lòng động dung. Nếu như nói tại trong kiếm cát, đọc thuộc lòng trong các trăm quyển kinh thư thiếu niên để cho người ta kinh diễm hâm mộ, giờ phút này một trưởng đánh rơi xuống đáng sợ yêu tà ma đầu hắn, chính là để cho người nhiệt huyết sôi trào, tâm thần động đãng. Nhưng mỗi ngày màn bên trong thiếu niên kia chính hướng hở địa phủ khám xuống tới, tuy ý ánh mắt lại tự dưng cho người ta một loại dã đến muốn mạng cảm giác, để một loại tuổi trẻ các nữ đệ tử thấy ngơ ngẩn, cơ hồ không rời mắt nổi, đột nhiên cảm giác được nhập kiếm cát trước đó, nhìn thấy vị kia có thiên tỷ ngọc diện toan nghe danh sừng quân tử kiếm cũng không gì hơn cái này. Đây cũng là tần quốc thứ nhất nữ kiếm sư cùng thiên tỷ kiếm chủ xuất gia chi từ sao? Phần này vô song phong quang, quả nhiên là thế gian khó tìm a. Thiên địa tinh bản đã từng tiên đoán, thiên đạo tam tử phân biệt đản sinh tại thiên tỷ, Thương Lô, Thái Huyền tam đại tiên thủ chi địa. Thương Lô có Doãn Bạch Sương, Thái Huyền có Tô Tĩnh, cái này trong 200 năm kinh diễm tuế nguyệt lịch sử, thực vì nhân gian chính đạo hy vọng. Thương sinh tu sĩ chỉ chờ đợi hai người này có thể sớm ngày trải qua tình kiếp, dẫn đầu thời đại này chân chính đi vào tiên giả vô cương hoàng kim niên đại. Cái này trong 200 năm, tuy nói Trung Vũ thái tử doanh tụ cùng hai nữ nổi danh, trung vị thiên đạo tam tử, nhưng từ đầu đến cuối chưa thể thụ đến tiên tôn trúc trạng khâm điểm mệnh danh, biểu hiện mặc dù tại cùng tuổi người bên trong hết sức xuất sắc, nhưng cùng kia hai nữ cùng nhau để cấp lúc, khó tránh khỏi sẽ ảm đạm phai mờ. Nhưng đám người dưới mắt gặp một màn này, không khỏi cùng nhau nhìn về phía thất hồn lạc phách không có chút nào Trung Vũ thái tử điện hạ, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra thật sâu hoài nghi. Doanh tụ xưa nay mẫn cảm, hắn như thế nào không phát hiện được đám người dị dạng ánh mắt hoài nghi, lập tức chỉ cảm thấy trên mặt bị người hung hăng quạt hai cái bạt tai xấu hổ phẫn nộ. Nội tâm sóng to sóng lớn, ỷ vào thân phận mình, hắn trên mặt chỉ có thể dáng chống đỡ bình tĩnh như thường. Trong cửa tay áo nắm đấm nắm phải chết gấp. Chỉ có cái này có vị trí này. Hắn tuyệt không được bộ. Kỳ Liên Thành run rẩy vừa mới chống đỡ khởi thân thể, Bách Lý An giơ cánh tay lên, mấy chục đạo huyết sắc dài ảnh từ phía sau hắn bay lượn mà xuống. Siêu, siêu, siêu. Hơn 10 đạo huyết hồng trường tương xuyên qua Kỳ Liên Thành sau lưng cánh xương, nghiêng nghiêng đóng đinh nhập bên trong lòng đất, như một tòa huyết sắc sắt thép lao tủ, đem Kỳ Liên Thành gắt gao giam cầm tại trong hố sâu. Bách Lý An tung áo mà xuống, nhẹ nhàng rơi vào một thanh huyết hồng trường thương bên trên, trầm thấp liếc nhìn dưới thân ma đầu, nhặt tiếng nói, "Kỳ Liên Thành, hẳn không phải là tên của ngươi a. Máu tươi tích táp từ Kỳ Liên Thành gương mặt chảy xuống, hắn ý đồ rút chuyển động thân thể, lại phát hiện không thể động đậy, hắn ánh mắt u ám mà nhìn xem Bách Lý An, Đoan Mặc, mới là tên của ta. Đoan Mặc. Nghe được cái tên này, đông đảo các đệ tử nhao nhao biến sắc. Đây không phải là Phương Bắc Chiêu nước chỗ tùy tùng quốc giáo lang gia Ma Tông năm nay mới kế vị tông chủ sao? Nghe nói cái này Đoan Mặc không tầm thường ma tu xuất thần, mà là một con huyết thống tồn tại thực sự là ma. Phóng nhãn lịch sử, mấy chục vạn năm trước, Lam Ma cũng là ma giới bên trong có thể đoạt vị ma quân cường đại thị tộc một trong. Chỉ là từ khi cánh ma nhất tộc trưởng quản ma giới về sau, Lam Ma, huyết ma cái này một cổ lão thị tộc đều thần ẩn dấu tải. Nghe nói Lam Ma Đoan Mặc có độ kiếp hồn khải chi cảnh, vừa mới kế vị mấy tháng quan cảnh, bất luận là tại Ma Tông vẫn là triều quốc triều đường, có thể nói là độc tài đại quyền, thủ đoạn tàn nhẫn. Ngắn ngủi mấy tháng biên cảnh bốn nhờ vì người nọ chiến loạn chết lên, tứ hải liệt quốc đều ngửi được uy hiếp cực lớn. Dạng này một cái đại danh đỉnh đỉnh xú danh chiêu lấy nhân vật đáng sợ, giờ phút này tựa như là một con chó chết giống như. Nam đại thiếu niên kia dưới chân, đối với thiếu niên này theo đuổi không bỏ, thuộc về Đoan Mặc nhất là bất đắc dĩ bị quất. Hắn ngậm lấy một tia phẫn nộ, thấp giọng nói, làm sao? Thiên tỷ kiếm tông người như thế không giữ chữ tín, mới ngươi nói chỉ cần ta nửa cái mạng, ta giúp ngươi phá vỡ kiếm cát, dưới mắt liền muốn trở mặt không quen biết sao? Bách Lý An nhướng mày nói, đúng vậy à, mới vừa nói chỉ lấy ngươi nửa cái mạng, ngươi tự hành lấy hay bỏ, giao dịch đã kết thúc. Dưới mắt nha, ta muốn cùng ngươi lại đi một cái giao dịch. Ngươi là định dùng tự do của ngươi đổi còn lại nửa cái mạng, vẫn là có ý định dùng cái này nửa cái mạng đến đổi lấy ngươi tự do đâu? Đoan Mặc chưa bao giờ thấy qua có người như thế lý trực khí tráng mặt dày vô sỉ, hắn tức giận đến như muốn thổ huyết, ngươi đến cùng muốn thế nào? Bách Lý An nói, chúng ta tự hiến hồn tế. Hồn tế là thường thấy nhất nô dịch người tự do thủ đoạn, dâng lên niệm hồn, đó chẳng khác nào toàn bộ thân gia tính mệnh đều nắm vào bên cạnh tay của người bên trong. Sinh tử không khỏi mình, vĩnh mất thân tự do. Đối với một cái cao quý lam ma mà nói, cái này không khác là vũ nhục lớn. Đoan Mặc giận tí mặt, ngươi mơ tưởng bức ta đi vào khuôn khổ, hèn mọn nhân loại, dám sinh ra như thế ý nghĩ sang vậy. Bách Lý An túc hạ đập mạnh, trường thương không có thể ba tấc, máu tươi chảy nước, Đoan Mặc đau đến giống to. Ngươi cảm thấy ta giống như là muốn thương lượng với ngươi dáng vẻ sao? Ngươi náo ra tới động tĩnh, chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới kiếm chủ chú ý, thiên tỷ tội kiếm chỉ đại danh, chắc hẳn Đoan Mặc mình cũng là có nghe thấy. Bách Lý An nhàn nhạt một câu, trong nháy mắt để Đoan Mặc cả trái tim gắt gao nắm chặt. Thiên tỷ tội kiếm chỉ, Thái Huyền Trấn Ma Sơn, Thương Ngô Hình Yêu Điện đều bị lục giới trở thành chuộc tội luyện ngục chi địa. Cái này ba khu địa phương, để ngàn vạn yêu ma nghe tin đã sợ mất mật, chỉ vì lai lịch có chút xa xưa đáng sợ, là vì hoang cổ thời kỳ, cường đại nhất ba vị thủy tổ tôn thần máu tươi hải cốt biến thành đại thánh đại sát chi địa. Bất luận là huyết thống thuần nữa chính cường đại tới đâu ma tộc, ném vào trong đó, đều sẽ thương tích đời mình, sống không thoải mái, chết không bằng gàng. Bách Lý An một câu điểm trúng tử huyệt của hắn, trên mặt lại không thấy nửa điểm vẻ đắc ý, hắn không nhanh không chậm nói, như đưa tới Thiên Tỷ Kiếm Tông đại nhân vật, ngươi nhưng không có lựa chọn nào khác. Trong lời nói không thấy bất luận cái gì bức bách đi vào khuôn khổ chi ý. Bách Lý An tựa như nước gấm nấu hết xanh, thủ đoạn mềm dẻo cắt đầu, dùng nhất tùy ý thái độ gây mất đối phương tất cả đường lui. Mệnh của ngươi ta lại lấy được cái như thế nào cân nhắc tại ngươi. Nghe được một câu nói như vậy, Đoan Mặc lúc này là thật bị tức hộc máu, hắn buồn bã cười, thôi thôi, ta nguyện tử hiến hồn tế. Nói hắn há mồm phun ra một sợi linh quang, tùy theo mà đến mi tâm linh đài mở rộng, cũng phun ra nửa sợi ma hồn, cùng kia linh quang xen lẫn thành ấn, hóa thành một đoàn phủ đến Bách Lý An trước mặt. Bách Lý An vỗ bên hông tiệp đầy tháng hồ lô, trong hồ lâu Nguyễn Châu thanh thúy ba chạm, một ngụm mát lạnh ánh trăng rượu tưới vẩy tại kia một vầng sáng phía trên. Chủ tớ linh khế lại thành. Đoan Mặc kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, cảm nhận được a băng lãnh lực lượng pháp tắc rót vào đến trong linh hồn, giống như là ấn, trong lòng của hắn ý tuyệt vọng đại sinh. Bản con may mắn, tạm thời cậu thả cái 1800 năm, đại hắn ma thể tu luyện đến đại thành, cái này hồn tế linh khế, hắn tự có thể tìm ra phương pháp phá giải. Ai ngờ tiểu tử này như thế một tay, đúng là trực tiếp động dùng tới ma hà cổ bí quyền hành chi lực. Đây tuyệt đối khế ước lực lượng được ra, chớ nói hắn ma thể đại thành, chính là ngày sau hắn trở thành ma giới chúa tể ma quân bệ hạ, chỉ cần có khế ước tại, vậy hắn liền vĩnh viễn là dưới chân của hắn chi thần. Khế ước thành lập, Đoan Mặc trong lòng thậm chí không thể sinh ra nửa điểm đối chủ nhân căm hận oán khí, hắn chỉ có thể ở trong lòng không ngừng ân cần thăm hỏi ma quân á nhiêu bát đại tổ tông. Chương 792, kinh biến chương 792, kinh biến đều nói sắc đẹp là hoa thủy, là tai họa, nhớ nàng đường đường một giới chi ma quân, hết lần này tới lần khác đưa tại nam sắc cấp trên. Cô gái này ma quân quả nhiên là không có tiền đồ tới cực điểm. Trắng trận cướp đoạt kết hôn thu trai lơ thu vương phu không có kết quả không nói, bị người trước mặt mọi người cướp cô dâu không nói, nàng đúng là không có tiền đổ đến ngay cả này lại cắn người mèo răng sắc cũng không biết nổ. Cái này quyền hành chi lực không thu, giữ lại cho hắn hại người một nhà. Nàng thật là đi. Chính là trong lịch sử háo sắc nhất vô năng hôn quân sủng mỹ nhân cũng không mang theo như thế sủng. Quản mẹ nó. Dạng này ma giới, sớm chơi xong giải thể càng tốt hơn. Doanh tụ gặp một màn này, trong lòng biết Đoan Mặc đã không có uy hiếp, một như nhôn ra đứng không thẳng hai chân cũng khôi phục lực lượng. Hắn mặt không thay đổi đứng dậy, ngón tay nhanh chóng hòa ấn, đánh ra một đạo thông tin linh quyết bay vào thương cung. Trừ tử nghi mắt sắp phát hiện doanh tụ động tác, nàng nhỏ lông mày lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng nói: "Thái tử điện hạ, ngươi đang làm cái gì?" Đám người cùng nhau hướng phía doanh tụ nhìn qua. Doanh tụ ngón tay cứng đờ, còn chưa mở miệng giải thích, một đạo kiếm quang rơi xuống. Người tới là kiếm thứ nhất Quân Hà. Gặp qua thiếu chủ. Quân Hà hướng doanh tụ thi lễ một cái, quần áo trên người ở giữa từng có chiến đấu vết tích, hắn thần sắc mang chút không hiểu, nhìn xem doanh tụ. Doanh tụ mặt không thay đổi chỉ Đoan Mặc, lạnh giọng nói, "Này ma danh vì Đoan Mặc, chính là Lang gia ma tông mới mặc cho tông chủ." Sau đó lại đưa tay điểm một cái Bách Ly An, mới hắn cùng người này đại phá kiếm cát, kiếm cát bởi vì hai người này liên thủ hủy hoại chỉ trong chốc lát, uyên lệ kiếm kiếm hồn cũng vì vậy mà vong. Quân Hà lông mày chau lên, bên hông bội kiếm quân tử tranh kêu rung động. Thái tử điện hạ. Lần này lên tiếng phát biểu lại là một cái trầm mặc ít nói đệ tử trẻ tuổi, ánh mắt của hắn đè nén một tia bất thiện, mong rằng điện hạ cần ôn. Doanh tụ không chút nào rụt rè về trường trở về, lạnh giọng nói, "Làm sao? Bản thái tử nói đến không đúng. Cái này kiếm cát chẳng lẽ không giống hắn cùng Đoan Mặc cùng nhau tổn hại?" Đệ tử trẻ tuổi gặp hắn một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, trong lòng hào hào phản cảm, nhưng lại không thể không nhẫn mại tính tình nói, "Thái tử điện hạ lời ấy quá kích Tư Trần sư Minh Phương mới rõ ràng là vì giải cứu mọi người, bất đắc dĩ mới phá cắt mà ra." Có người cũng làm tức phụ hòa nói, "Đúng là như thế, thái tử điện hạ chớ có quên tại mới kiếm cắt trong hiểm cảnh, là ai dọa đến hồn bất phụ thể, kêu to cứu mạng, bây giờ Tư Trần sư Minh xuất thủ cứu tính mệnh của ngươi, ngươi sao có thể trở tay trả đũa?" Doanh tụ bị câu nói này chắn được sủng ái đỏ không thôi, lại không muốn như vậy nhặt vừa, hắn lạnh hừ một tiếng, nói, "Bản thái tử trả đũa." Buồn cười đến cực điểm. Nói các ngươi đám người này khờ xuẩn bố não, quả nhiên là ánh mắt tiệt cận. Hắn cùng Đoan Mặc nhập kiếm cát, vốn là đến có chuẩn bị. Hai người kẻ sướng người họa, riêng phần mình đóng vai lấy thuộc về mình nhân vật, đợi cho kiếm cát sụp đổ, kiếm hồn vong tịch, hắn lại trở tay đem ma đầu Đoan Mặc thu làm kế thần, như thế một chiêu rất hay, lại là không tổn thương chút nào đem hai người đều bảo đảm xuống dưới. Lý do này quả nhiên là quá gượng ép chút, nếu nói thiếu niên kia bản ý là vì bảo vệ Đoan Mặc, cần gì phải nhiều lần nhất cử đem hắn cầm xuống, mới tùy ý xé rách không gian chạy trốn núi này. Từ đây cá nhập biển cả, chớ nói quân tử kiếm kiếm chủ chính là tông chủ đích thân đến, cũng tìm về không được. Trừ tử nghi mạng chó bảo vệ, giờ phút này đối Bách Lý An chính vào vô cùng sùng bái lúc. Nghe được Doanh tụ cái này gượng ép nói xấu lý do, không khỏi cũng cảm thấy lửa giận công tâm, ngôn ngữ không có kiên kỵ cũng phân tức. Nàng tức giận nói, dù sao cũng là đương thái tử có thể hay không cho mình tranh điểm mặt mũi, bản sự không bằng người thì cũng thôi đi, khí độ còn không bằng một nữ nhân lớn. Doanh tụ điện hạ, ta cảm thấy lấy ngài chiêu này là thật là nhà sĩ bên trong nhẹ cao, qua phân a, dám hỏi một câu ngài có phải hay không đối với mình không sánh bằng người, đều là phía sau ngầm đâm đâm tìm giúp đỡ đến trấn uy, cũng đừng quên, Quân Hà đại nhân thiếu chủ cũng không chỉ là một mình ngươi. Tính tình vô cùng trầm ổn có kiên nhẫn Quân Hà nghe lời này, không có để ý kia phiền vô lễ ngôn luận. Hắn lông mày có chút bốc lên, nhìn Trừ Tử nghi một chút, bàn tay không tự giác khoác lên trên chuôi kiếm, không nói gì. Bị người không chút lưu tình chỉ trích điểm ai, doanh tụ trên mặt nghịch dâng lên phẫn nộ huyết sắc. Tại vào sơn môn tiến kiếm các trước đó, chớ nói có người dám đối xử với hắn như vậy vô lễ, cái nào không phải kính thân phận của hắn tôn quý, đối với hắn trước ngạo mạn sau cung kính, vâng lấy cung cấp. Bây giờ nghe xong cái này Thiên Tỷ kiếm tông lại nhiều như thế một vị con hoang thiếu chủ, liền ngã qua tương hướng đến rõ ràng như thế, như vậy thèm hiến tiểu nhân, là thật đáng hận. Doanh tụ không hứng thú cùng tiểu nhân vật như vậy tranh cái đúng sai, hắn lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Quân Hà, bất kể nói thế nào, cái này Đoan Mặc đều là ma tông tông chủ, cũng là hủy đi bên lệ kiếm kẻ cầm đầu, đại sư minh cũng không thể bỏ mặc tà ma tiếp tục cung dung ngoài vòng pháp luật. Quân Hà thần sắc hơi rét, đánh giá Bách Lý An một chút, thái độ nhưng lại chưa hướng Doanh tụ như vậy kiên quyết lạnh lẽo cứng rắn, hắn ôn thanh nói, Tư Trần sư đệ có chắc chắn hay không trưởng khống này ma? Xem ra là cực dễ nói chuyện một người, cũng không giống Doanh tụ như vậy không phóng khoáng còn cưỡng từ đoạt lý, quân tử có dung người chi lượng, tiểu nhân tổn đấu kỵ chi tâm. Cái này một bắt đầu so sánh, cao thấp lập xuống, một chút rõ ràng. Bách Lý An rút về máu thương, mười phần hữu lễ hướng Quân Hà đi một cái kiếm lễ, hắn tất nhiên là không có bản sự kia lại làm sằng làm bậy. Quân Hà gật đầu cười khẽ, như thế mong rằng vị sư đệ này có thể đủ tốt sinh trông giữ tốt ngày mà. Đại sư Minh, Doanh tụ sắc mặt đại biến. Quân Hà giơ tay lên ngắt lời nói, thiếu chủ, ở trên đời này cũng không phải là tất cả yêu ma đều nên về ta Thiên Tỷ kiếm tông tất cả. Từ xưa đến nay, hàng yêu trừ ma đều bằng bản sự, chính là tông chủ đã từng có nghiêm lệnh, phàm môn hạ đệ tử đều có lực người có thể hàng phục yêu ma, nhưng biến thành của mình. Mà tội kiếm chỉ chỗ giam giữ đều là không nhận quản giáo, tội ác tày trời yêu tà, đã Đoan Mặc đã tự hiến hồn tế, cần gì phải nhiều lần nhắc cử. Nhưng ta hoài nghi hắn. Thiếu chủ, Quân Hà ánh mắt ôn hòa nhưng không mất nghiêm khắc, Thiên Tỷ kiếm tông tồn vong thời khắc, không thể hồ nháo. Quân Hà tại Thiên Tỷ kiếm tông có không giống bình thường lực ảnh hưởng, Doanh tụ mặc dù thụ hắn một tiếng thiếu chủ, lại cũng không dám ở trước mặt hắn quá mức lỗ mãng, đành phải đem buồn khổ chi khí cương ép nghẹn hạ. Giang Vân thấm cung cung kính kính đi một cái van bối lễ, thần sắc lo âu nhìn xem cái này đầy trời dị tượng, lo thầm nghĩ, đại sư minh, không biết đây là đã xảy ra chuyện gì, vì sao kiếm cát sẽ bỗng nhiên phong bế? Quân Hà trầm giọng nói, Bạch Đà Sơn đã lẫn vào ma tộc gian tế, thập tam kiếm tinh tác ngay tại mới bị lục sư đệ tọa hạ đệ tử Lữ Trang chặt đứt, giờ phút này Thiên Tỷ kiếm tông dung chuyển bất an, chư vị nhớ lấy định muốn hành sự cẩn thận. Đám người hai mặt tướng mong muốn, không thể tin được mình cái này vừa bái nhập Thiên Tỷ kiếm tông, lại đụng tới đại sự như thế, một thời gian cũng là thấp thỏm lo âu. Chư vị không cần phải lo lắng, Thiên Tỷ chính là ngàn năm cổ phái, tuyệt đối sẽ không vì vậy chờ loạn sự tình mà động loạn căn cơ, huống chi tông chủ có kinh thế bí lực, có hắn tại, chớ nói Thiên Tỷ, chính là thiên hạ này cũng loạn không đi nơi nào. Quân Hà trong trẻo bình hòa tiếng nói có không hiểu trấn an lòng người lực lượng. Đám người vừa đem nỗi lòng ổn định lại, lúc này, phương xa bỗng nhiên truyền đến một đạo giận âm long âm, gió tuyết đầy trời trong lúc đó cuồng vũ lộn xộn, tung tùng kiếm ý như băng như nước. Thăng Long cảnh báo, tông chủ xảy ra chuyện. Quân Hà bỗng nhiên biến sắc, nhìn xem giống như lôi quang kiếm khí triệt nhập cửu tiêu, sâu phá nặng mây, dãy núi run rẩy, hắn sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Lại cũng không thể chú ý đến đám nhóc con này, thân thể tật tật hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía phương đông mau chóng đuổi theo. Phụ thân, Doanh Tụ cũng là khuôn mặt kinh biến, bên hông phủ kiếm bỗng nhiên hóa vì một con đen nhánh lạnh ngắt, thừa tước đi theo quân hà tiến đến. Bách Lý An ánh mắt thấp liếc nhìn kéo dài hơi tàn đoan mặc, nhặt tiếng nói, trong quý tộc người, năng giả thật đúng là tầng tầng lớp lớp à, mà ngay cả kiếm chủ Vũ đều bị thương. Đoan mặc cũng là kỳ quái đến cực điểm, ám đạo táng tâm chẳng lẽ còn ẩn giấu cái khác cám thủ? Thế nhưng là thân là nhị hà chi chủ táng tâm, sớm đã bị ma quân trục xuất tước đoạt quyền hành, chỉ có một thân ma hà chi lực, chân chính có thể thúc đẩy trưởng dùng người, ít càng thêm ít. Liền ngay cả Đoan Mặc cùng hắn hợp tác, cũng bất quá là có thể có lợi. Cùng đồ mạt lộ táng tâm có thể nói là một khi bên ngoài thân phận bị gỡ ra lộ ra ánh sáng, đó chính là một con đường chết, hắn còn có thể từ chỗ nào còn có thể đào đến đáng sợ như vậy ám đạo. Cùng Bách Lý An lập xuống linh khế Đoan Mặc không có cách nào đối với hắn nói ra vấn đề giữ yên lặng, chỉ có thể khó khăn để ép thanh tuyến nói, ta không biết. Bách Lý An hơi hí mắt, ngay cả hắn cũng không biết sao. Như thế xem ra, xuống tay với kiếm chủ Vũ chưa hẳn chính là táng tâm người. Như vậy, nguyên lai giấu trong Thiên Tỷ Kiếm Tông còn có phe thứ ba ngầm cỗ thế lực sao? Bách Lý An không làm suy nghĩ nhiều, đá Đoan Mặc cánh xương. Đoan Mặc lập tức hiểu ý mặc cho Bách Lý An lập ở sau lưng của hắn bên trên, dương ra độc cánh, nhấc lên cương phòng, hướng phía kiếm chủ Vũ sẽ ra chuyện phương hướng bay đi. Đáng thương đường đường một tông chi chủ, ma tông tiêu hùng, một nước vô ý mất đủ, lại luân lạc tới cùng người vì tọa kỵ hạ chẳng. Đoan Mặc trong lòng chỉ cảm thấy đau khổ, không biết dạng này khuất nhục thời gian khi nào mới là cái đầu. Đuổi tới bìa rừng, Bách Lý An ngửi được trong không khí tươi mùi máu rõ ràng nồng nặc rất nhiều. Kiếm chủ Vũ phủ trúc nửa quỳ trên mặt đất, phát quan bị chém thành hai nửa bừa bộn rơi vào tuyết bùn bên trong, dưới người hắn đang không ngừng lan tràn ra tha thiết vết máu, rất nhanh tích tụ thành một bãi tiểu hạ, bên trên cơ hồ tất cả đều là của hắn máu. Mà tại khoảng cách kiếm chủ Vũ ba bước có hơn trong đống tuyết, nằm một con tay cụt, con kia tay cụt ống tay áo ở giữa, thêu lên tơ vàng lướt cúc, nhìn xem cực kỳ nhìn thấy mà giật mình. Hắn một thân đỏ thâm kiếm trang, mặc dù huyết sắc không hiện, nhưng tim trước màu sắc càng sâu ở bước, đúng là bị người một kiếm quán xuyên ngực cùng trái tim, máu tươi rặn rào, đúng là khó mà cầm máu. Cái này cũng chỉ có thể là kiếm chủ Vũ như đổi lại người khác, xuyên tim tổn thương, sợ là sớm đã chết. Nhưng hắn giờ phút này nhìn, tựa như chỉ là bị bình thường vết thương nhẹ. Quân Hà tấm kia ôn nhuận như ngọc gương mặt âm trầm như bị kín một tầng mây đen chi sắc, hắn một chỉ hư hư điểm ra, một đạo ôn hòa như nước kiếm ý không có vào trong vết thương. Theo hắn co rúm cánh tay, âm phích lịch một đạo tử sắc lôi điện từ kiếm chủ Vũ trái tim bên trong rút ra. Kiếm chủ Vũ thân thể không nhúc nhích tí nào, mờ nhạt sắc bén vành môi ở giữa chậm rãi tràn ra một sợi vết máu, sắc mặt đi dễ nhìn rất nhiều. Doanh Tụ cũng không biết dũng khí từ đâu tới, gặp Quân Hà thu thế, hắn nhanh chân lên đón, một thanh đỡ lấy kiếm chủ Vũ thân thể, hốc mắt đỏ bừng, trên mặt tất cả đều là lo lắng phẫn nộ. Phụ thân, phụ thân, là người phương nào bị thương ngươi? Ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Không biết là căn cứ vào trong kiếm các kiếm chủ Vũ đối Doanh Tụ mong đợi kia phần đặc sắc biểu hiện vẫn là giờ phút này Doanh Tụ biểu lộ ra thần thái quá thôi phát lòng người. Xưa nay cực kỳ chống lại Doanh Tụ đến gần kiếm chủ Vũ lần này lại là chưa đem hắn đẩy ra. Hắn ngước mắt nhìn Bách Lý An bên cạnh thân nhu thuận mà đứng Đoan Mặc, một chút liền nhìn ra xảy ra chuyện gì. Kiếm chủ Vũ đen nhánh mày kiếm nhăn nhăn, lại chưa đối với cái này tỏ thái độ cái gì, rất nhanh ánh mắt chuyển hướng Quân Hà, nhuốm máu môi mỏng khẽ mở nói, Quân Hà, bản tọa bất quá là khó khăn lắm bế quan 90 năm, ngươi xem một chút ngươi là như thế nào trưởng quản Thiên Tỷ Kiếm Tông. Quân Hà từ đất tuyết bên trong quỳ xuống, trung điệp dập đầu một bài, đệ tử đáng chết. Kiếm chủ Vũ nhắm mắt lại, thôi, chung quy là khinh chu chi tử, tận lực lưu hắn một mạng đi. Doanh Tụ ở bên đưa ra ý nghĩ của mình, phụ thân, ta cảm thấy hắn có thể hay không cũng không phải là thập nhị sư minh hải tử, dù sao thập nhị sư minh mặc dù phong lưu thành tính, nhưng cũng riêng có dù côn nhã chi danh, sao sẽ vô cớ cùng một phạm nữ sinh hạ dòng dõi? Năm đó Diệp Dịch xuyên bái nhập Thiên Tỷ môn hạ lúc, ta liền cảm giác kỳ quái. Kiếm chủ Vũ lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói một câu không minh bạch, ngươi cho rằng người người đều cùng ngươi như vậy sao? Doanh Tụ trong lòng một sợ, còn tưởng rằng phụ thân là biết được đỗ lấy thúy sự kiện kia, không khỏi có chút bỡ ngỡ, không còn dám nói lung tung. Kiếm chủ Vũ cũng không biết là nhớ ra cái gì đó, giống như cảm giác phiền chán, hắn đẩy ra Doanh Tụ, lạnh lùng đứng dậy nói ra, nghĩ không ra ta Thiên Tỷ Kiếm Tông cũng sẽ có loạn trong giặc ngoài một ngày, nghĩ đến kia Lư Trang cũng là từ Diệp Dịch xuyên cứu kẻ này nhập ta tông môn bất quá hơn 200 năm, tu vi biểu hiện luôn luôn trùng quy trùng cũ, nhưng hôm nay lại có thể gọi hắn đánh lén bản tọa thành công, kẻ này. Kiếm chủ Vũ mặt không thay đổi giơ bàn tay lên, trong không khí phủ du lôi mảnh ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn, hắn lạnh giọng nói, ẩn tàng rất sâu. Bàn tay bỗng nhiên nắm tay, đem lôi quang bóp vỡ vụn. Quân Hà trầm ngâm nói, tông chủ, chuyện hôm nay khắp nơi lộ ra cổ quái, cần phải truyền âm hai tông, mời Doãn cung chủ cùng Tô tông chủ rời núi tương trợ. Kiếm chủ Vũ kiếm chỉ bôi qua tim, kiếm khí phong bế vết thương lưu tuân ra máu tươi, thần sắc lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói: "Yên tâm, Thiên Tỷ Kiếm Tông còn không đến mức chật vật đến trình độ này, chỉ là một cái bị khu trục ma hà, không khác nổ răng lá hổ, bản tọa không tin, hắn đương thật có thể lật được sóng gió gì không thành." Truyền lệnh xuống, 12 kiếm cùng tọa hạ thân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, đem núi phong kín tìm kiếm, cần phải bắt sống phản tử Diệp Dịch Xuyên, Lữ Trang hai người. Chiêu ba thanh nhập viên cảnh tìm tòi hư thực. Trong núi độc rắn chi họa, Ly Yêu phong ấn, bản tọa hoài nghi cái này đều cùng Diệp Dịch Xuyên ẩn tàng thực lực có quan hệ từ bảy đại phụng kiếm trưởng lão, trấn thủ Thiên Sơn. Bất luận người nào, một khi gần núi vọng động, giết chết bất luận tội. Quân Hà đệ thấp mặt mày, cử chỉ thần thái vẫn như cũ già dặn trầm ổn, "Vâng, tông chủ." Bách Lý An ở phương xa chăm chú đánh giá vị này thiên hạ trung chủ. Quả thật không hổ là chính đạo mạt pháp thời đại nhân vật anh hùng, cho dù tao ngộ tin nhâm đệ tử đánh lén trọng thương, như cũng nhìn không ra nửa phần tổn thương mệnh thái độ. Cho dù loạn cục đại sinh, hắn như cũng có thể đều đâu vào đấy chế định chu toàn ngăn địch chi trận. Nhưng là đối với Bách Lý An mà nói, kiếm chủ Vũ đích thật là anh hùng, là mặt lạnh phán quan, tay cầm chính nghĩa định cản khôn thương sinh chi kiếm, nhưng quét thập phương yêu ma quỷ quái. Nhưng hắn lại không phải tiêu hùng. Đối với táng tâm loại này dương như âm như tầng tầng lớp lớp ngàn năm lão hồ ly tới nói, kiếm chủ Vũ đối sách thực sự quá cứng nhắc tốt một chút. Kiếm chủ Vũ chính đại tự ngạo, chỉ minh bạch táng tâm là vì ma quân khu trục chi thần, liền cảm giác hắn là không nổi lên được sóng gió chó nhà có tang. Thật tình cũng biết, loại này bị buộc đến tuyệt cảnh quỷ tài, thường thường là ngay tại lúc này mới là đáng sợ nhất chí mạng. Chương 793, người nào cho cốt lên thiên sơn. Chương 793, người nào cho cốt lên thiên sơn. Chương 792, người nào cho cốt lên thiên sơn. Bách Lý An nghiêng đầu nói, ngươi đối táng tâm kế hoạch biết nhiều ít? Đoan Mặc không cách nào kháng cự hắn đặt câu hỏi, thấp giọng nói, đối với kiếm các sự tình ta không biết, nhưng ta biết được, hắn ám tử là Lữ Trang, mà không phải Diệp Dịch Xuyên, mà hắn chân chính át chủ bài ta không biết được cụ thể là phương nào thế lực, chỉ biết hiểu là Thiên Tỷ Kiếm Tông lão bằng hữu. Thiên Tỷ Kiếm Tông lão bằng hữu, nếu là át chủ bài, đương nhiên sẽ không gọi thân là con rơi. Đoan Mặc hoàn toàn biết được. Về phần Diệp Dịch Xuyên, Đoan Mặc hoàn toàn không biết gì cả, có thể thấy được đủ để quả thực Diệp Dịch Xuyên chính là giấu giếm tại Thiên Tỷ Kiếm Tông cỗ thứ ba lực lượng. Chẳng lẽ hắn coi là thật như doanh tụ lời nói, cũng không phải là Diệp Khinh Chu chi từ sao? Thiên Tỷ Kiếm Tông lần này loạn cục thật sự là trong mâm phức tạp, Bách Lý An chính không biết từ chỗ nào lý lên lúc, lại chuyển tới một kinh thiên tin dữ. Kết nối Thiên Sơn 12 kiếm kiếm hồn tinh tác, lần nữa đứt đoạn. Lần này tinh tác đứt đoạn đến không có dấu hiệu nào, không có cho người ta bất kỳ chuẩn bị gì thời cơ. Kiếm chủ Vũ thậm chí còn không tới kịp đi ra bìa rừng, liền truyền đến bảy đại phụng kiếm trưởng lão đều chiến tử hy sinh đáng sợ tin tức, mà lại giết chết bảy đại phụng kiếm trưởng lão vũ khí, đều đến từ Thiên Sơn kiếm chủng bên trong cổ lão tịch kiếm. Kiếm chủ Vũ lại khó duy trì tự tin cùng bình tĩnh. Lữ Trang kiếm gãy tinh tắc còn vẫn có khí hơi thở cùng dấu hiệu, nhưng lần này lại đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Giết chết bảy đại phụng kiếm trưởng lão, đoạn đi 12 kiếm kiếm hồn tinh tắc, chính là ma quân đích thân tới đều hoàn thành không được như thế hành động vĩ đại. Kiếm chủ Vũ không dám tưởng tượng, Thiên Tỷ Kiếm Tông lần này đối mặt địch nhân, đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Lớn như vậy Bạch Đà Sơn, cơ hồ là tại cực kỳ ngắn ngủi không cho người thời gian phản ứng bên trong nháy mắt nhiều hơn vô số cái cường đại lại xa lạ khí tức. Từ Cửu Thiên Chi Thượng rủ xuống nhân gian 11 đạo to lớn mênh mông tinh tắc phía trên, lập đầy hơn 200 đạo thân ảnh. Mỗi người bọn họ người khoác áo bào đen, khí tức cường đại, dáng người khôi ngô cao lớn, không giống tu sĩ tầm thường, ngược lại càng giống là võ đạo đỉnh phong luyện thể cường giả. Trong đó người cầm đầu, không áo bào đen, mà là mặc một thân đơn giản vải đầy thô áo ngắn, trên chân đạp một đôi mèo kết hủ lậu giày cỏ, vai kháng một thanh thường thường không có gì lạ giả quốc, lòng dạ tả hưu áo khoác cái này, lộ ra rắn chắc lỗi lôi cơ bắp cùng màu nâu đen làn da. Một đôi đen nhánh mà tròn con mắt sáng ngời có thần, giống như sâu ngậm linh hồn, nhìn xuống dãy núi. Hắn rủ xuống đặt ở một bên trên nắm tay tràn đầy vết chai, giữa ngón tay vẫn tự mình hại mình giữ lại tinh sắc mảnh vụn. Chẳng lẽ lại, cái kia liên tiếp 12 kiếm hồn tinh tác, đúng là cho cái này nhìn như phổ thông bình thường nam nhân một quyền đập gãy. Bách Lý An thị lực dai, nhìn xem trên không trung cái kia giản dị tự nhiên nam nhân, lông mày không khỏi thật sâu nhăn. Lại là Hạ Đông. Tương tại chiến nâu ngoài doanh trại, để cho hắn sử dụng dâng lên trung thành nam nhân kia, giờ phút này vậy mà cùng táng tâm như hợp lại cùng nhau. Bách Lý An mặc dù thầm nghĩ trong lòng thế sự vô thường, nhưng như cũng cảm thấy một tia kỳ quái. Từng uống vào ánh trăng rượu, vì hắn ma hà cổ bí ám bộ thế lực thành viên chủ yếu một trong Hạ Đông, dùng cái gì sẽ xuất hiện đến nhân gian bên trong đến, lại cùng Thiên Tỷ Kiếm Tông phát sinh mãnh liệt như thế xung đột. Nên biết được, hắn cũng không phải là ma tộc cũng không ma tu, mà là một thực sự nhân loại thể tu vũ phu. Chỉ gặp kiếm chủ Vũ thuận gió mà lên, đứng ở dưới 9 tầng trời, chân đạp hư không, ánh mắt như điện, xa xa cùng Hạo Nông xa chi tốn xem, ngựa khí sông nhiên, sát cơ lộ ra, thể tu. Hạo Nông sờ lên cái mũi, trên mặt đang cười, đen nhánh thuần phát đôi mắt lại là đen nhánh lạnh lùng, vạn người hướng ghế chốt đệ tử, Hạo Nông, gặp qua Thiên Hạ kiếm chủ đại nhân. Vạn người hướng. Tại như thế sinh tử thời khắc, nghe được cái thế lực này tên, kiếm chủ Vũ trên mặt đúng là ngắn ngủi thất thần khẽ giật mình, đáy mắt phong mang sát cơ cũng thu liễm mấy phần. Mắt hắn híp lại, dường như hoài nghi, chất vấn, vạn người hướng sớm đã tại 700 năm trước phục ma chi chiến bên trong huyết chiến hy sinh, toàn môn trên dưới, không ai sống sót. Ngươi nói ngươi là vạn người hướng xuất thân đệ tử, chẳng lẽ không phải bực cười? Vạn người hướng chính là 700 năm trước một đại tông phái, môn hạ đệ tử có vạn người, vì vậy lấy tên vạn người hướng. Là năm đó thời đại kia bên trong, số lượng không nhiều lại thực lực nhưng tại ba tông phân cao thấp vũ phu tạp tu tông phái. Vạn người hướng môn hạ đệ tử đều là cùng khổ xuất thân, lại linh căn tư chất thường thường không có gì lạ, nhưng lại có ở trong nghịch cảnh, chỉ tiết lệ làm được cứng cỏi tâm tính người. Vạn người quá khứ tông về giới luật không nhiều, liền hai đầu. Đại khổ lạnh, lớn độ ếch. Nếu như là kiếm chủ Vũ là tại chính đạo mạt pháp thời đại bên trong mở ra một cái kỳ tích, như vậy vạn người hướng thì là vì thiên hạ vũ phu mở ra một cái kỳ tích. Nếu không phải năm đó chiến dịch, toàn môn trên giới thương vong thảm trọng, liền ngay cả tổ sư đều vì chiến hy sinh, tất nhiên hôm nay thiên hạ ba tông, đương nên cũng có cái này vũ phu tông môn một chỗ cắm rủi. Hạo Đông cười ha ha lên tiếng, trong mắt hình như có lệ quang lấp lóe, tiếu dung nghĩa mai băng lãnh, bái thiên hạ kiếm chủ ban tặng, năm đó làm ta sư tôn chính thức bái sư bên trong đệ tử chết không toàn thây, bạch cốt giết lạnh, đến nay không người vì đó nhặt xác. Chỉ có ta cái này bất thành khí xuân đồ, tại sư tôn phù hộ phía dưới, may mắn được dẫn đầu trong tông môn vô tội trẻ còn kéo dài hơi tàn. Kiếm chủ Vũ xưa nay lãnh khốc hở hững ánh mắt nghe lời này, cũng không khỏi nhiễm lên một tia nặng nề bi thống chi ý. Các ngươi trong loạn thế an hộ tính mệnh cực kỳ không dễ, chiều nay Thái Bình đều là thành lập tại năm đó tiền bối máu xương phía trên, ngươi như tôn sư trọng đạo, hôm nay lần này ngu xuẩn hành vi là thật không nên, là thật không nên. Hạ Đông nghiêm nghị nói, ta đến vì thầy ta giải đồng môn nhặt xác, có gì không thể. Hắn mở ra bàn tay, pha tạp vỡ vụn sắt phảng phất nhận một loại nào đó đồng căn đồng nguyên khí cơ triệu dẫn, chậm rãi phủ du tới. Hạ Đông đáy mắt cảm xúc dần dần bình phục, cho đến tính mịch, 700 năm trước, Ngọc Linh Quan một trận chiến, ta trên tông môn đời sau anh kiệt đều là Bách Lý Vũ ngươi một tay nhấc lên chiến dịch tận tâm tận lực chém giết, là vì chính đạo mà chiến. Nhưng kết quả đây, tại các ngươi những này luyện khí các tu sĩ trong lòng, chúng ta thể tu vũ phu chúng quy là không ra gì, chính ma hai đạo, tứ hải các nước chiến hỏa một trận chiến chính là mấy trăm năm, chúng ta vạn người hướng đệ tử không biết bị các ngươi những này tiền môn nhân sĩ xem như pháo hôi tưởng thành đến lợi dụng bao nhiêu lần, chúng ta từng có nửa phần lợi oán giận sao? Kiếm chủ Vũ ánh mắt chìm ép, các hạ không cảm thấy lời ấy quá kích bất công chút sao? Chiến tranh tất có thương vong, chính là ta Thiên Tỷ Kiếm Tông, năm đó hy sinh đệ tử cũng là vô số kể, nếu là bởi vậy ghi hận sinh ra cựu thị chi tâm, ngươi liền không xứng tự xưng vạn người hướng đệ tử. Hạ Nông phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, quên quần nơi tay trong bàn tay vụn sắt đều tại nhỏ xíu chấn động, sắc mặt cũng theo đó dữ tợn. Ta không xứng. Chẳng lẽ ngươi Bách Lý Vũ liền xứng trở thành thiên hạ này kiếm chủ sao? Thế nào? Bộ này sát khí dày đặc bộ dáng, là gặp ta đoạn mất cái này tinh tác, muốn hủy ngươi kiếm sơn, ngươi muốn giết ta. Thế nhưng là ngươi xứng sao? Hạ Nông từng tiếng chất vấn, chữ chữ khắp huyết ôm hận, Bách Lý Vũ, ta lại hỏi ngươi, dùng cái gì sinh ở thế tục phạm trần chi sơn có thể ngàn năm không ngã không chìm? Năm đó đại chiến, Cửu Trọng Thiên vực tinh tắc vốn dĩ bị Ma Tông tông chủ Chiêu Hà chặt đứt, sớm tại 700 năm trước này tiền sơn liền nên chìm về đại địa. Bách Lý Vũ, ngươi có dám hay không đối ngươi bọn đồ tử đồ tôn nói một chút, bây giờ chống đỡ lấy thiên sơn 13 đạo tinh tắc, đến tột cùng là người nào cho cốt? Tấu chương xong, chương 794, sao là đạo nghĩa chương 794, sao là đạo nghĩa kiếm chủ Vũ nâng lên đen nhánh mày kiếm, mắt sắc hắc lạnh. Bản tọa cả đời làm việc đối mình khắc nghiệt, không chỉ có yêu cầu nghe đạt chư hầu đỉnh thiên lập địa, càng cầu không thẹn tâm ta, không phụ lưu danh thiên thu sử. Năm đó vạn người quá khứ 8000 đệ tử tan máu tiêu xương, lấy mệnh thân kháng lôi cướp hành động vĩ đại, bản tọa một ngày không dám có quên, lại nói thế nào không dám đối thế nhân chỉ nghe lý lẽ. Tuy nói là cực giận, nhưng Hạo Nông cuối cùng cũng không phải là mất lý trí người. Gặp kiếm chủ Vũ bộ này bằng phẳng không thẹn bộ dáng, không khỏi chậm rãi nheo mắt lại, dường như tại phân rõ hắn lời nói là thật hay giả tính. Kiếm chủ Vũ mặc dù đối kiếm hồn tinh tắc tổn hại đoạn cảm thấy 10 phần phẫn nộ, mà dù sao cái này 13 mai tinh tắc đều là từ bạn người quá khứ đời trước tiền bối anh liệt dùng sinh mệnh hồn phách cốt nhục đoàn tụ vững chắc đổi lấy. Đối với bạn người quá khứ hậu đại đệ tử Hạo Nông, hắn tự hỏi không có cường sát lý do. Kiếm chủ Vũ mạnh đánh lấy kiên nhẫn, chìm thân nói, ngươi như đến đây dừng tay, dừng cương trước mở bực, bản tọa không tính toán với ngươi tinh tắc tổn hại đoạn một chuyện. Hạo Nông thầm nghĩ cái này Thiên Tỷ Kiếm Tông tựa hồ cùng hắn chỗ dự đoán khác nhau rất lớn, hắn tính nết cố nhiên lạnh lẽo cứng rắn cứng nhắc, nhưng hiển nhiên cũng không phải là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử chi lưu. Hạo Nông tính tình vốn cũng không vui sát phạt, hắn suy tư một lát, sau nói, ta vốn không muốn nhiều sinh sát lục, Quý Tông bảy đại phụng kiếm trưởng lão cũng chưa chết, mà là hồn phách cũng chỉ là bị ta câu tại sinh tử trong kính. Hôm nay có thể mắt thấy kiếm chủ một mặt, tại hạ tin tưởng kiếm chủ đại nhân tuyệt không phải tá ma giết lừa người, chỉ là năm đó ta sư tôn huynh trưởng đều bị ép ở lại tại Thiên Tỷ bên trong, hóa sinh thành hồn tắc vĩnh trấn thiên sơn. Làm đệ tử, lần này đạo lý nhưng lại không thể không cùng quý phái tranh một hồi trước. Gặp sự tình còn có khoan lượng, kiếm chủ Vũ giật mình, mậu nhạt nói, cứ nói đừng ngại. Hạo Nông ngón tay lệ như mạch, xa xa điểm hướng thứ lục kiếm hồn tác, lạnh giọng nói, nghe nói năm đó hướng tông chủ gián luôn lưu lại ta vạn người hướng 8000 đệ tử chính là Quý Tông lục kiếm chi chủ cơ bụi, hôm nay chúng ta có thể không đại khai sát giới, nhưng cơ bụi mệnh, tại hạ không thể không lấy. Cái này há miệng ra chính là muốn một kiếm chủ tính mệnh, lần này càn rỡ thái độ làm cho kiếm chủ Vũ trong mắt kiếm ý xâm nhiên bắn ra. Ý nghĩ hao huyền, làm Thiên Tỷ kiếm chủ, hắn có thể hoài nghi cơ bụi bất trung, đối Thiên Tỷ kiếm tông sinh tâm tư khác, thậm chí có thể quỷ phạt hắn, lấy tông quy giới luật trừng phạt hắn. Nhưng bọn này nửa đường nhảy nhót ra a miêu a cẩu lại coi là cái thứ gì? Cũng dám điểm danh muốn họ yêu cầu cơ bụi. Bởi vì lấy cơ bụi cùng doanh cơ ở giữa điểm này tử vi diệu truyền luôn. Hắn mặc dù là đối với cơ bụi có vi diệu không thích cùng cái nhìn, nhưng hắn cũng không phủ nhận cơ bụi với hắn mà nói, có to lớn không sâu ý nghĩa. Trong lòng hắn, cơ bụi là hắn chưa hề để ở trong mắt tình địch, càng là hắn cùng doanh cơ hiểu nhau quen biết nhân qua chi tuyến. Càng chớ nói, năm đó cơ bụi rắn luôn, thành tựu bây giờ thiên tỷ. Cho dù ý nghĩa vô tình chút, nhưng kiếm chủ Vũ cũng không thể như vậy xóa bỏ chiến công của hắn. Hạo Nông dường như sớm đã dự liệu được kết quả như vậy, hắn trầm thấp bật cười, ánh mắt quỷ dị, kiếm chủ đại nhân coi là thật không suy nghĩ thêm một chút. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên một đạo lam sắc kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng như phi hồng ảnh dưới, từ Hạo Nông đầu vai xẹt qua một tấc. Nguyên phủ cảnh cường hãn thể phách đúng là trực tiếp bị cái này một đạo kiếm quang kéo ra một đạo đỏ thấm miệng máu. Huyết quang chợt hiện bên trong, Hạo Nông góc độ xảo trá hoành ra một quyền, nhìn như cực hạn đơn giản một quyền trong đó sâu ngậm quyền ý tầng tầng tăng dần vô cùng vô tận. Đấm ra một quyền, thiên khung biển mây lăn lộn thành rồng, từ trong núi chém tới một kiếm quân hà cho dù hiểm lại càng hiểm tránh đi một quyền này. Lồng ngực cùng nắm đấm xoa gió mà qua, nhưng tại quyền kình cương phong phía dưới, hắn trước bộ ngực quần áo nổ tung thành cho. Cương tráng lồng ngực ra thịt ở giữa, đỏ tươi huyết châu tranh nhau chen lấn từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra. Cùng một thể tu vũ phu khoảng cách gần như vậy chiến đấu, tuyệt không phải là cử chỉ sáng suốt. Quân Hà thân thể tinh chỉ điện xế vội vã triệt thoái phía sau, một thân khí cơ chu thiên lưu chuyển, trên lồng ngực thẩm thấu ra huyết châu rất nhanh cầm máu. Quân Tử Kiếm bỗng nhiên sáng rõ, rời khỏi tay, từ phía sau hắn hình thành một đạo hình quạt kiếm trận. Hắn khuôn mặt lạnh tấu xương, tay kết kiếm quyết, sau lưng kiếm khí đẩy trời như biển màn cuốn ngược nhập thương khung. Mưa lớn kiếm thế đánh vào hồn tắc bên trên kia đang lấy tự thân tinh khí hòa tan dưới chân xiển xích 200 tên vũ phu thể tu trên thân, lại như là biển cả đánh ra ngàn năm nham thạch. Chiếu âm như kèn lệnh chấn thiên, cùng khí kích minh, đúng là không một người từ kiếm thế này hạ sụp đổ rơi xuống. Phản phất kia từng cốt đều không phải là nhục thể phàm thai, mà là đá núi biến thành. Quân Hà chậm rãi thổ tức, trầm giọng nói, "Tông chủ, người này đang chỉ hoãn thời gian, không thể chúng kế." Quân Hà sở tu chi kiếm, chính là chí nhu đến miên lũ lụt phù thiên chi kiếm, thân phụ cũng là trong ngũ hành, nhất không có đủ lực sát thương thủy linh căn. Nhưng dạng này linh căn thuộc tính, dạng này nhu miên chi kiếm, nâng trời đất trên dưới, cũng chỉ có Quân Hà một người có thể chém ra khắp nơi trên đất đều là sát ý hạo đáng chi thế tới. Lấy tự thân tinh khí hóa giải hồn tắc kiếm ấn thể tu vũ phu nhóm, mặc dù ngật đứng không ngã, nhưng quanh thân khí ý đại phá, vốn có chút vung lòng thập nhất hồn tắc lại lần nữa trở nên không thể phá bỡ. Quân Hà che ngực, bình phục khí cơ, Quân Tử Kiếm màn trời mà đi, đi ra vực sâu biển lớn nuốt kình chi thế, từ điện thanh xương, sông băng vạn dặm rất nhiều dị dạng đều theo kiếm khí mà đi quần quần mà ra. Hạo Nông lạnh hừ một tiếng, trên đầu vai kiếm thương đúng là đã khép lại thành một đạo nhàn nhạt huyết tuyến. Hắn một quyền đem Quân Hà mưa lớn kiếm thế vung ra một đầu khe hở thông đạo, không chút do dự xuất linh đám người, như lá rụng về rừng, không có vào Thiên Sơn bên trong. Không được. Quân Hà sắc mặt đại biến. Thiên Sơn 13 hồn tắc liên kết trên bầu trời thanh chi cảnh cùng trời núi bên trong 13 đạo kiếm hồn trung tâm chi địa. Nếu bọn họ đứng ở xiềng xích phía trên, mục tiêu minh xác, cũng là không khó tới đối kháng ngăn cản. Nhưng nếu là gọi cái này 300 người riêng phần mình rơi vào Thiên Sơn bên trong, kia đúng thật là khó lòng phòng bị. Kiếm chủ Vũ trong mắt thật vất vả đè xuống sát cơ rốt cục lăn lộn đi lên, hắn lạnh giọng nói, đây cũng là Ma tông thủ đoạn. Vạn người hướng, nhưng may mà Ma tông có thể chấp trưởng đến nước cờ này. Tông chủ đại nhân, tông chủ đại nhân. Thân nữ kiếm viện nữ, cung thảo kiếm tinh cuồng, tẩy tuyết kiếm vân dùng, đoạn phong kiếm truy thương, sơn hà kiếm cơ bụi, thiên chiếu kiếm hứa diêm hoan, loạn phù kiếm khúc hà tinh, ly giang kiếm lăng chiếu tuyết, chiêu ca kiếm thẩm tuyên, phượng nghi kiếm thẩm trản giai ứng thanh mà tới. Kiếm chủ Vũ trầm giọng nói, ngày xưa vạn người hướng đệ tử, loạn ta Thiên Sơn, đã nhập kiếm chủng, mặc dù tiền bối thế hệ ra anh liệt, nhưng cũng không dung như thế đạo trích tiếp tục hòa loạn, thập tam kiếm nghe lệnh. Tiến Thiên Sơn, nhập kiếm chủng, hộ ta Thiên Tỷ kiếm đạo trường tồn. Giết không tha. Đám người riêng phần mình lĩnh mệnh, ngự kiếm thượng thiên núi. Kiếm chủ Vũ lạnh lẽo ánh mắt liếc nhìn, lạnh giọng nói, vì sao không thấy Diệp Khinh Chu? Quân Hà túi đầu nói, mười nhị sư đệ tại biết được tông chủ vì Diệp Dịch Xuyên gây thương tích, liền một mực khắp núi tìm bắt kẻ này, tông chủ, việc này đệ tử cảm thấy. Thôi. Kiếm chủ Vũ đưa tay ngắt lời nói, Diệp Dịch Xuyên đã là hắn xuất gia, lại là hắn tọa hạ đệ tử, việc này liền giao cho hắn đến giải quyết ta. Quân Hà kinh ngạc nói, tông chủ không sợ mười nhị sư đệ bởi vì nhất thời không đành lòng, gọi kẻ này tính kế đi. Kiếm chủ Vũ nói, Diệp Khinh Chu tính tình bản tọa làm sao không biết, chớ nhìn hắn ngày bình thường đối đứa bé này cương chiều có thừa, chỉ khi nào liên quan đến thiên tỷ sự tình, hắn định không lại nương tay. Bách Lý An xem như nhìn một trận cực lớn náo nhiệt. Mặc dù sớm trong ma giới biết được Hạo Nông đối Thiên Tỷ kiếm tông hận ý rất sâu, lại chưa từng nghĩ, trong đó ân oán liên quan có thể để Hạo Nông điên cuồng đến tận đây. Hắn bên cạnh mắt nhìn thoáng qua An Tịnh đứng ở bên người Đoan Mặc một chút, nói, đối với bạn người hướng cùng Thiên Tỷ kiếm tông ân oán, ngươi biết được nhiều ít. Đoan Mặc khỏe mắt mang theo vài phần nụ cười trào phúng, nói, làm sao không biết, cũng may mà Thiên Tỷ kiếm chủ có thể nói ra mới kia phiên đại nghĩa lẫm nhiên nói tới. 700 năm trước, thể tu vũ phu cỡ nào uy phong, cũng là bởi vì cùng Thiên Tỷ kết minh, ngược lại là môn hạ đệ tử 8000 tông chết không có chỗ chôn, bị đứt đoạn truyền thừa. Không phải cũng không trở thành để võ chi nhất đạo mất đỉnh phong, xuống dốc đến tận đây. Nhìn một cái mới kiếm chủ Vũ nói lời, giết không tha a, hắn có tư cách gì giết không tha. 700 năm trước cái này hồn tắc liền từng đứt đoạn một lần, bất quá là từ kia 8000 vạn người hướng đệ tử hồn phách cùng cốt đục đoàn tụ tướng kết thôi. Không phải tại thế gian này lại có người nào cốt đục có thể kháng được thiên địa này uy áp. Bách Lý An lên hào hứng, nói nghe một chút. Kia là 700 năm trước Ngọc Lĩnh Quan một trận chiến, cũng là chính ma hai đạo mấy trăm năm trọng yếu chiến dịch chi ý ma tông tông chủ Chiêu Hà vượt ngang Ngọc Lĩnh Quan trở thiên môn trạm tiên hai, độ ngàn cấp chi cảnh phá ưu thông minh. Lấy cường hãn thủ đoạn sinh sát bách ra tiên môn các tông chi chủ, chính là ba tông đứng đầu, năm đó cũng bất quá là độ kiếp hợp thần chi cảnh, nếu không phải có Trung U cái này một cường thịnh hoàng triều tương trợ, ba tông chi chủ tại giả tông chủ Chiêu Hà trước mặt, cũng bất quá chỉ có kéo dài hơi tàn phần. Nói đến đây Chiêu Hà, chính là ta Đoan Mặc cũng không khỏi không bội phục người này, hắn chính là nhân tộc xuất thân, tu hành ma đạo lĩnh vực cùng tạo nghệ lại làm cho ta cái này thuần huyết ma tộc đều không thể không chiêm ngưỡng một hai, độ kiếp ngũ tiểu cảnh, hồn hải, hợp thần, tam đạo, ngàn kiếp, thông minh. Năm đó hắn ngàn cấp viên mãn, nhưng một bước xa độ thông minh chi cảnh lúc tuổi tác không đủ ngàn năm, phóng nhãn cổ kim, chính là bây giờ kiếm chủ Vũ cũng theo không kịp a. Bách Lý An ánh mắt lấp lóe, nói, nhưng theo ta được biết, cái này Ma tông tông chủ Chiêu Hà, là 500 năm trước vẫn lạc thời điểm, còn tại ngàn kiếp cảnh. Không tệ. Đoan Mặc thở dài nói, cho nên đây cũng chính là ta bội phục vạn người hướng cái này một tông phái địa phương, năm đó giả tông chủ từ Trạm Tiên Thai phá cảnh kháng lôi kiếp, chính là khẩn yếu con đầu, cũng không phải chính đạo những này bọn chuột nhắt có thể cận thân quá nhiều. Bởi vì phóng nhãn thiên hạ, cho dù là đương thời thiên tài Bách Lý Vũ, Doãn Độ Gió, Tô Quan Hải ba người này cũng bất quá là hợp thần chi cảnh, lại làm sao có thể cận thân thông minh cảnh giới lôi kiếp phạm vi, như cưỡng ép ngự kiếm mà lên, những này luyện khí sĩ tiên nhân chỉ có thể rơi vào cái hôi phi yên diệt hạ tràng. Bách Lý An chỉ trong sách biết được năm đó chính ma hai đạo mấy trăm năm qua chiến sự thảm liệt bi tráng, lại không biết nguyên lai năm đó ma đạo cùng chính đạo hai ở giữa lực lượng cách xa lại khổng lồ như thế. Có thể đổi lấy hôm nay như vậy thái bình thịnh thế, cũng không biết tại năm đó có bao nhiêu nam nhi chết bởi biến dã, mưa sa gió rét khỏa thi. Ta đoan mặc cuộc đời là chán ghét nhất những này chính đạo tiên nhân quân tử, bởi vì trong mắt ta đều là một đám khi danh đạo thế chi đồ. Chỉ có đối kia bị thế nhân đạo chi nghèo hèn võ đạo xuất thân vạn người hướng, cảm giác sâu sắc bội phục. Tại năm đó như vậy dưới tuyệt cảnh, một khi tông chủ Chiêu Hà phá cảnh thông minh, chính là Trung Vũ hoàng triều cũng hộ không được kia ba tông. Tình thế nguy cấp, Bách Gia Tiên môn hơn phân nửa tông phái đều nhao nhao giao ấn tại Bắc, hạ xuống Lang Gia Ma tông. Ba tông thế đơn lực bạc, còn lại Bách Gia tông môn rắn mất đầu lại là năm bè bảy mảng. Chỉ có vạn người hướng tập 8000 thể tu đệ tử, giải đạo đốt máu, cưỡng ép tăng lên cảnh giới tu vi, sớm chiều ở giữa, 8000 nguyên phủ cảnh vũ phu tung hoành thiên diệu động sơn hạ, sao mà rung động. Vạn người hướng lấy đương đại tông chủ hào ngự cầm đầu, không để ý tự thân tính mệnh, nhiều năm đạo hạnh đều giao một trong ngày, chỉ là võ đạo người tu hành, cho dù cảnh giới lại cao hơn, tu vi mạnh hơn, cuối cùng không phải là luyện khí sĩ. Ngắn ngủi lăng không đạp gió mà đi tuy là không khó, lại không cách nào giống tu sĩ như vậy ngự kiếm phi hành, cho nên không cách nào đến Ngọc Lĩnh quan trạm tiên hai. Kiếm chủ Vũ đưa ra tới hợp tác, từ môn hạ kiếm tu đệ tử ngự kiếm gánh chịu, đem vạn người hướng một đám 8000 đệ tử đưa đến kia phiến nhất tới gần thiên khung chi địa. Luyện khí sĩ thể phách kém xa vũ phu cường đại, tất nhiên là không cách nào quá mức tới gần Chiêu Hà đất độ kiếp. Vì vậy thiên tỷ đệ tử chỉ có thể ở phía ngoài nhất bồi hồi, từ 8000 vũ phu xâm nhập quấy nhiều phá cảnh, đợi cho Chiêu Hà giả tông chủ độ kiếp thất bại, lại từ thiên tỷ đệ tử hợp nhau tấn công. Bách Lý An cảm thán nói, vạn người hướng, đệ tử bất quá chỉ có vạn số, thoáng một cái đạo giải 8000 môn hạ đệ tử, vị này hào ngự tiền bối phận, thật đúng là một nhân vật ghê gớm. Đoan Mặc đáy mắt rêu cợt chi ý sâu hơn chút, nhưng thường thường loại này nhớ thương sinh, chấp thủ thiên hạ đại nghĩa chi sĩ, thường thường hạ chẳng đều sẽ không quá tốt qua. Kia hào ngự đánh cược tông môn của mình tương lai tín ngưỡng hết thảy, 8000 nguyên phụ cảnh đệ tử lấy thân kháng thông minh kết lôi, lấy tàn khốc nhất vụng về phương pháp, từng bước một yếu hóa Chiêu Hà lôi kiếp, đánh cắp hắn khí vận căn cơ. Tại cái này che giả măng mọc chịu chết hành động vĩ đại phía dưới, Chiêu Hà giả tông chủ tất nhiên là độ kiếp thất bại, bỏ qua tốt nhất phá cảnh thông minh thời cơ. Tông chủ giận tím mặt, muốn nổi giận giết vạn người hướng đệ tử 8000 chúng, càng đem nhất đại võ đạo tông sư hào ngự đầu lâu chém xuống, treo tại chiêu nước trên đầu thành, thị chúng 3 năm. Nghe được câu này, Bách Lý An tương đương chấn kinh, thiên tỷ đệ tử đúng là thất ước rồi. Đoan Mặc cười nhạo đùa cợt, nào chỉ là thất ước, quả thực là buồn cười ti tiện. Vũ phu 8000 chúng, cỡ nào đương thế anh hào, bản trải qua chạc gân khoét xương lôi kiếp đoán thể đáng sợ thống khổ, gánh chịu vốn không nên mình gánh chịu lôi kiếp, thể xác tinh thần kịch sáng tạo. Toàn bằng một chút hy vọng, đau khổ trèo chống thiên tỷ đệ tử nhóm cứu viện, cho dù là bọn họ không có dũng khí chống cự tông chủ Chiêu Hà, bọn hắn cũng tin tưởng dẫn bọn hắn leo lên trạm tiên thai dị tông chiến hữu sẽ đến đón hắn nhóm về quy nhân gian sơn hà. Bách Lý An lưng ẩn ẩn phát lạnh. Đoan Mặc khỏe miệng kéo lên bùa cợt đường con càng thêm rõ ràng, thế nhưng là lòng người khó dò a, thường thường đâm ở trong lòng chí mạng một mình đều nguồn gốc từ tại tín nhiệm của mình người. Kia 8000 người không có chờ đến bất kỳ trợ giúp gì, bọn hắn hoàn thành không có khả năng hoàn thành gian khổ nhiệm vụ, lại bị người xem như tiện bùn bứt bỏ, cũng thế, tại như vậy kinh khủng lôi kiếp công sát phía dưới, bọn hắn đã thành phế nhân, ra ngoài lợi hại quan hệ, xác thực không có lãng phí binh lực cứu giúp ý nghĩa. Đây cũng là nhân gian chính đạo, đây cũng là thế gian hy vọng, ngươi nhìn một cái, như vậy làm việc còn không bằng chúng ta ma tộc đâu. Kia 8000 vũ phu sao mà khí khái, không chịu đụng đuổi, không muốn trở thành ma tông tù binh. Bọn hắn từ trạm tiên thai nhảy xuống, thi cốt thành cho không nói, chết còn muốn vì bội bạc thiên tỷ kiếm tông lợi dụng, đoàn tụ thiên sơn. Bách Lý An, ngươi có phải hay không cảm thấy kia hạo nông mất hồn tác, băng thiên núi, tâm nhưng cương, tội đáng chết vạn lần. Nhưng ta cảm thấy, hắn chỉ là tại làm mình nên làm sự tình, thiên tỷ bất diệt, nói thế nào chính đạo có thể nói. Bách Lý An không nghĩ tới chân tướng sự tình là như thế này, hắn không thể tin được cũng không muốn tin tưởng, cổ họng chắn buồn bực lên, thanh âm trầm thấp, kiếm chủ Vũ Tuyệt không phải là người như thế. Chương 795, Viêm Thủy chương 795, Viêm Thủy Đoan Mặc cười khẩy nói, "Ồ, ngược lại là không nhìn ra chủ nhân ngươi đối kiếm chủ Vũ còn có chút kính ngưỡng e ngại. Thế nhân đều ngựa phục kiếm chủ Vũ là thành cao cô lạnh quân tử, đối với giữa trần thế đám đạo trích kia âm mưu tính toán chưa hề chẳng thèm ngó tới, nguyên lai chủ nhân cách nhìn, cùng thế nhân đều là giống nhau. Ngươi nói kiếm chủ Vũ không phải là người như thế, nhưng này tiến về trạm tiên thai gánh chịu 8000 vũ phu thiên tỷ đệ tử tổng là thật đi. Lịch sử có thể bị người che giấu, nhưng không lại bởi vậy mà thay đổi trận tướng, Chiêu Hà độ kiếp sau khi thất bại, 8000 vũ phu đều hy sinh chiến tử. Chỉ có đám kia vốn nên thủ hộ tại vân đài bên ngoài thiên tỷ một đám đệ tử không thấy tăm hơi. Vì xóa bỏ quá khứ, thiên tỷ kiếm tông ngược lại là đem kia 800 đệ tử giấu cực sâu, đến mức qua nhiều năm như vậy, thế nhân chỉ biết kia Ngọc Lĩnh quan triển dịch đều là thiên tỷ công lao. Chưa nói tới kính ngưỡng e ngại. Bách Lý An trở lại nhìn Đoan Mặc một chút, ảm đạm ánh mắt khôi phục thường sắc. Hắn thản nhiên nói, chỉ là đối với các ngươi ma đạo thủ đoạn, ta vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Kiếm chủ Vũ là người cứng nhắc cố chấp, bảo thủ không chịu thay đổi, xưa nay xem luật lập pháp độ vì mệnh, càng đem thiên tỷ kiếm tông danh dự vinh quang đem so với cái gì đều trọng yếu. Hắn như muốn song thành thiên hạ đại nghĩa, cái gì đều có thể bỏ qua, càng chớ nói kia mấy trăm tên lĩnh mệnh mà đi thiên tỷ đệ tử. Như hắn coi là thật cùng bạn người hướng từng có minh ước, 8000 vũ phu hào ngự đều bỏ qua ném, vì sao liền hết lần này tới lần khác không nỡ kia mấy trăm tên đệ tử? Vì kia trước mắt chi lợi, lấy một thân ô danh, ngươi cảm thấy kiếm chủ Vũ hắn khí độ chỉ có thể cực hạn như thế sao? Từ nhập thiên tỷ kiếm tông đến nay, ta đối với kiếm chủ Vũ Tắc Phong làm việc tuy nói cũng là có nhiều không đồng ý, hắn tính tình quá mức lạnh lẽo cứng rắn vô tình, tự phụ cuồng ngạo, không biết biến báo nhận lý lẽ cứng nhắc, nhưng ta xưa nay không cảm thấy tại đại nghĩa trước mặt hắn là một cái không có đảm đương người. Đoan Mặc thở dài nói, xem ra ngươi hiểu rất rõ phụ thân của ngươi, cũng rất tin tưởng phụ thân của ngươi. Cũng thế, tại tất cả người thân trước mặt, cuối cùng sẽ cảm giác đến phụ thân của mình là vô tư lại vĩ đại. Nhưng hắn quả nhiên là trong miệng ngươi có đảm đương người, dùng cái gì cùng trưởng công chúa sinh hạ ngươi về sau, không có đem thân phận của ngươi công bố thiên hạ. Đối ngoại càng là tuyên bố Tần Quốc trưởng công chúa Thủy Chung là hắn bạn cũ hảo hữu, người thân nhất, đến nay chưa bao giờ có muốn cho nàng một cái danh phận tâm tư. Đoan Mặc gặp hắn ngây thơ, trong ánh mắt châm chọc chi ý sâu hơn chút, ngươi cho rằng kiếm chủ Vũ Sở Tác Sở Vi chỉ là bỏ kia 8000 vũ phu? Không, hắn chân chính đoạn thế nhưng là cái này thương sinh võ đạo chi lộ. Chủ nhân coi là Hạo Nông quả nhiên là muốn cùng hắn đến tranh cái không phải là đúng sai. Vạn người hướng đệ tử võ đạo con đường tu hành xưa nay bệnh trầm kha. Bọn hắn biết được mình đi chính là một đầu muôn vàn khó khăn con đường, bọn hắn đã sớm đem sinh tử thấy cực kỳ mờ nhạt. Nói cho cùng, chấp tại tu hành, cầu khẩn bất quá là một cái truyền thừa tương lai, danh khắp thiên hạ. Năm đó Ngọc Linh Quan một trận chiến, Ma Tông Chiêu Hà phá cảnh thất bại, chính thức mở ra chính đạo quật khởi thế hệ. 200 năm về sau, chính đạo đại thắng mà thắng, thế nhân chỉ biết Thiên Tỷ Thập Tam Kiếm, Thương Ngô Thập Tam Điện, Thái Huyền Cửu Kinh, nhưng ai lại nhớ kỹ kia chết đi vô danh 8000 vũ phu? Lòng người không nhớ ra được lịch sử vô danh người công vân, nhưng đạo trời sáng tỏ, từ có một thanh xích tử đến đo đạc thế gian công đức thiện ác. Lại thụ phong thiên đạo ba tông thời điểm, kỳ thật cũng phải có vạn người quá khứ một phần danh lệch, như vạn người hướng lên trời đạo tiên tôn trình lên tông tên tịch phổ, có thể tự thụ quy thiên mệnh, lui tránh võ đạo. Thế nhưng là vạn người quá khứ danh thiếp còn chưa bị đưa lên thiên thính, một người đúng là trước bị Thiên Tỷ Kiếm Tông chi chủ chặn đường bắt bỏ. Đến mức vốn nên hưởng thụ vô hạn bình quang vạn người hướng còn sót lại đệ tử thác thất lương cơ, không được tiên tôn hạ phong sắc lệnh, trở thành cả đời lay sự tình. Đến tận đây võ đạo sụp tiêu, chính đạo tiên môn cái này gần trăm năm càng là đối với võ đạo thể tu giả có nhiều chèn ép xem thường. Nói đến hoang đường, tiền bối anh liệt hành động vĩ đại hy sinh chẳng những không có vì đời sau của mình đệ tử mưu đến tạo hóa, ngược lại đem tông môn cơ duyên tiêu xài trống không. Cái này khiến Hạo Nông một phái còn sót lại đệ tử không thể không lưu lạc mà giới, đến tận nhân gian muôn màu lòng chua xót khổ sở. Chủ nhân cảm thấy cái này huyết hải thâm cửu, Hạo Nông một đám không nên báo sao? Bách Lý An nhìn hắn một cái, đối mặt Đoan Mặc từng tiếng đặt câu hỏi, hắn mười phần bình tĩnh nói ra, đây đều là táng tâm nói cho người sao? Đoan Mặc giật mình, Bách Lý An chậm rãi thở ra một hơi, tại Đoan Mặc tự thuật bên trong cũng dần dần bình tĩnh lại. Ngươi đã dâng lên hồn tế nhận ta làm chủ, tất nhiên là không cách nào nói với ta lão ngươi luôn miệng nói năm đó Ngọc Lĩnh Quan một trận chiến, là Thiên Tỷ Kiếm Tông bội bạc, vứt bỏ 8000 vũ phu tại không để ý đưa đến bi kịch. Đây cũng chính là nói, ngươi biết chân tướng cũng chỉ có thế. Đoan Mặc giống như cảm thấy buồn cười, ngươi còn đối phụ thân của mình ôm lấy kỳ vọng hay sao? Đừng quên, ngươi cùng doanh tụ thân ở kiếm cát, hắn cái này làm cha đều có thể bỏ mặc. Ngươi cảm thấy đối với những cái kia ngoại tông tử, hắn như thế nào lại trong lòng còn có rộng niệm? Những này cao cao tại thượng bàn tay quyền lợi người, chưa hề đều chỉ phân lợi ích, những cái kia pháp lệnh nghiêm pháp đều chẳng qua nói là cho thế nhân nghe thôi. Bách Lý An cũng nở nụ cười, ngươi cũng đừng quên, táng tâm là như thế nào dẫn ngươi nhập kiếm cắt chi cục. Trong tay hắn quân cờ chưa hề đều là nửa thật nửa giả, có thể làm cho ngươi thấy át chủ bài cùng cố sự, vậy cũng là hắn muốn cho ngươi thấy. Cũng không phải là ta tin tưởng kiếm chủ Vũ mà là so với táng tâm người này, hắn càng không đáng tín nhiệm. Đoan Mặc một chút không nói. Bách Lý An giơ ngón tay lên điểm một cái thiên sơn, nói, Hạo Nông làm vạn người hướng đệ tử, đối ma tộc chán ghét trình độ so với Thiên Tỷ Kiếm Tông chỉ nhiều không ít. Thế nhưng là ngươi xem một chút, nếu không phải có trong miệng ngươi nói tới cái này đặc sắc tuyệt luân cố sự, hắn dùng cái gì sẽ vì táng tâm sử dụng? Đoan Mặc biểu lộ trở nên đặc sắc đồng thời, Lương Hàn Ý càng thêm sợ hãi tận xương. Như đúng như Bách Lý An nói, như vậy táng tâm người này đùa bỡn lòng người quyền như năng lực đến tột cùng là có bao nhiêu đáng sợ? Bách Lý An tiếp tục nói ra, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quái sao? 700 năm trước, chính ma hai đạo ở giữa chiến tranh cũng không như vậy kết thúc. Ma Tông Tông chủ Chiêu Hà chỉ là phá cảnh thất bại mà không phải bất lạc, dù là hắn không có tiến lên thông minh chi cảnh, hắn vẫn như cũng là ngàn kiếp cảnh đáng sợ ma tu. Vạn người hướng đệ tử như vậy xấu hắn chuyện tốt, hắn hẳn là đối kỳ tông phái hận thấu xương, dùng cái gì hắn không đem còn sót lại già yếu tàn tật cùng nhau giết chi cho hà giận. Dù sao đây đối với năm đó ma tông mà nói, bất quá là tiện tay mà làm việc nhỏ. Đoan Mặc mở to hai mắt, ngươi nói là? Bách Lý An khỏe mắt bén lên, ánh mắt lãnh đạm, táng tâm am hiểu nhất chôn cờ hẳn giống, liền ta biết Ú Quỷ Lang, chính là hắn 3000 năm trước chỗ chôn xuống một viên ám tử, 700 năm mà thôi, không tính là quá lâu. Đoan Mặc há to miệng, rốt cuộc nói không ra lời. Hắn tự cho là mình có thể tại Lang gia Ma Tông bên trong chỗ hết tài năng, trở thành một tông chi chủ, thậm chí cùng giá vọng đều là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng hôm nay cùng thiếu niên này một phen mảnh nói tiếp, lại phát hiện mình ở trước mặt hắn tựa như là một cái vô tri hài đồng. Kia táng tâm chính là không biết sống bao nhiêu năm lão hồ ly tâm tư như biển còn có thể lý giải. Nhưng cái này cốt linh non nớt tiểu quỷ, có thể xem thấu táng tâm từng bước ám kỳ, trong tay điều kiện cực kỳ có hạn tình huống dưới, giam ba câu ở giữa liền thôi diễn ra đáng sợ chuyện ẩn táng chân tướng. Bách Lý An gọi ra Thu Thủy Kiếm, nhẹ a một tiếng, nói, ngươi như lòng đầy nghi hoặc, không ngại cùng ta lên núi nhìn qua, nếu ta không có đoán sai, lúc này táng tâm sợ là đã ở Thiên Sơn bên trong đi. Thiên Tỷ 13 hồn tác, đã đức thứ 2. Nguyên bản xa tại Thiên Vân ở giữa chỉ có thể thấy được nguy nga hình dáng kiếm sơn đã chìm vào dưới tầng mây. Khi thì lại vỡ vụn ngọn núi tại vận khí bên trong vờn quanh không ngã, dường như bị một cố đặc thủ lực lượng dẫn phủ. Sắc trời ảm đạm, tuyết rơi ngưng quang một nhánh hàn mai từ phòng ngoài tường vươn vào tiến đến, đón gió như nhị, run run rẩy rẩy. Linh Phi Yên dựa vào lầu các bên cạnh bờ, tóc mai ở giữa sợi tóc tại trong gió tuyết nhẹ nhàng thổi phưa lên, nàng chậm rãi bên mắt, trời sinh đưa tình nhận tình ôn nhu, đôi mắt bên trong hình như có ngọc vỡ lưu quang. Lầu cột trước trong bóng đêm, đột nhiên xẹt qua một đạo nhẹ nhàng ngân quang, lưu rực rỡ như thủy tinh hóa ảnh, như băng tinh vụn ánh sáng như ở trước mắt, tại lờ mờ thê lương ban đêm bên trong, lộ ra ưu nhiên mỹ lệ. Linh Phi Yên chống lên cánh tay, thanh hoa cuốn nhánh tuyết sắc tay áo tại phần phật gió đêm hàn tuyết bên trong chấn múa không dứt. Chỉ gặp cái kia đạo nhẹ nhàng ngân quang hóa vì một con thủy tinh bướm, rơi vào đầu ngón tay của nàng cuốn quanh. Nước ngân nguyệt chỉ riêng cánh bướm chân chiến vây ở giữa, đột nhiên giấy lên một sợi ửng đỏ ánh lửa. Linh Phi Yên thấp liễm lấy mặt mày, giống như bóng đêm trong con ngươi chiếu đến kia sợi có chút ánh lửa, đôi mắt nhẹ cong, lên một tia ý vị thâm trường ý cười tới. Thiên Sơn kiếm chủng, không được tông chủ mệnh lệnh, không được tự tiện đi vào, ngự thủ đại nhân lấy bí pháp thăm dò Thiên Sơn kiếm chủng, thế nhưng là hỏng tông chủ quy củ a. Dương viện lầu các tĩnh mịch, chợt truyền đến một đạo réo rắt dễ nghe tiếng nói, tựa như hâm rượu tới hầu, huyền chuyển menu. Linh Phi Yên đầu ngón tay ngân bướm lập tức theo gió xa hóa mà đi, nàng ghé mắt nhìn xem đạp tuyết thừa theo gió mà đến trưởng công chúa điện hạ. Nàng một bộ thịnh trang tuyết áo khoác, đôi mắt thiên nhiên, điểm hồng trang, ngọc thụ cao vút, quả nhiên là có mẫu đơn thiên hương quốc sắc. Nhưng nàng nhìn về phía Linh Phi Yên trong ánh mắt, lại mang theo một tia xem kỹ ý vị. Linh Phi Yên ngoái nhìn cười một tiếng, nói, trưởng công chúa điện hạ đang nói cái gì, ta nhưng nghe không hiểu. Nàng nâng tay lên chỉ cũng không thu hồi, xinh đẹp sắn dương ngón tay, lại là một con ngân bướm lượn lờ mà không phải, nổi bật lên tay nàng xương càng thêm dài nhỏ ưu mỹ. Nàng ra vẻ một mặt kinh ngạc nhìn xem Triệu Văn Quân, khóe môi lại là câu lên, vẫn là nói trưởng công chúa điện hạ có thể trông thấy ta đầu ngón tay cái này mỹ lệ hồ điệp. Triệu Văn Quân nheo mắt lại, đống nhiên nở nụ cười. Thê lương xa xăm trường phong bên trong, đống nhiên ẩn hiện ra một sợi sắc cơ. Linh Phi Yên ra vẻ không hay biết, tiếp tục đùa lấy đầu ngón tay hồ điệp. Nàng khẽ cười nói, cái này ngân bướm chính là ta lấy linh lực biến thành, không thông tu vi, không có linh căn người thế nhưng là nhìn chi không thấy. Triệu Văn Quân hai tay trùng điệp cùng trước bụng, dáng vẻ đoan chính, bản cung nhìn không thấy, không có nghĩa là bản cung hắc giáp sĩ liền quan chi lê gớm. Một người mặc nặng nề hắc giáp tử sĩ từ phía sau nàng như ảnh mà theo, sau lưng chỗ lưng nặng nề đại kiếm, sát cơ xâm nhiên. Linh Phi Yên khẽ cười nói, cái này hắc, kim, đỏ, tử bốn giáp đều xuất từ Thiên Tỷ kiếm tông, tuy nói bị ta đệ Vũ Nhi tặng cho ngươi, nhưng bản tọa chính là Thiên Tỷ ngự thủ, kiếm chủ trưởng tỷ, làm sao? Ngươi muốn ra tay với ta hay sao? Quỳ một chân xuống đất, hắc giáp sĩ nghiêm nghị đứng dậy, ám trầm đen nhánh khôi giáp bên trên hàm nghĩa khó hiểu ám sát phù văn từng tấc đốt sáng lên, sát ý càng thêm thịnh động. Linh Phi Yên không những không sợ, ngược lại giơ ngón tay cái lên hướng phía trưởng công chúa tán dương cười nói, thật bản lãnh, nhìn điệu bộ này, đừng nói là bản tọa chính là ta kiêng ngốc đệ đệ ở đây, tại trưởng công chúa điện hạ mệnh lệnh dưới, sợ cũng là thu lại không được cái này một thân sát ý a. Bội phục bội phục, có thể làm cho trung thành cùng tiên tỷ kiếm thị trở thành ngươi một người tử sĩ, ngươi quả thật là không đơn giản a. Hắc giáp mặt nạ hạ bắn ra hai đạo như điện ánh mắt, sau lưng đại kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ, như sơn nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay chúng quanh tại không khí quanh thân nhận nặng khí cơ ảnh hưởng, trong khoảnh khắc như gió lốc cuốn lên. Hùng hậu thiên địa linh lực cùng trên người nàng khôi giáp ở giữa phủ văn dung hợp thành một cỗ huyền diệu túc sát lực lượng. Sáng chói linh hóa tụ hợp vào đại kiếm bên trong, cổ pháp nặng nề thần kiếm ở giữa nhanh chóng lưu vẽ ra một đạo cực nhỏ ngân sắc dây nhỏ. Nàng hai tay cầm kiếm, khởi thế như bổ thương không trăm nhạc, Linh Phi Yên sau lưng lâu vũ đông nhiên đổ sụp trở thành một vùng phế tích. Từ đó cảm giác được một kiếm này lực lượng Linh Phi Yên, đoán nghị đối phương đã là vận dụng ra toàn bộ lực lượng. Nàng than nhẹ một tiếng, mặc dù có thật nhiều phương pháp từ một kiếm này phía dưới toàn thân trở ra mà không bại lộ thân phận. Nhưng đối mặt trưởng công chúa đối thủ như vậy, nàng nhưng không có kiên nhẫn cùng nàng tiếp tục của nhau. Lòng bàn tay lưu mình hội tụ, nói lửa yêu đao ứng tâm mà hiện, mỏng như cánh ve hẹp trường đao phong ở trong màn đêm tràn ra một mảnh phi ánh sáng. Bụt một tiếng thê giòn vỡ vang lên, hắc giáp sĩ trong tay trọng kiếm như mặt gương nát đi pha tạm, trên mặt giáp che đậy như mạng nhện vỡ ra, một mảnh nhẹ nhàng tuyết rơi dính giáp. Giáp che đậy đống nhiên vỡ nát, tại thê lương trong gió tuyết vỡ vụn mà hiện đúng là một trương thanh lệ tú mỹ nữ tử khuôn mặt. Linh Phi Yên trong tay yêu đao lưới đao kề sát nàng bên cạnh cái cổ, lại chưa thể mở ra đầu lâu của nàng. Chỉ vì tại hắc giáp sĩ sau lưng, một con sứ trắng mỹ lệ ngọc thủ cầm yêu đao phía trước, tinh tế mỹ lệ nữ tử nhu đề, da trắng nõn nà, cùng phong lạnh lợi khí chạm nhau, đúng là không một tia vết thương. Trưởng công chúa Triệu Văn Quân cười nhạt một tiếng, đây không phải Bắc Uyên Chi Sâm nói lựa yêu đao sao? Linh Phi Yên cạn cười nhẹ nhàng, phản phất mới trong nháy mắt sát phạt đều là ảo giác, đao này chính là ma giới Bắc Uyên yêu đế chú nôn chi hỏa cùng Bắc Uyên một nửa cương thổ linh mạch dung hợp biến thành, nhưng đoạn văn vận, tu sĩ tầm thường không dám lớn người. Chỉ có hỏa thuộc tính linh căn người độ kiếp tu sĩ, đối chôi này yêu đao có cực kỳ rõ ràng khẳng tính. Đơn giản nhưng lại nguy hiểm chí mạng giao phong thăm dò về sau, hai đối với thân phận của đối phương cùng bí mật, có thể nói là đều lấy thành công thăm dò ra. Trưởng công chúa trầm thấp liếc qua đao kia, nói khẽ, bản cung nên giống ngày xưa như vậy tôn xưng ngươi là một tiếng ngự thủ đại nhân, hay là nên cứ gọi ngươi tứ hà đại nhân đâu? Linh Phi Yên bàn tay nhẹ nhõm, yêu đao hóa thành những đỏ tinh hỏa, dung nhập lòng bàn tay của nàng biến mất không thấy gì nữa. Nàng dương mắt cười một tiếng, tiếu dung khuynh thành xinh đẹp, ta thích nhất cùng thân giấu bí mật người giao thiệp. Trưởng công chúa Triệu Văn Quân nhẹ nhàng vỗ vỗ hắc giáp si bà bay. Toàn thân đã tràn đầy mồ hôi lạnh, hắc giáp sĩ A Chiếu mười phần khéo léo đứng ở phía sau của nàng đi, yên tĩnh im mắng. Triệu Văn Quân cùng Linh Phi Yên nhìn nhau mà đúng, nàng khẽ cười nói, tứ hà đại nhân hồn cổ chi thuật xuất thần nhập hóa, ngược lại là gọi ta hảo hảo bất đi một cọc phiền phước. Linh Phi Yên mặt mày yên nhiên, một đôi tình nhân mắt câu tâm mà đưa nàng nhìn, làm sao? nguyên lai trưởng công chúa điện hạ cũng đối Thiên Sơn kiếm chủng Viêm Thủy cảm thấy hứng thú. Triệu Văn Quân ánh mắt buông xuống, lẩm bẩm nói, Viêm Thủy chính là thượng thanh giới kỳ vật, tuyệt không phải nhân gian tất cả, bản cung nguyên lai tưởng rằng kiếm chủng giấu sinh Viêm Thủy chỉ là một cái truyền ngôn, nhưng chưa từng nghĩ lại là thật. Chương 796, Linh Căn Chi Bí. Chương 796, Linh Căn Chi Bí. Ninh Phi Yên đem thần thái của nàng thu hết vào mắt, câu môi cười một tiếng, nói, xem ra trưởng công chúa điện hạ đối cái này kỳ vật hết sức cảm thấy hứng thú rồi. Thế nhưng là ta vì ngươi xác nhận kiếm chủng bên trong cất giấu Viêm Thủy, ngươi nhìn cũng không cao hứng lắm đâu. Triệu Văn Quân ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Linh Phi Yên xưa nay tâm trí như yêu, một đôi mắt càng là thấy rõ, à, ta nhớ ra rồi, Viêm Thủy như thế kỳ vật giấu tại Thiên Sơn, đến từ thượng thanh chi giới, như muốn lấy ra, trước hết đến chặt đứt kia 13 rễ hồn tác, trưởng công chúa muốn có được Viêm Thủy, vậy liền mang ý nghĩa muốn phản bội kiếm chủ Vũ. Đây chính là hiểu nhau gần nhau nhiều năm như vậy thanh mai trúc mã a, cái này nhưng đích thật là cái khó mà lựa chọn nan đề a. Triệu Văn Quân híp mắt lại, không nói gì. Linh Phi Yên trên mặt ý cười càng đậm chút, không ngại để cho ta tới đoán một cái, là nguyên nhân gì có thể làm cho trưởng công chúa điện hạ đối Viêm Thủy như thế cảm thấy hứng thú đi. Đang khi nói chuyện, nàng đưa tay nhẹ chiêu, trưởng công chúa Triệu Văn Quân trắng nõn như ngọc hai gò má bỗng nhiên thẩm thấu ra từng tia từng sợi đỏ tươi mang ấn, vì nàng kia trương đoan trang dung nhan xinh đẹp bằng thêm mấy phần tà ác mỹ cảm. Linh Phi Yên nhấc lông mày cười một tiếng, ánh mắt trêu bừa, đây không phải ta ma tộc đặc hữu huyết khế sao? Nhìn khí tức không biết là vị nào ma hà bị trúng, có huyết khế chế ước, không khác bị người kiềm chế, trưởng công chúa điện hạ cái này mấy trăm năm ở giữa, sợ là không ngủ qua một cái tốt cảm giác ra. Ma hà chủ chồng hạ huyết khế, có cực sâu tính bí mật, nếu không phải Linh Phi Yên thân ngậm thần nguyên, đối với ma khí khí tức mười phần mẫn cảm, sợ cũng là cảm giác không được. Triệu Văn Quân tại Linh Phi Yên không chút kiêng kỵ dò xét ánh mắt dưới, ánh mắt dần dần đông lạnh kết lại. Thật sự là đáng thương a. Linh Phi Yên ánh mắt chịu mến, kỳ thật theo ta đề nghị, trưởng công chúa điện hạ làm việc cũng không cần như thế cơ đoan, huyết khế này tuy là năng giải, lại cũng không cần vận dụng cả mai Viêm Tủy đến tịnh hóa tăng giã, tại không cần đoạn đi 13 hồn tắc tình huống dưới, lấy Viêm Tủy 1/3 lực lượng, lập tức hóa giải. Ngươi cùng kiếm chủ Vũ thở nhỏ tình thâm, ngươi nếu có khó, trực tiếp hướng hắn mở miệng, hắn như thế nào không bỏ cái này 1/3 Viêm Tủy tới cứu ngươi tự do đâu. Linh Phi Yên cái này nhìn như trấn an khuyên giải chi ngôn, kỳ thực đều là vạch trần ý đồ. Triệu Văn Quân chưa hề đều không phải là kiếm tẩu thiên phong cực đoan người, nếu là quả thật có thể tùy tiện đơn giản giải quyết việc này, nàng cần gì phải sẽ kéo đến nay ngày còn tại thụ người kiềm chế. Trưởng công chúa Triệu Văn Quân thần sắc lãnh đạm, nói, tứ hà đại nhân cần gì phải minh an ủi ngầm vung đâu, A Vũ hắn xưa nay đều là đem cái này thiên hạ thương sinh, kiếm đạo tương lai đem so với hết thảy đều trọng yếu. Ta chính là tu hành hỏa hệ công pháp kiếm tu, trời sinh hỏa linh căn, cùng Viêm Thủy thuộc tính đồng nguyên, năm đó hắn tại biết được ta bởi vì mất linh căn, tính mệnh nguy cơ sớm tối một khắc này, lại chưa nghĩ tới muốn lấy được kia Viêm Thủy tới cứu ta, giúp ta đoàn tụ linh căn. Rất khéo léo chính là, năm đó hắn kỳ thật cũng chỉ cần xuất ra 1/3 Viêm Thủy, liền có thể cứu trợ tại ta. Thế nhưng là hắn từ bỏ tính mạng của ta, tương lai của ta, đối với Thiên Sơn kiếm chủng có dấu Viêm Thủy một chuyện dừng miệng không để cập tới. Trưởng công chúa nhẹ a cười nói, cho nên ngươi cảm thấy, chiều nay ta bất quá là bị người huyết khí, so với năm đó nguy cơ sớm tối không đáng giá nhắc tới, hắn như thế nào lúc này liền có thể vì ta lấy được kia 1/3 Viêm Thủy rồi. A Vũ nhất tâm hướng đạo, hắn cùng ta đều là viêm hỏa thuộc tính linh căn, cái này Viêm Thủy càng là hắn thành tựu tương lai đại đạo, đột phá thái thượng đạo thanh kiếm quyết tầng thứ 7 cực kỳ trọng yếu cơ duyên. 1/3 nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, thế nhưng là đối với hắn mà nói, ý nghĩa quá mức nặng hơi lớn nên biết được, Thiên Tỷ kiếm tông lịch đại tổ tiên tiền bối nhóm đều không từng có đột phá thái thượng đạo thanh kiếm quyết tầng thứ 7 tiền lệ, 1/3 Viêm Thủy, hắn như thế nào bỏ được. Linh Phi Yên ra vẻ thương tiếc nói, 1/3 Viêm Thủy đều không muốn lấy ra, xem ra trưởng công chúa điện hạ ân cứu mạng của ngươi cùng thủ hộ chi tình trong mắt hắn đúng là như thế không đáng. Triệu Văn Quân lạnh nhạt nói, nhưng ta không thích chấp nhận, đã từ cái kia chú định cầu bỏ không đến đồ vật, không bằng từ ta tự mình tới tranh tốt. Làm gì đem lời nói được đại nghĩa như vậy? Linh Phi Yên cười cười, nói, nếu là ngươi coi là thật vì cứu kiếm chủ Vũ sinh mổ linh căn, độ đưa cho hắn, hắn lại không bỏ Viêm Thủy hộ ngươi tâm mạch, kia đích thật là hắn vong ân phụ nghĩa, bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm. Linh Phi Yên trên dưới đem Triệu Văn Quân đánh giá một chút, nói, tay không tiếp ta yêu đào, trưởng công chúa điện hạ cũng không giống như là mất linh căn yếu đuối không thể tự lo liệu phụ đạo nhân ra à. Triệu Văn Quân bị lời này cho trong nháy mắt chọc cười, trên mặt nàng không thấy bất luận cái gì lừa gạt tình cảm chân thành vẻ ấy nấy, nàng khỏe môi tiêu dung có chút tán lười, nếu như có thể, ta thả nhưng năm đó hy sinh linh căn người kia là bạn cùng, như thế đến nay, cũng là bớt đi cái này trong 200 năm mất đi tự do bị người kiềm chế phần này khuất đủ. Nàng gẩy lên tóc mai ở giữa sợi tóc, ta vì hắn làm, không chỉ có riêng dừng bước tại một viên linh căn a. Linh Phi Yên nở nụ cười, tình trong mắt người hiện ra làm cho người nhìn không thấu chỉ riêng đến, hoàn toàn chính xác, so với quang minh chính đại lấy mạng đổi mạng, đưa thân vào hắt trong bóng tối đầy người bùn ô vì hắn chống lên một mảnh hắn chỗ nhìn không thấy tiểu thiên địa, đây mới thực sự là như giống trên băng mỏng. Triệu Văn Quân nghe được lời này, lông mày cao chặt, đột nhiên ý thức được cùng ma nữ này chuyện thiếm, tựa hồ cũng không phải là cái gì thông minh tiến hành. Ma nữ này tâm tư quá sâu, con mắt quá lợi, trí lực chi sâu, nếu như quỷ thần. Giăm ba câu ở giữa, tựa hồ liền cho nàng nhìn ra ghê gớm đầu mối. Triệu Văn Quân sinh lòng cách ý, nhưng Linh Phi Yên lại không buông tha, quyết tâm muốn cùng nàng tiếp tục nói chuyện phiếm xuống dưới. Ta rất hiếu kỳ, đã năm đó không phải trưởng công chúa điện hạ cứu kiếm chủ Vũ như vậy, giờ phút này kiếm chủ Vũ thể nội viên kia linh căn lại là người phương nào? Còn có thể là người phương nào? Triệu Văn Quân cười nhạt một tiếng, đương nhiên nói, đương kim trên đời có thể vì hắn làm đến bước này, trừ hắn kết tóc thế tử, còn có thể là người phương nào? Ninh Phi Yên lông mày cau chặt, trên mặt ý cười rốt cục biến mất sạch sẽ. Nghe được cái này kinh người trả lời, nàng tim không hiểu ẩn ẩn cảm thấy một tia tích tụ âm lãnh, nàng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt ẩn ẩn có chút khó coi. Ngươi nói là Doanh Cơ nương nương, làm sao lại là nàng đâu? Nàng làm Trung U nữ đế, gánh bắt vạn dân sứ mệnh, sao sẽ như thế bất chấp hậu quả làm việc? Còn nữa nói, ta nhớ được nàng linh căn cũng không phải là hỏa thuộc tính linh căn, mà là cực kỳ hiếm thấy âm thủy linh căn, cùng kiếm chủ Vũ linh căn tương khắc tướng phạt, cho nên có làm sao lại là nàng từ mộ linh căn cứu kiếm chủ Vũ đâu? Một nữ tử, cho dù là lợi hại hơn nữa, lãnh cốc đến đâu, một khi si tình đến tính sẽ làm ra bất luận kẻ nào đều không tưởng tượng được cử động điên cuồng tới. Doanh Cơ chính là âm thủy linh căn, căn bản cứu không được kiếm chủ Vũ, đồng thời nàng biết do nếu không phải tự nguyện mổ ra linh căn, tất nhiên bị hao tổn khó mà lại dùng. Trên đời lại có bao nhiêu người có thể không tiếc hết thảy, không tiếc sinh mệnh đi cứu một người khác đâu? Nàng là cái kẻ ngu, năm đó luyến hắn sâu vô cùng, đúng là không tiếc lấy cướp lại tạo hóa dễ đổi âm dương ngũ hành cấm thuật chi lực, cưỡng ép độ đổi mình linh căn, đó là cái cực kỳ thống khổ vặn vẹo quá trình, thủy hỏa tương khắc không hòa vào nhau, càng chớ nói muốn đem một viên âm thủy linh căn chuyển hóa trở thành thuần dương linh căn. Chương 797, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Chương 797, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Linh Phi Yên thần sắc như có điều suy nghĩ, tự lẩm bẩm, khó trách những năm gần đây Trung U hoàng triều một mực bế quan tỏa cảng, nữ đế Doanh Cơ từ không hội kiến khách lạ. Ta nguyên lai tưởng rằng hay là bởi vì xuẩn mèo, nguyên lai còn có như thế một mối liên hệ. Tính như vậy, Thiên Tỷ Kiếm Tông đối Trung U có thể nói là thua thiệt sâu vô cùng a. Xuẩn mèo. Triệu Văn Quân gặp Linh Phi Yên thần sắc khác thường, không khỏi nheo mắt lại, kia là có ý gì? Linh Phi Yên nhàn nhạt cười một tiếng, né tránh vấn đề này, lấy mệnh chống đỡ cứu vãn kiếm chủ tính mệnh, nguyên lai là hắn kết tóc thế tử, sinh quét linh căn chính là tổn thương hồn đoạn xương thống khổ, một thế tổn thương. Nhưng phàm là người tu hành, mất linh căn đều cùng thường nhân không khác, cho dù Trung Ú quỷ đạo chi thuật không tầm thường đạo pháp, nhưng trải qua tai nạn này, nữ đế Doanh Cơ thân thể sợ là đã kinh biến đến mức 10 phần yếu đuối không chịu nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác kiếm chủ Vũ đối với linh căn sự tình cũng không biết rõ tình hình, hắn là 600 năm trước thụ thương sửa đổi linh căn, nữ đế Doanh Cơ cũng không so ngươi, có kiếm chủ Vũ dốc lòng che chở, vì ngươi tìm được kéo dài thọ nguyên thanh xuân tiên thánh linh thuốc. Cái này mấy trăm năm ở giữa, đầy người bệnh trầm kha nàng lại là sinh sinh chưa gọi bất cứ người nào nhìn ra nàng thân thể dị dạng tới. Thậm chí ngay cả thân mật nhất người bên gối đều không biết chút nào, điểm này chính là ngay cả thiếp thân đều không thể không nói một tiếng khâm phục. Triệu Văn Quân khẽ cười nói, tứ hà đại nhân ngoài miệng nói đối nàng khâm phục, kỳ thực lại là đang giáo huấn bản cung tu hú chiếm tổ chim khách, ngồi mát ăn bạc vàng. Nàng đánh giá Ninh Phi Yên, ánh mắt chúng cũng không gặp có phẫn nộ, mà là mang theo vài phần thú ý nói ra, từ Trung U cùng Thiên Tỷ đều là quan hệ thông gia, trợ kiếm chủ chống cự ma tông đại quân, chết tại vị này nữ đế trên tay ma tộc cùng ma tu vô số kể. Bản cung nguyên lai tưởng rằng thân là ma giới hà chủ, ngươi đối vị này Trung U nữ đế nương nương cho là hận ý cực sâu mới lạ. Là bản cung ảo giác sao? Làm sao ngược lại cảm giác tứ hà đại nhân cũng không ghét vị này nữ đế nương nương, ngược lại có loại không hiểu giữ gìn thiện ý. Thiện ý? Linh Phi Yên đầu tiên là ngơ ngác một chút, lúc này mới phản ứng được nàng giờ phút này hùng hổ dọa người ngữ khí lại quả nhiên là mang theo mấy phần không dễ nhưng tra sinh khí ý vị. Nàng cảm thấy mình tình này tự quả nhiên là tới không hề có đạo lý. Nàng cùng kia Trung U nữ đế lại không có nửa phần liên quan, nàng có gì phải tức giận? Triệu Văn Quân cũng không chú ý tới Linh Phi Yên vi diệu thần sắc biến hóa. Nàng cười cười, nói, thế nhân đều là cảm thấy bản cung cùng Doanh Cơ cộng đồng hâm mộ một người nam tử, liền đều cho rằng hai nữ tranh một nam, đương nên gặp mặt bỏ mắt, người chết ta sống. Nhưng bản cung cùng Doanh Cơ quan hệ trong đó, lại không phải là thế nhân suy nghĩ như vậy. Linh Phi Yên à, một tiếng, cười khẩy nói, ngươi chẳng lẽ còn muốn nói ở trong đó có cái gì ẩn tình hay sao? Triệu Văn Quân nuốt cằm nói, bản cung nếu thật muốn đạt được một cái nam nhân, còn không đến mức dùng như thế bị ổi thủ đoạn. 600 năm trước, ta chuốc khổ luân hãm tại một loại trong tuyệt cảnh, thêm nữa phía sau có ma tông người châm ngòi ly gián. A Vũ hắn đối thân phận của ta có nhiều hoài nghi, từng một lần tâm chết mà tuyệt vọng. Sau hắn kinh lịch tử kiếp, đoàn tụ linh căn sau khi tỉnh lại, mình ngộ nhận là ta cứu được hắn. Dù sao đương thời bên trong, chỉ có bản cung một người hỏa linh căn phẩm giai có thể cùng hắn tương xứng, bản cung về sau có nhiều giải thích, hắn lại hoàn toàn không tin. Tự quyết định nhận định kia linh căn chính là xuất từ ta chi thủ, về sau bản cung mới hiểu, lời này đúng là Doanh Cơ cáo chi cùng hắn, từ đó triệt để bỏ đi hắn đối thân phận của ta hoài nghi, giải quyết ta tiến thối lưỡng nan cục diện. Linh Phi Yên cảm thấy hết sức kinh ngạc, ngươi nói là Trung U nữ đế cố ý giấu giếm chân tướng sự tình. Triệu Văn Quân nói, ta cũng không hiểu biết năm đó vợ chồng bọn họ giữa hai người xảy ra chuyện gì, bất quá đã Doanh Cơ có như thế thành toàn chi tâm, bản cung đương nhiên sẽ không uổng phí hết nàng phần này hảo tâm. Linh Phi Yên dường như cảm thấy buồn cười, trên đời đều biết hai người các ngươi là thủy hỏa khó chứa tình địch, đều là trong lòng của đối phương bế tắc, làm sao bây giờ nghe hai người các ngươi ngược lại quan hệ trung đụng được 10 phần hòa hợp hòa thuận. Triệu Văn Quân xem thường nói, cô phụ Doanh Cơ chính là A Vũ, không phải bản cung. Đem bản cung nhìn tới không thấy như gần như xa cũng là A Vũ mà không phải Doanh Cơ. Hai người chúng ta nàng đã không thua thiệt tại ta, ta cũng chưa từng tổn thương qua nàng, làm sao khổ tranh phong tương đối, từng hô khó xử. Phản chẳng bằng nói, nàng thân là Trung U nữ đế, lại vì người thường có thể bông xuống tư thái cùng thế nhân thành kiến gả cho Trung U, điểm này khiến bản cung mười phần thưởng thức. Phần này có một phong cách riêng ý nghĩ đúng thật là để Ninh Phi Yên đại xuất sở liệu. Triệu Văn Quân đống nhiên cười khẽ hai tiếng, ngoạn bị ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Ninh Phi Yên. Nàng đống nhiên cười hướng phía trước đụng đụng, tiếng nói thấp mà nghiền ngẫm, bản cung xưa nay mắt sắc, nhìn tứ hà đại nhân cái này tư thái bộ dáng, sợ là sớm đã hưởng qua nam tử hương vị. Khả quan ngươi cái này một thân doanh doanh thanh khí cùng bình thường khí tức muôn màu bị ma nhưng lại lớn không tương tự. Chẳng lẽ há lại chỉ có từng đó đến nay, lại chỉ độc sủng một người? Thật không biết là nhà ai nam nhi, như thế có phúc. Đề tài này tính chất nhảy nhót quả thực gọi là người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng Ninh Phi Yên là bực nào người vậy? Trên mặt nàng không những không thấy bất kỳ cô gái nào thẹn thùng chi ý, ngược lại vũ mị cười yếu ớt, không lùi mà tiến tới, cơ hồ cùng Triệu Văn Quân chóp mũi sát bên chóp mũi. Biết không? Nghe nóng mị ma đồ ăn, đây là cấm kỵ. Triệu Văn Quân lông mày nhẹ rung, khóe môi có chút cong lên, bản cung có ý tứ là, nếu có một ngày, bỗng nhiên có một cực kỳ ưu tú nữ tử yêu nam nhân của ngươi, lại đối với hắn đủ kiểu bảo vệ có thừa, cảm mến đối đãi, có thể vì hắn thay đổi hết thảy, ngươi có lẽ có thể cùng nàng trở thành bằng hữu. Nghe lời này, Ninh Phi Yên trong đầu quỷ thần xui khiến, vậy mà nổi lên vân dung mặt mày bộ dáng. Ninh Phi Yên trong lòng chợt thấy sợ hãi, ám đạo cái này Tần Quốc trưởng công chúa chẳng lẽ còn biết một chút mê hoặc nhân tâm cái gì tà thuật, nói chuyện như thế tà dị tẩy não. Nàng bất động thanh sắc nhíu nhíu mày, trên mặt lại cười, trưởng công chúa điện hạ thật đúng là đa tâm, ở trong mắt bị ma, nam nhân đều là đồ ăn, như có người khác ngốc nghé, kia là sẽ náo chết người. Triệu Văn Quân ha ha cười nói, tứ hạ đại nhân thật đúng là một cái diệu nhân, không biết có thể hay không may mắn cùng đại nhân hợp tác một phen. Ngươi muốn biết thủy, 1/3 là được, còn lại biết thủy đều có thể với ngươi, chỉ cần tứ hạ đại nhân có thể xuất thủ tương trợ. Linh Phi Yên trầm ngâm một lát, nói: "Viêm thủy ta có thể một phần không lấy." Triệu Văn Quân ánh mắt ngạc nhiên. Linh Phi Yên nhìn xem nàng mỉm cười nói: "Ta chỉ cần trưởng công chúa niệm đến việc này, nợ ta một món nợ ân tình, như thế nào?" Triệu Văn Quân tâm tư nhạy cảm, tứ hạ đại nhân là muốn mang lĩnh mị ma nhất tộc, bí mật tại chúng ta giới sống yên phận, thành lập một phen thế lực. Linh Phi Yên nói: "Mong rằng trưởng công chúa điện hạ có thể nhiều hơn cung cấp lãnh địa cùng tài nguyên." Triệu Văn Quân cũng là dứt khoát quả quyết, thành giao. Linh Phi Yên trong mắt ý cười sâu đồng, xem ra trưởng công chúa điện hạ đối Viêm thủy nhất định phải được a. Triệu Văn Quân màu nâu nhạt đôi mắt màu sắc dần dần dày, nàng nhìn về phía phương xa phong tuyết trời cao, ánh mắt phiền muộn, cách vợ không tình cũ, cô tô có tiếng chuông, ngày xưa chấp niệm bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, mong mà không được liền cũng được. Bây giờ ta chỉ muốn đương một lần tự do gió. Như chính ta cũng không biết tự ái cường đại, như thế nào lại có thể khát vọng người khác đến tặng ta xuân hạ thu đông. Thiên tỷ thập tam kiếm hôn tác, đã từng chính là vạn người hướng 8000 vũ phu cho cốt coi trọng tụ, hạo nông xuất lĩnh một đám đệ tử, căn bản không cần phá vỡ mà vào thiên sơn kết giới. Khi bọn hắn tới gần thời điểm, thủ hộ thiên sơn kiếm trùng kết giới tự nhiên làm nhạt mà đi. Chớ nói kia mấy trăm tên vũ phu chính là Bách Lý An cũng là xuất nhập tự do. Kiếm sơn mênh mông ngông ngẩn, mây khói phủ quá to lớn ngọn núi, nguy nga không dấu vết, chân trời thường khung nhưng vẫn bị mây đen cuộn cuộn mà che đậy, không thấy sắc trời. Chỉ có cắm ở ngọn núi trên đường vô số cổ kiếm, tản mát ra quanh năm bất diệt dạng rỡ kiếm quang, chiếu sáng cỏ hoang khô sinh cổ đạo đường nhỏ. Thiên sơn kiếm trùng, giữa kiếm ngàn vạn, có thể vào thiên sơn chi cảnh kiếm, đều là thế hệ đại năng vẫn thân về sau để lại tuyệt thế cổ kiếm. Thậm chí trong núi này chi kiếm có vẫn là từ thượng thanh giới tiên nhân bội kiếm lưu lạc đến phàm thế bên trong tới. Bách Lý An đi tại đường núi ở giữa, có thể rất rõ ràng cảm thụ đến bên cạnh hắn dưới chân phóng nhãn vô tận những này cổ kiếm, tựa hồ cũng là giàu có sinh mệnh. Bọn chúng yên lặng tại thiên sơn bên trong, không làm người đời biết tới cổ lão lịch sử ý cảnh đập vào mặt. Hắn có thể tại những này lưu truyền ngàn năm đã lâu cổ kiếm bên trên nhìn thấy tang thương lại nặng nề vết tích, dường như đang đợi người hữu duyên cùng kiếm nữ rút kiếm đi xa phương. Một đường đi tới, thập tam kiếm kiếm hồn cùng 12 kiếm kiếm hồn chỗ bảo vệ kiếm trùng phạm vi bên trong dấu kiếm đều lấy chết héo hóa đá, không có chút nào linh khí sinh mệnh dấu hiệu, giống như cùng cái này cổ lão ngọn núi hòa làm một thể, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Lưu Dập lấy kiếm mang cổ kiếm chấn động tranh mình, tựa như vì những này chết kiếm môn đưa tang ca thán. Bách Lý An nhìn xem những cái kia chết héo hóa đá kiếm, trong lòng không hiểu dâng lên nhàn nhạt bi ý nặng nề, yên tĩnh chi ý bỗng nhiên bị mũi kiếm cắt minh tiếng đánh nhau đánh vỡ. Bách Lý An thu lại đáy mắt cảm xúc, lần theo thanh âm đuổi theo. Tại ma giới bên trong, Hạo Nông từng uống qua hắn ánh trăng rượu, cố đã trở thành hắn ám bộ thế lực một trong, làm hà chủ một phương. Hạo Nông không cách nào cảm giác được chủ nhân khí tức tồn tại. Vừa vận tại cùng một trong núi, Hạo Nông khí tức tựa như là địa đồ bên trên một chỗ bắt mắt biển báo giao thông, đều ở Bách Ly An thần thức cảm giác phạm vi bên trong. Chưa đi ra bao xa, quả nhiên tại một chỗ kiếm chỉ bên trong, hắn phát hiện Hạo Nông tung tích. Giờ phút này, bên cạnh hắn vạn người hướng đệ tử cũng chỉ có 20 mấy người, trên thân đều phụ không lớn không nhỏ thương thế. Tới giao đấu là kiếm chủ Vũ cùng tứ kiếm Vân Dung còn có lục kiếm Cơ Bùi. Hạo Nông huyết sắc tỏ khắp trong đồng tử, đều là dấu không được đối Cơ Bùi hận ý ngập trời. Bách Lý An nhìn thế cục này, liền biết Hạo Nông phân hóa kia hơn 200 tên vũ phu đội ngũ. Kiếm này lao phía dưới, chính là một quả hồn tắc chấn sơn chi địa, còn lại không thấy đệ tử sợ là hướng phía cái khác hồn tắc tiêu chí chỗ đi. Nhưng kỳ quái là, thân ở trong kiếm chỉ, gặp phải thiên tỷ kiếm chủ Vũ đã hai tên thập tam kiếm, một phen giao phong xuống tới, Hạo Nông một đám vậy mà chỉ là chỉ thương bất bại. Nên biết được những này vũ phu cầm đầu lấy Hạo Nông, tu vi bất quá là nguyên phủ một cảnh sao băng kỳ, bất quá có thể so với độ kiếp một cảnh tu vi. Tuy nói vũ phu xưa nay tu vi tiến triển cực chậm, nhưng luận chiến đấu chân chính lực, sao băng cảnh vũ phu đối với hồn khải cảnh tu sĩ có thể ổn ép mấy phẩm. Nhưng bọn hắn mặc dù mặt đúng, dứt bỏ Vân Dung cùng Cơ Bùi không nói, chính là kiếm chủ Vũ chính là độ kiếp tan đạo thời đỉnh cao đại năng kiếm tu. Hắn một người một kiếm, đủ để diệt sát cái này 20 mấy người. Nhưng kiếm chủ Vũ ba người đối với kiếm kia ao, lại là một bước chưa đạp, dường như ẩn ẩn kiêng kỵ lấy cái gì. Cho dù Hạo Nông một đoàn người thương thế đều là không nhẹ, có thể khiến Bách Lý An ngoài ý muốn chính là, tại thịnh nộ kiếm chủ Vũ xuất thủ dưới, bọn hắn đúng là không có người nào tử vong ngã xuống. Cái này tuyệt không phải là kiếm chủ Vũ còn trong lòng còn có chắc ẩn. Bách Lý An rõ ràng cảm nhận được trong không khí kiếm giết lạnh thấu xương chi ý Hàn Phong út mặt ở giữa, chính là hắn cái này thi ma cường hãn thể phách, gương mặt ở giữa cũng bị kia trong gió còn sót lại túc sát kiếm khí cắt đứt ra mấy đạo sắc bén miệng máu. Theo sát mà lên Đoan Mặc sớm tại kiếm chỉ phía ngoài nhất liền dừng bước, mất một nửa ma nguyên hắn, căn bản khó có thể chịu đựng kiếm chủ Vũ sát ý lĩnh vực. Thuận kiếm chủ Vũ xanh xám ánh mắt nhìn lại, Bách Lý An trông thấy trong kiếm chỉ to lớn hồn tắc không nặng chút nào đồng bền tại kia hơn 20 tên vũ phu quân thân, không nói gì thủ hộ lấy bọn hắn, ẩn hiện vỡ vụn chi ý kia hơn 20 tên dáng người khôi ngô tráng kiện vũ phu các hán tử, nhìn xem kia đồng bền quanh quẩn lấy bọn hắn băng lãnh hồn tắc, ánh mắt đỏ bừng, ẩn hiện lệ quang. Gặp đây, Bách Lý An mới hiểu được, đúng là kia vạn người hướng phía trước bối cho cốt chỗ tụ tố hồn tắc tại bản thân giải thể, bảo hộ lấy bọn hắn. Kiếm chủ Vũ thế công lực lượng càng mạnh, ngược lại thúc đẩy hồn tắc sụp đổ. Hạo Nông đúng là đem hắn nắm như thế chặt chẽ, để thế gian nghe tiếng hăng hái kiếm chủ Vũ đều không thể không sợ ném chuột vỡ bình. Cái này xem xét, liền biết sợ lại phải là kia táng tâm phía sau ra chủ ý xấu đi. Hạo Nông, ngươi nếu là bây giờ quay đầu, bản tọa còn có thể tha cho các ngươi vo cảnh người ở nhân gian có một chỗ cắm rủi. Kiếm chủ Vũ trong ánh mắt hình như có diễm điện xen lẫn, cương ép đè ép quần quần lệ giận chi sắc, lạnh giọng nói. Hạo Nông cười nhạo nói, mới lời thề son sắt muốn đem chúng ta chu giết không tha, có vẻ như cũng là kiếm chủ đại nhân ngài a. Làm sao, bây giờ lại muốn khoan dung độ lượng rồi? Kiếm chủ Vũ sắc mặt trầm xuống, ngươi chớ có không biết tốt xấu. Hạo Nông trong mắt cũng lên giữ tận sắc, thế gian vạn sự đều có nhân quả, ngươi Thiên Tỷ kiếm tông đạp trên sư tôn ta các minh trưởng hải cốt thành tựu hôm nay một phen thịnh tướng, gãy mất nguyên vốn thuộc về chúng ta võ cảnh một đạo tương lai. Đó là chúng ta tiên tổ tiền bối dùng máu và xương lắt thành ra con đường, ngươi dựa vào cái gì dễ dàng như vậy phá hủy đi? Đúng, chúng ta Vũ phu là phản bội dị loại, là trời sinh linh lực thấp, gọi thế nhân kinh thường. Nhưng những này đều không phải là để ngươi vô cùng đơn giản đem chúng ta từ trong lịch sử xóa đi công hơn lý do. Kiếm chủ Vũ thực chất bên trong chạy xuôi chưa hề đều là cao ngạo tôn quý máu, hắn từ trời sinh đến nay, cánh cửa liền là cao quý không thể leo tới nghĩ. Cho nên hắn chú định không thể nào hiểu được Hạo Nông trong mắt không cam lòng cùng dãy rủa. Hắn đọc không hiểu những này từ tầng dưới chốt nhất dùng huyết đục chi khu của mình một đường chém giết đến đây mở đầu. Càng không rõ kia 8000 vũ phu ôm vừa chết quyết tâm trung mạng. Hắn có khả năng nghĩ tới, liền là như thế nào bảo vệ tốt đương thời kiếm đạo không cô, kiếm hồn bất diệt. Như có cả người, đương giết không chuộc. Hai ở giữa, chính là tử cục, đàm không thể đàm. Kiếm chủ Vũ đáy mắt sát ý lạnh thấu xương kiên quyết, đỏ thâm kiếm bảo phần phật của Vũ, hắn chấn rơi trên vai Sương Tuyết. Nhìn bộ dáng kia, hiển nhiên là muốn mạnh mẽ phá vỡ kiếm chỉ hồn tác, thậm chí không tiếc hủy đi cái này đạo thứ ba hồn tác, cũng muốn bắt sống Hạo Nông. Gặp một màn này, Bách Lý An thầm nghĩ trong lòng kiếm chủ cử động lần này ngây thơ buồn cười. Hắn cho là mình hy sinh một đạo hồn tác, tráng sĩ tay cụt, bắt sống Hạo Nông, liền có thể để còn lại vạn người hướng Vũ phu đệ tử kiên kỵ thỏa hiệp. Đáng tiếc là, những người này có thể dứt bỏ sinh tử, tụ tập mà đây, cũng không phải là bởi vì Hạo Nông lực hiệu triệu mạnh bao nhiêu, mà là năm đó đến hận thù sâu cũng chấp niệm, treo chống bọn hắn bỏ sinh một trận chiến, muốn chết cầu nhân. Nếu là tại tiếp tục như vậy, trang diện sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Sơ tán tâm ý Bách Lý An thở dài một hơi, cũng không có xem trò vui thời gian dỗi. Hắn một bước đặc quyết, thân ảnh không có vào trong kiếm chỉ, hắn một tay khởi thế, từ điện long rắn uốn lượn mà lên. Bách Lý An túc tiếng nói, dừng tay cho ta. Thiên địa túc sát chi phong kiếm, vì đó ngưng tụ. Kiếm chủ Vũ nhìn xem Bách Lý An sau lưng chiếm cứ long xà kiếm trận, con mắt chăm chú co rụt lại, sắc ý đột nhiên ngưng dừng. Hạo Nông càng khiếp sợ hơn dung chuyển, hắn nhìn trước mắt cái kia quen thuộc bóng lưng, thân thể không khỏi run lên, trên mặt đối chọi gay gắt lệ sắc như gió tàn biến, chuyển biến trở thành kiếm chủ Vũ chưa từng thấy qua thành kính kính y công. Công tử. Chương 798, Chấn Kinh Thiên Sơn quyển thứ nhất chương 798, Chấn Kinh Thiên Sơn quyển thứ nhất công tử. Như vậy tôn xưng để kiếm chủ Vũ ánh mắt đột nhiên sắc bén như điện, lạnh đến thấu xương, khắp nơi trường phong vén múa đến càng thêm thê lương như điên. Kiếm chủ Vũ cười lạnh một tiếng, nói, bản tọa đúng là không biết ma tông thủ đoạn lại cao sâu đến tận đây, liền ngay cả quân hoàng nương nương Khâm Điểm Tiên Lăng thành chủ thế mà cũng tham dự trong đó. Ngươi leo núi thiên tỷ, bái ta sơn môn, thậm chí còn đem món đồ kia đưa đến trước mặt bản tọa, các hạ tận lực cùng thập tam kiếm giao hảo, đủ loại hết thể hành vi sợ đều là có mục đích riêng a. Gặp Bách Lý An hiện thân giữ gìn Hạo Nông, đứng sau lưng kiếm chủ Vũ Vân Dung sắc mặt biến hóa. Nàng bị ép bị mình tâm ma kiếp nhập ma giới bên trong đi, cùng hướng ma quân thần phục tâm ma trao đổi thân phận, chủ trì hôn lễ. Nàng là rõ ràng biết được Bách Lý An ngoại trừ vẫn là Tiên Lăng thành chủ thân phận bên ngoài, vẫn là ma giới hạ chủ. Đối với tiên môn thế lực mà nói, Bách Lý An thân phận có thể nói là mẫn cảm đến cực điểm. Bất luận là thi ma thân phận vẫn là ma hà thân phận, cái nào bại lộ đều đủ để hắn chết bên trên một vạn lần. Giờ phút này hắn đứng ra giữ gìn Hạo Nông thực sự cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Vân Dung âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ cái này tiểu thi ma quả nhiên là cái nào loạn liền hướng chỗ nào gót. Chẳng lẽ hắn nhìn không ra giờ phút này Thiên Tỷ kiếm tông ra sao tình thế sao? Thập Tam kiếm hồn tắc liên tiếp mà đức, có thể nói là đã chạm đến tông chủ bại ngược, liền ngay cả nàng có thể cảm nhận được tông chủ tích nhưỡng đến sắp tràn đầy mà ra sát ý. Cùng người đào hôn, cho ma quân ở trước mặt đội nón xanh tiểu thi ma tại ma giới nhảy nhót đủ rồi, giờ phút này không chịu nổi tịch mịch lại chạy đến Thiên Tỷ đến nhảy nhót tìm chết. Tông chủ cũng không so ma giới cái kia thấy sắc liền mở mắt đối với hắn có các loại cương triều nhường nhịn nữ ma quân, cũng sẽ không vì hắn bộ kia tối ra thần hồn điên đảo, mặc kệ làm sằng làm bậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, Vân Dung ngược lại là cũng không cảm thấy hôm nay băng sơn kế hoạch cùng cái này tiểu thi ma có quá lớn liên quan. Vốn có tâm vì hắn giải thích một hai, nhưng nhịn không được kia Phương Hạo Nông nhìn về phía tiểu thi ma ánh mắt thành kính lửa nóng, kính ngưỡng như thần. Thấy thế nào, kia tiểu thi ma đều giống như phía sau mưu đồ hết thảy thao bàn người. Bách Lý An không biết tìm kiếm mình khi còn sống ký ức có tính không có mục đích riêng. Hắn ngẩng đầu xa xa nhìn kiếm chủ Vũ một chút, nói ra, ta đối Thiên Tỷ kiếm tông cũng vô lý. Kiếm chủ Vũ lạnh giọng nói, các ngươi tâm tư, bản tọa tự sẽ phân biệt, xem ở ngươi thiên phú lỗi lạc, có thể giải Long Xà kiếm trận phân thượng, bản tọa hôm nay tạm thời không cùng ngươi khó xử. Hắn ánh mắt lệ nhưng nheo lại, nhưng ngươi như giờ phút này cản trở, bản tọa định sẽ không kiếm hạ lưu tình. Đối với kiếm chủ Vũ từng tiếng đoạt người, Bách Lý An chỉ cảm thấy buồn cười. Tông chủ đại nhân dường như đến bây giờ nhìn không có thấy rõ tình thế à? Ngài cho dù dưới kiếm không lưu tình lại như thế nào, tại giết chết cái này cả đám trước, 13 hồn tắc tất một cây không lưu. Ngươi đây là tại uy hiếp bản tọa. Kiếm chủ Vũ lông mày cung hở ra, mắt nhược hàn tinh. Bách Lý An nhạt tiếng nói, tông chủ đối mặt sự tình, tổng là nghĩ đến trước dùng vũ lực giải quyết sao? Kiếm chủ Vũ sắc mặt càng thêm băng lãnh, làm sao? Tuổi còn nhỏ, cũng dám can đảm giáo dục bản tọa. Bách Lý An nói, ta sẽ để cho Hạo Nông cả đám như vậy dừng tay. Kiếm chủ Vũ đông nhiên ngơ ngẩn. Uy củ lập sau lưng Bách Lý An Hạo Nông sắc mặt đại biến, cũng không dám đối Bách Lý An có chút bất kính, chỉ có thể sốt ruột đều, công tử, việc này. Nhưng tại hạ hy vọng có thể từ tông chủ đại nhân trong tay cầu một cái công đạo. Bách Lý An ngắt lời nói. Hạo Nông lông mày cau chặt, công tử, ta muốn bàn giao chính là kia kẻ đầu têu cơ bụi, kiếm chủ đã là một nói từ chối, việc này đã không có chút nào lượn vòng đường sống. Kiếm chủ Vũ lạnh lùng nói ra, không tệ, bản tọa lại sao không tốt, còn không đến mức hy sinh môn hạ đệ tử đến an đắc tạm thời an toàn. Ai nói là muốn cơ bụi sư huynh tính mạng? Bách Lý An bật cười nói, cho dù năm đó Ngọc Lĩnh quan một trận chiến, là cơ bụi sư huynh đề nghị, nhưng ta tin tưởng, cơ bụi sư huynh sơ tâm cũng không phải là vứt bỏ vạn người hướng một đám đệ tử tính mệnh đến bảo toàn thương sinh mà cố ý hạ cái bẫy. Cơ bụi nhíu mày, ánh mắt cổ quái nhìn xem Hạo Nông, nguyên lai các ngươi chú ý chính là cái này, lúc trước đích thật là ta đề nghị việc này, nhưng muốn thành đại sự, tất có hy sinh. Ở trên đời này, có một số việc nhất định phải có người để hoàn thành, chính ma ở giữa chiến tranh vốn là tăng gốc, trên chiến trường, ta cũng sẽ không đi qua nhiều cân nhắc tình cảm cùng sai đúng. Ta chưa hề nghĩ tới muốn cùng ngươi so đo những này. Hạo Nông nghiêm nghị nói, sư tôn năm đó xuất một đám đệ tử làm này quyết định lúc, ta tin tưởng bọn họ cũng không lại bởi vậy mà đoán với ngươi. Thế nhưng là đã là hứa hẹn ước định, các ngươi Thiên Tỷ đệ tử ngự kiếm trợ bọn hắn leo lên Trạm Thiên Hai, lại vì sao muốn tại bọn hắn hoàn thành sứ mệnh về sau, đem hắn bỏ đi không thèm để ý? Kiếm chủ Vũ lông mày cao chặt, rốt cục ý thức được chuyện chỗ không đúng. Cái gì gọi là bỏ đi không thèm để ý? Năm đó bản tòa mệnh cơ đùi điều động 800 Thiên Tỷ đệ tử ngự kiếm gánh chịu 8000 vũ phu leo lên Trạm Thiên Hai, chỉ vì ta Thiên Tỷ đệ tử đều là luyện khí sĩ xuất thân, nhục thân thể phách kém xa các ngươi, không cách nào tới gần Trạm Thiên Hai, chỉ có thể phân ly ở bên ngoài. Trạm Thiên Hai năm đó chính là Lạp Ma tông phạm vi quản hạt, đối với ta chính đạo đệ tử mà nói, nhiều chú lưu một ngày, liền nhiều một phần nguy hiểm. Hào ngự hướng ta tông ước định là lấy 10 ngày kỳ hạn, ngăn cản Ma tông chiêu hà phá cảnh độ kiếp, nhưng năm đó bạn người hướng hoàn thành ước định, lại là sau 15 ngày. Hạo Nông gặp hắn lại cố ý từ chối, giận tím mặt, đó cũng không phải các ngươi Thiên Tỷ bức bỏ sư tôn lý do của bọn hắn. Kiếm chủ Vũ mày kiếm áp lực thấp, không giận tự uy, ta Bách Lý Vũ dạy nên đệ tử còn không đến mức như thế tham sống sợ chết. Bản tọa phái ra 800 tinh nhuệ đệ tử đội ngũ, ngay tại chiêu hà độ kiếp ngày thứ 9 lúc, gặp Ma tông đại quân vây tập, vì khổ chống đỡ đợi đến hào ngự cả đám ra, kia 800 đệ tử huyết chiến dòng dã 6 ngày đến chết không lùi. Nói về chuyện cũ, kiếm chủ Vũ cặp kia lạnh lệ hắc bạch phân minh con ngươi hiện ra một vòng bi thống cảm xúc tới. Ở trên đời này, ai chết không đáng tiếc, đã nhập sa trường, ai có nghĩ qua có thể khắp nơi bị ăn. Ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi sư tôn sư trưởng chết sao? Bản tọa phái ra đệ tử 800, không vẫn cũng là không ai sống sót. Cái này tuyệt đối không thể. Hạo Nông đầu tiên là giật mình ngây ra một lúc, tiếp theo mũi nhăn lại, sắc mặt dữ tợn, đây cũng không phải là thật. Ngươi cái này ngụy quân tử đừng muốn lừa gạt tại ta. Kia 800 Thiên Tỷ đệ tử rõ ràng là thấy tình thế không đúng, tham sống sợ chết. Đem sư tôn ta bọn hắn đưa lên Trạm Tiên Thai liền bứt bỏ hẹn mà chạy. Ngươi Bách Lý Vũ vì giữ gìn danh dự của mình, tự nhiên không có khả năng thừa nhận. Nếu không, dựa vào các ngươi những này cao cao tại thượng, chú trọng danh lợi đại nhân vật mà nói, chết 800 tên đệ tử tinh anh, làm sao có thể không tại sử ký bên trong ghi lại một bút? Kiếm chủ Vũ hiển nhiên là không nghĩ tới Hạo Nông lại có thể như vậy nghĩ, sắc mặt không khỏi tức giận đến xanh xám, bản tọa thân là một tông chi chủ, như thế nào cầm đệ tử tính mệnh lung tung nói đùa? Hạo Nông hai con ngươi xích hồng, kia ngươi thân là một tông chi chủ, như thế nào lại để đệ tử của mình chết đến vô thanh vô tức? Mặc dù trải qua đối thoại xuống tới, kiếm chủ Vũ lửa giận trong lòng vượng hơn một chút, có thể đồng thời cũng đã nhận ra thất thố là lạ. Hắn đè ép lửa giận trong lòng, mặt lạnh lấy kiên nhẫn giải thích nói, năm đó bản tọa sai phái ra đi 800 đệ tử không ai sống sót, lại có huyết thư truyền về Thiên Tỷ kiếm tông, hướng bản tọa nói rõ lần này nhiệm vụ gian nan, cho nên hào ngự một đám chưa thể đủ dựa theo ước định thời gian ngăn cản chiêu hà độ kiếp chính là tình, có thể hiểu lý lẽ. Nhưng ta đạo đệ tử lo lắng thế nhân đối hy sinh 8000 vũ phu trong lòng còn có khúc mắc trách oán, bọn hắn cam nguyện mai danh tại máu tươi bên trong, công danh giấu tại tử vong phía dưới. Nhìn thế nhân có thể trân trọng coi trọng bạn người hướng 8000 vũ phu cố gắng tại hy sinh, sơ tâm càng là vì thành toàn thế nhân võ đạo chi tâm bất diệt. Nói bậy nói bạn, đổi trắng thay đen. Ta hôm nay cuối cùng là thấy được, dối trá hèn hạ người luôn có một vạn cái lý do đến đem mình lê tầm sự tình nói đến xinh đẹp đến cực điểm. Đường Hoàng, cứu hận nhiều năm như vậy Hạo Nông, làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận dạng này một cái nghe êm thai động lòng người kỳ thực hoang đường dối trá thuyết pháp. kiếm chủ Vũ đen nhánh đáy mắt hình như có tinh hỏa sôi lên, đối với Hạo Nông hoài nghi cùng phẫn nộ hắn vì chính mình đệ tử đã chết cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có khuất đủ. Đã tại trong lòng ngươi, ta Thiên Tỷ đệ tử là như thế bội bạc hạng người, cần gì phải nhiều nói nhảm. Hạo Nông cảm xúc cực kỳ kích động, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn tuyệt không cho phép có người tại đạp trên hắn sư tôn đồng môn cốt nhục đồng thời, đem tội lỗi của mình nói đến cao thượng như vậy lại nghĩa. Hắn buồn nôn đến độ sắp nôn. Một mực an đứng yên sau lưng kiếm chủ Vũ Vân Dung cùng Cơ Bùi liếc mắt nhìn nhau. Như thế nào vẫn không rõ, Hạo Nông cái này cả đám là bị ma tông người mê hoặc cùng tính toán. Mấy trăm năm trước một trận bi tráng đại chiến, ai có thể nghĩ đến lại vẫn cất giấu dạng này một đạo hung hiểm ác độc cấm kỵ. Nhưng hết lần này tới lần khác kiếm chủ Vũ đã bị chọc giận đến có chút mất lý trí, nghĩ phải cùng Hạo Hạo câu thông hóa giải đạo này bế tắc, chắc là cực kỳ khó khăn. Thân là Thiên Tỷ thập tam kiếm, Vân Dung cùng Cơ Bùi biết rõ tông chủ bản tính. Đời này của hắn cầu được chính là một cái cương chính trong sạch, nhất là chịu không nổi người bên ngoài đối với hắn hoài nghi vô ô miệt. Hạo Nông mỗi tiếng nói cử động, nhưng đều là tại hắn lôi khu bên trên qua lại giẫm đạp. Nhưng nếu sự tình đã diễn biến thành như bây giờ, Vân Dung cùng Cơ Bùi biết rõ Hạo Nông là bị người lợi dụng, nếu là giờ phút này tới đánh đến lưỡng bại câu thương, hiển nhiên chính giữa người nào đó ý muốn. Cơ Bùi ở trong lòng thương lượng một chút tìm từ, thấp giọng nói, "Tông chủ, ta cảm thấy liên quan tới năm đó sự tình, điểm đáng ngờ trùng điệp, dưới mắt thực sự không nên đối bọn hắn dồn ép không tha. Không ngại đều thối lui một bước, điều tra do năm đó chân tướng hiểu lầm, nếu có thể không đánh mà thắng, mới là thượng sách." Đều thối lui một bước. Nghe đến chữ đó, mắt Vân Dung lông mày hung hăng nhảy một cái, thầm nghi muốn xong. Tông chủ giờ phút này chính là đang giận trên đầu, danh nghĩa 800 tinh nhuệ đệ tử bị người nói xấu thành tham sống sợ chết tiểu nhân, là hắn nhất không thể chịu đựng sự tình. Hiện tại tông chủ cảm xúc tựa như là một cây căng cứng đến cực hạn dây đàn. Lúc này Cơ Bùi còn nói đều thối lui một bước, lấy tông chủ kia kiêu ngạo tính tình sợ là không nhìn thấy cũng không nghe thấy đối phương lui lại một bước kia, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy cấp tốc tại hồn tác uy hiếp hạ buộc hắn chịu thua nhượng bộ. Quả nhiên, sắc mặt vốn là lạnh đến đáng sợ kiếm chủ Vũ tấm kia tuấn cực kỳ xinh đẹp trên mặt đã không có một tia biểu lộ. Hắn ngữ khí sắc liệt, đoạn ta kiếm tông hồn tác, chết cũng không hối cải, còn có gì nhưng đảm. Hôm nay chính là cá chết lưới rách, vạn kiếm vi tịch, ta cũng muốn đem bực này cấu kết ma tộc nghịch tặc nghiền xương thành tro, mời ta tiên liệt. Hạo Nông cười ha ha, một đôi mắt âm lãnh giống như quỷ, tốt tốt tốt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này kiếm chủ muốn đem chúng ta như thế nào nghiền xương thành tro. Vân Dung nâng trán im lặng, thầm nghĩ ở trên đời này, sợ thật đúng là không người có thể vận chuyển tông chủ cái này khó chịu tính tình. Mắt thấy thất thố liền muốn phát triển đến một phát tình trạng không thể vãn hồi. Bạch Lý An từng bước một từ kiếm chỉ bên trong đập ra, sau lưng long xà kiếm trận tiêu tán vô tung, một thân khí cơ nội liễm, toàn thân trên dưới không có chút nào đề phòng, hướng phía kiếm chủ Vũ từng bước đi tới. Kiếm chủ Vũ nhìn xem từng bước tiến tới gần, lại không có chút nào sát cơ chiến ý thiếu niên, một đôi mày kiếm đều nhanh vận thành một đoàn đi, không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì. Tiếp xuống, rung động toàn trường một màn phát sinh. Chỉ gặp thiếu niên kia khuôn mặt lạnh nhạt bình tĩnh, sau đó giơ lên một nắm đấm, dùng sức nắm chặt, không mang theo bất luận cái gì linh lực, cơ hồ là dùng hết toàn lực. Hổ hổ sinh phong một quyền đánh vào vị này Thiên Tỷ kiếm chủ tôn quý trên mặt. Hạo Nông trên mặt sát ý lập tức cứng đờ, không thể tin. Vân Dung mở to hai mắt, bị chân mình hạ dây thắt lưng hung hăng đẩy ta một phát. Cơ Bùi hung hăng giật cả mình, đầy mắt bội phục mà nhìn xem cái kia cho ra xuất khí một quyền thiếu niên, đến trong lòng có hay không mừng thầm, chỉ có hắn mình biết rồi. Dựa theo lẽ thường mà nói, tu vi đã tới gông cùng xiềng xích lớn cảnh thiên hạ kiếm chủ Bách Lý Vũ không có khả năng như thế không có chút nào để phòng bị người cái này phổ thông đến cực điểm lại rắn rắn chắc chắc một quyền. Nhưng trên thực tế, hắn chính là ngạnh sinh sinh không phản ứng chút nào năng lực trúng một quyền này. Kiếm chủ Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, bụng mặt gò má, máu mũi hạ tràn, thân thể rút lui hai bước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc khiếp sợ nhìn xem Bách Lý An, dường như người đều choáng váng. Không rõ hắn làm sao lại để người này tới gần thân đi. Bách Lý An như không có việc gì bước bước cổ tay, quay đầu nhìn Hạo Nông một chút, hả giận sao? Hạo Nông mặt mũi tràn đầy ngốc trệ gật gật đầu, ngốc ngốc nói, có mẹ nó một điểm hả giận. Bách Lý An lại hỏi, cái kia có thể ngồi xuống hảo hảo nói một chút sao? Hạo Nông do dự một lát, mặc dù trong lòng đủ tiểu mâu thuẫn, nhưng là tại Bách Lý An bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú, hắn vẫn gật đầu. Kỳ quái là, tại Bách Lý An gọn gàng cho ra như thế một quyền sau, hắn giữ dằn khó an cảm xúc đúng là một chút xíu tỉnh táo bình phục xuống tới. Hạo Nông tâm tình là xấu rồi, là bình phục, nhưng bị một tên tiểu bối trước mặt mọi người đánh mặt kiếm chủ Vũ có thể nói là tức sủi bọt mép muốn làm trận bạo khởi giết người. Làm càn, lớn mật. Bản tọa nhìn ngươi là chẳng sống. Bách Lý An cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không sợ, tông chủ đại nhân chẳng lẽ cảm thấy đây là một trận tiểu hài tử đánh nhau sao? Nói không rõ ràng lý động một chút lại muốn rút kiếm tướng giết. Thiên Sơn kiếm chủng từ bỏ, kiếm đạo tương lai từ bỏ. Như trong đó coi là thật có chỗ hiểu lầm, tông chủ uổng giết vô tội, ủ thành sai lầm lớn, cho dù tông chủ không biết, nhân quả tuần hoàn bên trong tự có ghi chép, ngày sau. Bách Lý An đôi mắt thâm ngưng, tự dưng khó lường, ánh mắt kia phảng phất như một thanh lợi kiếm, thẳng tắp xuyên thấu kiếm chủ Vũ nội tâm. Cái này nghiệt nghiệp nhưng là muốn báo ứng tại tử tôn của ngài hậu đại trên người. Phản phất thốt nhiên chạm đến nội tâm chỗ sâu nhất bệnh trầm kha bệnh cũ, kiếm chủ Vũ đồng tử vội vã co rụt lại, thân thể lại nhịn không được lui lại một bước, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn trầm mặc thật lâu, dường như rất khó tiếp nhận dạng này bức người tỉnh táo lại phương thức. Hắn ngước mắt lạnh lẽo nhìn lấy Bách Lý An, lạnh giọng nói, dù vậy, ngươi một quyền này vì sao muốn rơi vào bản tọa trên thân, đồng dạng nổi điên còn có người kia. Nguyên lai tông chủ cũng biết mình là tại nổi điên a. Bách Lý An phá hỏng người không đền mạng. Vân Dung buồn bực khục một tiếng, suýt nữa cười ra tiếng. Bách Lý An con mắt cong lên, ngữ khí bất đắc dĩ, cái này cũng là thật không có cách nào à, Hạ Nông hắn là người của ta, ai kêu ta bao che khuyết điểm đâu. Kiếm chủ Vũ bị nẹn đến xanh cả mặt, không phản bắt được. Tốt, đã song phương đều tỉnh táo lại chắc hẳn cũng có thể ý thức được ở trong đó quỷ dị chỗ. Hạ Nông ngươi hoài nghi Thiên Tỷ Kiếm Tông bội bạc, cố ý đem kia mất tích 800 tên đệ tử giấu kín 700 năm. Thế nhưng là Hạ Nông ngươi không nên quên kia 800 tên đệ tử không phải phổ thông phàm nhân, cũng không phải Thiên Tỷ đệ tử bình thường, mà là Thiên Tỷ Kiếm Tông tinh nhuệ nhất một chi bộ đội. Bỏ mặc bất luận cái gì một tên đệ tử ở nhân gian, đều là danh chấn một phương thiên tài kiếm sĩ, giấu một thiên tài dễ dàng. Nhưng nếu muốn giấu 800 tên tuyệt thế thiên tài, lại trong mấy trăm năm không có một tia dấu vết, ngươi cảm thấy đây là một kiện bao lớn nan đề. Trải qua này đề điểm, Hạ Nông não hải suy nghĩ bỗng nhiên một trận, lúc này mới hậu chi hậu giác phát giác được chuyện không đúng. Còn có tông chủ đại nhân, ngài nói kia 800 tên đệ tử chết tử, ta tin tưởng, lấy ngay lúc đó tình thế, xác thực sẽ là không ai sống sót kết cục, nhưng ngài không ngại lại suy nghĩ một chút. Tại như thế tuyệt cảnh thế cục dưới, tự vệ còn đều khó khăn, dù huyết phấn chiến lúc nên cân nhắc chẳng lẽ không phải là giết nhiều mấy tên ma tu địch nhân. Ai còn có thể tỉnh táo tự kiềm chế đi nhớ lấy kia 8000 võ tu đệ tử đến chế ước định thời gian sẽ không bị thế nhân hoài nghi khúc mắc việc nhỏ, mà cố ý lưu lại vết thư, đến hiện lộ rõ ràng mình đại nghĩa. Bách Lý An một hệ liệt ngay ngắn rõ ràng phân tích đến, lúc này mới làm cho tất cả mọi người đột nhiên phát hiện, cái này nhìn như bi tráng một sự kiện, trong đó vậy mà cất giấu nhiều như vậy lỗ thủng. Càng làm cho kiếm chủ Vũ cảm thấy thông minh của mình bị thiếu niên này nhấn trên mặt đất hung hăng ma sát một lần. Trong lòng của hắn lúc chắn cực kỳ, nhịn không được nói, ta Thiên Tỷ đệ tử xưa nay đại nghĩa. Ta biết tông chủ đại nhân ngài dạy nên đệ tử xưa nay đại nghĩa. Bách Lý An ngữ khí bất đắc dĩ có buồn cười, nhưng lão nhân gia ngài không ngại lại cẩn thận suy nghĩ một chút, như phía trên chiến trường kia Thiên Tỷ đệ tử coi là thật có cái kia thời gian rồi đến cân nhắc thiên hạ đại nghĩa thế cục, gắng đạt tới ổn bảo đảm võ đạo tương lai mới viết ra dạng này một phong huyết thư. Điểm xuất phát đều là vì tiên môn xương binh đại đồng, ngài cảm thấy ma tông người có đạo lý đem dạng này một phong tình chân ý thiết huyết thư đưa đến ngài trong tay đến, gọi ngài đi thành tiểu kia gây nên đại nghĩa sao? Kiếm chủ Vũ buồn bực cực kỳ, Bách Lý An giờ phút này đối với hắn nói chuyện thái độ vô lễ đến cực điểm, đơn giản tựa như là tại hống một cái lý không rõ sự tình tiểu hài tử. Hắn nghiến răng, còn muốn tiếp tục mạnh miệng, lại phát hiện mình không gây nói lấy bác. Bách Lý An thở dài một hơi, tiếp tục nói, đã máu này sách không thể nào là Thiên Tỷ đệ tử gây nên, vậy dĩ nhiên là hữu tâm người muốn cho tông chủ ngài nhìn thấy dạng này một phong huyết thư. Tông chủ ngài cỡ nào cao ngạo đại nghĩa một người, địch nhân sợ là sớm đã đoán chuẩn ngài cái này công danh thâm tàng vĩ đại tinh thần, máu này sách vừa ra, thế cuộc cũng đã định bản. Ngài có khổ từ nếm, còn ngốc hề hề cảm thấy mình đặc biệt vĩ đại, đặc biệt quốc tử, đặc thù ý chí phong độ, thành tựu vạn người quá khứ võ đạo chi lộ, bảo toàn thanh danh của bọn hắn cùng thế nhân đối vũ tu cái nhìn. Thật tình không biết, tạo thành hôm nay lần này cục diện ngài cũng có trách nhiệm rất lớn. Ba cái kia đặc biệt chữ, đơn giản tựa như là nói giống như kẻ ngu. Kiếm chủ Vũ chán gân xanh đều tại giật giật lấy, trên mặt mang máu mũi đều quên xoa, hắn lạnh hừ một tiếng, một người. Chương 799, bỏ ngựa bắt ve chương 799, bỏ ngựa bắt ve cơ bùi bỗng nhiên xuất thân nói, kia huyết thư như quả nhiên là trải qua người giả vờ, như vậy người sau lưng nhất định là đối tông chủ mười phần hiểu rõ. Vấn đề thật đúng là ra trên người mình. Kiếm chủ Vũ sắc mặt khó coi. Cơ bùi một câu nói chúng, Bách Lý An quay đầu nhìn về phía Hạ Đông, chăm chú nói ra, hiện tại, ngươi còn muốn tiếp tục mất hồn tác, băng thiên núi. Ta. Hạ Đông kinh lịch trải qua đại khởi đại lạc kích động cảm xúc, bây giờ Bách Lý An dăm ba câu ở giữa liền đem cựu hận của hắn cùng sứ mệnh lật đổ. Cái này khiến hắn trở tay không kịp, lại mờ mịt đến cực điểm, trong lúc nhất thời, đúng là gọi hắn không biết lựa chọn ra sao. Bách Lý An chậm rãi thở ra một hơi, nói, bây giờ võ đạo yếu, vạn người hướng đệ tử cũng là giải rác số mấy. Hạ Đông, ngươi làm thật muốn vì một trận bị người thiết kế tốt cựu hận, đến hy sinh đánh cược hết thảy đến lưỡng bại câu thương, để âm thầm kẻ cầm đầu tự đắc vừa lòng sao? Hạ Đông nói, nhưng những này cũng chỉ là công tử suy đoán của ngươi chi nghĩ, cũng không thực chất chứng cứ chứng minh, hắn Thiên Tỷ Kiếm Tông chính là vô tội. Bách Lý An nói, ngươi đã đợi 700 năm, cần gì phải nóng lòng nhất thời, tại cũng không tra ra chân tướng tình huống dưới, liền để ở dưới tay ngươi đồng môn cùng ngươi cùng một chỗ mơ mơ hồ hồ chịu chết, ngươi cảm thấy đối với bọn hắn như vậy nhưng là công bằng. Ta. Bách Lý An ngữ khí bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt phút chốc nghiêm khắc. Vạn người hướng đời trước tiền bối lấy mệnh hóa kiếp, lấy xương đúc núi. Nếu là chiều nay bởi vì ngươi nhất thời đánh nhau vì thể diện, đi xuống không thể vãn hồi sự tình, như vậy hào ngự tiền bối bọn hắn năm đó hy sinh chẳng lẽ không phải bị các ngươi bạch bạch cố phụ? Hạ Nông thân thể nhoáng một cái, sắc mặt tái nhợt. Phía sau hắn đệ tử trên mặt dao động chi sắc đã sâu giấu không được, không khỏi nhao nhao quên lơn. Hạ Nông sư minh, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, công tử nói tới chi ngôn cũng vô đạo lý. Năm đó sư tôn hắn kiệt lực hóa giải chiêu hà độ kiếp, ma tu đối với chúng ta vạn người hướng đệ tử hẳn là hận thấu xương, như thế nào lại hảo tâm hợp tác với chúng ta, cho chúng ta cơ hội báo thù. Tinh tế hồi tưởng xuống tới, ma tông người nếu là có thể mượn tay của chúng ta diệt đi Thiên Tỷ Kiếm đạo truyền thừa, hủy đi sư tôn cùng sư minh bọn hắn suốt đời tâm huyết, còn có cái gì so cái này trả thù càng đáng sợ phương thức sao? Hạ Nông xương sống lưng phát lạnh, nhìn xem Bách Lý An, khàn giọng nói, công tử, cho dù chúng ta lúc này thu tay lại, cũng đã là trễ, ta đã đoạn mất một cái hôn tác, Thiên Tỷ Kiếm chủ căn bản sẽ không cho chúng ta tra ra chân tướng thời gian. Kiếm chủ Vũ nhíu mày, chính muốn nói chuyện, Bách Lý An lại nói, như Thiên Tỷ Kiếm chủ coi là thật làm ra bất nghĩa sự tình, cái này còn sót lại là một cây hôn tác, không cần ngươi tới ra tay đoạn đi, ta đến thay ngươi từng cái chém hết. Tiểu tử thật là cuồng vọng ngữ khí. Kiếm chủ Vũ khi nào nhận qua như thế khiêu khích, hắn tức giận mắt mở trừng trừng kiềm chế không cho ở muốn rút kiếm chẳng người. Vân Dung bất đắc dĩ cản trên thân trước, tông chủ, Hạ Nông một đám đã làm ra nhượng bộ, muốn ta Thiên Tỷ kiếm tông chính là thiên hạ đệ nhất kiếm tông, sao có thể điểm ấy khí độ hàm dưỡng cũng không bằng người. Kiếm chủ Vũ tỉnh táo lại, hắn lặng lẽ liếc Hạ Nông một chút, nghe vua nói một buổi, các ngươi đã là bị người che đậy bài bố, bản tọa tất nhiên là sẽ không truy đến cùng các ngươi tội chết. Hạ Nông thật sâu nhìn kiếm chủ Vũ một chút, lạnh giọng nói, ta vẫn là câu nói kia, đối với Thiên Tỷ kiếm tông người nói tới mỗi một chữ, ta đều không tin. Kiếm chủ Vũ mày kiếm bốc lên. Hạ Nông lại tiếp lấy nói ra, nhưng ta tin tưởng công tử. Nói xong câu đó, hắn lấy ra một khối phát sáng tảng đá, đem bóp nát. Trong tay vỡ vụn tảng đá giống như pháo hoa lên cao đến chân trời, nổ tung thổi phồng hỏa thụ ngân hoa. Ta đã phát ra tín hiệu, mệnh ta trong môn đệ tử đỉnh chỉ băng sơn kế hoạch. Năm đó sự tình, ta Hạo Nông tự sẽ tra một cái đến tận cùng. Như kiếm chủ đại nhân ngài lừa ta, cái này còn lại hồn tác, ta tự sẽ từng cái lấy muốn trở về. Kiếm chủ Vũ lạnh hừ một tiếng, nếu ngươi có bản sự này, bản tọa rửa mắt mà đợi. Bách Lý Vũ ngoài miệng vẫn là không chịu chịu thua, kiên cường cực kỳ, nhưng trong lòng lại là thật to thở dài một hơi. Tuy nói đối thiếu niên kia cuồng vọng vô lễ hành vi rất là không thích, lại cũng không thể không thừa nhận hôm nay hoàn toàn chính xác nhận hắn một cái cực lớn ân tình. Nếu không có hắn nửa đường thuyết phục, Hạo Nông này một đám không sợ chết tên điên coi là thật cùng Thiên Tỷ kiếm tông cùng chết lên, hạ chàng đem thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Dịch xuyên máu me khắp người từ bờ sườn núi bên trên gấp rơi mà xuống, trung điệp ngã vào một mảnh bụi gai tuyết trong rừng. Trên người hắn treo đầy to to nhỏ nhỏ kiếm thương, gương mặt từ mũi trâu ngang qua ra một cái cự đại miệng máu, không duyên cơ phá hủy gương mặt kia vốn có anh tuấn. Trên người hắn đỏ thâm kiếm trang đạo bảo bị tuyết dày đều không thể che giấu băng tinh bụi gai cắt đứt phá, nhìn xem cực kỳ chật vật. Diệp Dịch xuyên dường như thụ thương không nhẹ, dãy rủa lấy hai lần nhưng lại chưa thể đủ thành công đứng lên. Giờ phút này, xa xôi bờ sườn núi bên trên truyền đến một trận gào thét gió táp, hắn vừa chống lên nửa người liền bị một con màu đen dày đạp thật mạnh tại trên lồng ngực. Trong mấy mắt, hắn dưới lồng ngực truyền đến khí cơ bạo liệt tiếng vang, Diệp Dịch xuyên trong miệng dâng trào ra một ngụm lớn máu tươi, lấm ta lấm tấm thê lương tung tóe vẩy vào đối phương và tao ở giữa. Diệp Dịch xuyên một lần nữa vừa ngã vào trong đống tuyết. Thật dày tuyết động bên trong chỗ vùi lấp gai sắc bụi gai, thật sâu thẳm vào Diệp Dịch xuyên phía sau da thịt bên trong. Máu tươi tự khiết bạch trong đống tuyết chảy xuôi theo ra, như một trường thê mỹ họa chủ. Khu khu khủng. Khu khu. Diệp Dịch xuyên một bên phun máu, bộ dáng thê thảm, khóe môi lại vặn bẹo câu lên, phát ra phá phong dương tiếng cười, ngươi dưới mắt, hẳn là hận thảm rồi ta đi. Hắn nâng lên bỏ đầy tia máu đỏ thắm con mắt hạt châu, đối với Diệp Khinh Chu trên mặt xâm nhiên sát cơ hoàn toàn không sợ. Hắn bỗng nhiên một thanh gắt gao nắm chặt trên lồng ngực bàn chân kia cổ tay, đáy mắt giận hận hỗn hợp giống như cất giấu không nói rõ được cũng không tả rõ được dày đặc dư lưu. Hắn tê thanh nói, tựa như là 200 năm trước, nương tự vận ở trước mặt ta lúc, ta hận thảm rồi ngươi. Sấm sét giữa trời quang một câu. Diệp Khinh Chu đặt ở bên hông bội kiếm bên trên bàn tay hung hăng run lên, thanh âm cũng đi theo run rẩy lên, ngươi nói cái gì? Hắn bỗng nhiên túi người đi, nắm chặt ngay tại điền cởi Diệp Dịch xuyên vào áo, đem hắn trùng điệp kéo ngồi xuống, tới bốn mắt nhìn nhau, ngươi không phải nói, mẹ ngươi nàng là chết bệnh sao? Nàng như thế nào tự vận? Nàng như thế nào tự vận? Diệp Khinh Chu nắm đấm nắm phải chết gấp, nhưng vẫn bị Diệp Dịch xuyên cực kỳ thoải mái mà tránh thoát đẩy ra. Nhi tử không che giấu chút nào trong mắt đối phụ thân tấu xương hận ý, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Khinh Chu, cười ha ha, đúng vậy à, ngươi nói một chút, vì sao một cái làm mẹ chọn tại con trai mình từ học đường tư thục tan học trở về sau, tự tận ở trong nhà trên xà nhà. Hắn phản tay nắm lấy Diệp Khinh Chu báo, thanh âm khàn giọng đến không ra dáng, ta cũng muốn biết, nương nàng vì sao muốn tự vận. Tựa như ta không rõ ta vì sao sinh ra liền không có phụ thân đồng dạng. Diệp Khinh Chu nhìn xem nhi tử bi thống hận ý đan sen ánh mắt, trong lòng đều nổi lên khó tả khổ sở, đây cũng là ngươi phản bội Thiên Tỷ kiếm tông lý do. Ngươi là vì mẹ ngươi chết, đến báo thù ta. Diệp Dịch xuyên cười lên ha hả, trong mắt ngấn lệ lấp lóe, Diệp Khinh Chu, ngươi có biết hay không ta đồng niên là như thế nào vượt qua học đường đồng môn hảo hữu, về nhà đều có phụ mẫu làm bạn, cháo nóng có thể ăn, nhưng nương bị ngươi vứt bỏ, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, điên khó mà tự tỉnh. Nàng tốt thời điểm tất nhiên là cứ tốt, sẽ ôm ta dưới tảng cây nhìn chim mái hiên nhà về tổ, ánh bình minh mặt trời lặn. Thế nhưng là mỗi lần đương nàng phát bệnh thời điểm, nhìn ta cùng ngươi rất giống gương mặt kia, chính là đối ta quyền đấm cước đá, nhốt tại giữa nhà bên trong cùng chó vàng vòng cái cổ ngồi xổm, ta không có chút nào tôn nghiêm còn sống, cùng nương nàng quanh năm ngơ ngơ ngác ngác, điên làm bạn. Nhưng cho dù là dạng này, ta như cũ kỳ lấy ngóng trông, cha ta hắn là một người tốt, hắn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn nhất định sẽ trở lại ta cùng bên người của mẹ, nương cũng sẽ từ từ mới tốt chuyển một nhà ba người, nuôi chó tự gà, mục ra sơn lâm. Thế nhưng là ta không nghĩ tới. Nói về chuyện cũ, Diệp Dịch xuyên mặt trắng như tờ giấy, khóc cười giống như quỷ. Thế nhưng là ta không nghĩ tới, phụ thân của ta lại là một cái không chịu trách nhiệm phong lưu lãng tử. Ha ha ha, buồn cười biết bao, Thiên Tỷ 12 kiếm kiếm chủ, Khinh Chu kiếm, phong lưu thành tính, nửa đời đùa bỡn phong nguyệt, hắn yêu là ngập trong vàng son bất giả thành, mưa bụi hồng trần bên trong khói xanh ngõ cổ, đến mức thế nhân chỉ biết phong lưu kiếm mà không biết Khinh Chu kiếm. Mẫu thân của ta chỉ là đời này của hắn hái hoa trục lưu bên trong nhất là bình thường một gốc cỏ dại, bởi vì quá mức bình thường, cho nên để cho người ta không dễ đề phòng mới có ta. Nàng như thế một cái bình thường phổ thông nữ tử làm sao có thể không yêu ngươi thiên hạ này thế nhân kính ngưỡng đại anh hùng. Ngươi ngủ đã quen đến đỏ bất tỉnh lá trướng, ngẫu nhiên nhất thời mới mẹ gậy mâu thân nàng căn này không mái hiên nhà phù hộ cỏ nhỏ, tại quay người bỏ đi lãng quên, có phải hay không cảm thấy mình phong lưu tiêu sái cực kỳ. Diệp Khinh Chu bờ môi tái nhợt, đáy mắt tràn đầy lấy một loại nào đó cực kỳ nặng nề cảm xúc, hắn không thể tin nhìn xem nhi tử, ngươi vì sao lại có ý tưởng như vậy, ta đối với ngươi nương chưa hề đều là thật tâm đối đãi, năm đó, thực tình đối đãi. Diệp Dịch Xuyên cười nhạo đánh gãy, ánh mắt dường như cực kỳ khinh thường, như nhìn cái gì bật dơ bẩn, ngươi dạng này hàng đêm đương tân lang phong lưu kiếm sĩ, cũng có mặt nói về thực tình hai chữ, ngươi như đương thật có lòng, như thế nào lại vứt bỏ mẹ ta nhiều năm không để ý, để nàng một mình sinh con, một mình dưỡng dục ta trưởng thành. Hắn chế nhạo lấy, cũng thế, ngươi dạng này cao cao tại thượng cứu thế anh hùng, hâm mộ ngươi nữ tử vô số, nguyện ý vì ngươi sinh con dưỡng cái nữ nhân càng là giống như sang sông cá chép, ngươi như thế nào lại quan tâm nàng dạng này một cái thường thường không có gì lạ nữ nhân. Diệp Dịch Xuyên liễu lấy hắn cổ áo ngón tay bóp tái nhợt mà run rẩy, kiềm chế ở trong lòng nhiều năm bí mật cùng không chịu nổi trong khoảnh khắc giống như hồng thủy bạo phát ra, để hắn ra rời đến cực điểm. Hắn thấy được mình trong dự liệu phụ thân tấm kia trong nháy mắt tang thương già đi mặt, cùng trầm thống ánh mắt. Hắn vốn nên cảm thấy thông khoái, nhưng trong lòng của hắn xé rách đau cắt ấy đau nhức chi ý còn thắng năm đó. Diệp Dịch Xuyên chậm rãi nhắm mắt lại, thế nhưng là tại nữ nhân bình thường, nàng thực tình cũng là không cho người trả đạm. Diệp Kinh Chu đặt ở bên hông bội kiếm bên trên lòng tay ra, hai bàn tay cùng nhau nắm chặt bờ vai của hắn. Hắn trầm giọng nói, Dịch Xuyên, năm đó ta rời đi mẹ ngươi xác thực có nhiều chủ quan chỗ không đúng, nhưng ta đối với ngươi nương chưa bao giờ có trả đạm chi tâm. Ngươi. Nói vì nói xong, Diệp Dịch Xuyên dùng sức tránh ra hai tay của nàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, lạnh giọng nói, làm người con gái, vì mẫu tận hiếu chính là nhân luân cương thường, ta từng lập trọng thệ sẽ hiếu thuận nàng cả một đời, nhưng nàng đã chết, bởi vì ngươi mà chết. Bây giờ ta liền hủy ngươi thiên tỷ, đoạn ngươi thiên kiếm, để ngươi cũng nếm thử biến thành phàm phu tục tử, vẫn từ quyền quý tiên nhân trả đạm khinh thị tư vị. Dịch Xuyên, ngươi chớ có như thế cực đoan, năm đó sự tình cũng không phải là như ngươi nghĩ, ta mặc dù đối ngoại riêng có phong lưu chi danh, cùng rất nhiều nữ tử đều có giai tên, nhưng ta cùng các nàng đều là chi kỷ đồng đạo chi giao, chưa bao giờ có nửa điểm vượt qua chi hành. Chỉ có mẫu thân ngươi nàng là ta duy nhất nữ nhân, ta đối nàng là có uyên minh lâu dài chi tâm, tuyệt không phải coi là vạn vật ngươi mẹ chết hẳn là có khác kỳ quặc, ngươi trước tỉnh táo một điểm. Về phần ngươi thương tông chủ, này qua cha chắc chắn thay ngươi gánh chịu, chỉ cần ngươi. Diệp Khinh Chu, tự ngươi nói lời này cũng sẽ không đỏ mặt sao? Diệp Dịch Xuyên không chút lưu tình đánh gãy cười khẩy nói, chính là ta vào núi trở thành thiên tỷ đệ tử đến nay, ngươi nữ môn khách vô số kể, bù lại lấy chỉ là ta biết cũng không giới tại 20 cái, còn nói cái gì chi kỷ đồng đạo chi giao, ngươi dạng này gặp một cái yêu một cái phong lưu nam nhi, như thế nào lại cùng người thực tình đối đãi? Ta, ngươi đừng nói trước. Diệp Dịch Xuyên khoát tay áo, lạnh lạnh cười một tiếng, nói, đừng trách ta chưa cho ngươi giải thích cơ hội, ngươi nói ngươi là thực tình đợi ta nương. Tốt, vậy ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi lại nói mẹ tên của nàng, họ gì tên gì, ngươi như quả nhiên là thật lòng, như thế nào không nhớ ra được tên của nàng? Ta làm sao không biết? Diệp Kinh Chu trầm mặt nghiêm mặt nói, ngươi mẹ họ Vân tên là Tần Quốc Vân Phong người, đầu bếp nữ xuất thân. Ha ha ha. Diệp Dịch Xuyên trong mắt vẫn còn tồn tại cái này một tia phiêu miểu chờ đợi triệt để hóa thành mấy khói, ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lẽo cứng rắn điên cuồng, buồn cười. Cỡ nào buồn cười a? Đây cũng là ngươi thực tình đối đãi, đây cũng là ngươi bên mình lâu dài chi tâm. Diệp Dịch Xuyên ánh mắt âm tàn như động, Diệp Khinh Chu ngươi liền làm ngươi sinh mang thai dòng dõi tên của nữ nhân đều có thể làm lẫn lộn, ngươi là bực nào bạc tình bạc nghĩa hoang đường một người a, hôm nay ngươi phạm là có thể nói ra ta nương danh tự, ta liền coi như ngươi có mấy phần thực tình. Xem ở cái này mấy phần thực tình bên trên, ta cũng sẽ không đem Thiên Tỷ Kiếm Tông hướng tuyệt lộ bức. Diệp Khinh Chu ngơ ngẩn, ngươi đang nói cái gì? Diệp Dịch Xuyên mệt mỏi nhắm mắt lại, nói, mẹ ta nàng không họ Vân, cũng không phải Vân Phong người, nàng họ Chu, tên Phượng Nguyệt, chính là Yến Đài người. Chu Phượng Nguyệt. Diệp Khinh Chu đầu tiên là thì thào một tiếng, chống rông suy nghĩ chậm rãi lấy lại tinh thần, trong nháy mắt ngũ lôi oanh đỉnh, phản phất đáy lòng có đồ vật gì ầm vang nổ tung, toàn thân huyết dịch đều đông nhiên kinh hàn chết cốt. Chu Phượng Nguyệt, tiến này, thế nào lại là Chu Phượng Nguyệt? Chuyện gì xảy ra Chu Phượng Nguyệt đâu? Diệp Khinh Chu phản phất nỗi lòng nhận lấy rung động thật lớn, một thân khí tức nghịch hành đại loạn, hắn miệng mũi bắt đầu điên cuồng tuôn máu, ánh mắt hỗn loạn mất trí, đông nhiên quát to lên, 200 năm trước, tiến này chính là Lang Gia Ma Tông xếp vào nhập ta Tần Quốc gián điệp mật thám nơi tụ tập, kia Chu Phượng Nguyệt, kia Chu Phượng Nguyệt, nàng rõ ràng chính là Lang Gia Ma Tông đời thứ 7 thánh nữ truyền nhân. Dù là trong lòng cực hận Diệp Khinh Chu, Diệp Dịch Xuyên nhìn thấy hắn đột nhiên miệng phun máu tươi, khí cơ ngược dòng thê thảm bộ dáng, không khỏi giật mình kêu lên. Hắn vô ý thức đỡ lấy Diệp Khinh Chu thân thể, nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, không khỏi càng thêm phẫn nộ, ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì? Mẹ ta nàng chỉ là một giới phổ thông phàm nhân nữ tử, như thế nào cùng Ma Tông có liên lụy? Chuyện cũng đã qua, ngươi đừng muốn vì cho mình giải vây trách nhiệm, liền vô tội vô lại trong sạch người tốt. Ta là sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Hắn nói không sai, mẹ ngươi nàng đích thật là Ma Tông đời thứ 7 thánh nữ. Ngay tại phụ tử tâm thần cùng nhau sụp đổ thời khắc, một cái thanh âm sâu kín từ tuyết rừng chỗ sâu như u linh bay ra, dễ như trở bàn tay điện, liền đánh tan tâm thần của hai người. Chương 800, tuyệt vọng. Chương 800, tuyệt vọng. Đen nhánh đêm khuya yên tĩnh, hàn phong lạnh dùng, đột nhiên bay tới mấy sợi lạnh cốc hương, cơ hồ không nhìn thấy ngôi sao gì ánh sáng đáy vực hẻm núi, một thanh niên thân ảnh mơ hồ cơ hồ cùng bóng đêm tương dung. Thanh niên một thân màu lam kinh bảo, mặt của hắn che giấu tại mũ trùm phía dưới nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn tái nhợt cái cằm cùng đường cong nhu hòa ôn nhuận cái cổ hầu kết. Hắn rộng dài giữa ngón tay chính chấp nhất một nhánh dính lấy hạt xương tơ vàng lướt cúc, đầu ngón tay êm ái tại kim cúc cành lá ở giữa vẽ lên vòng vòng đồng thời. Có đỏ tươi trộn lẫn tử ma khí từ ngón tay hắn ở giữa tràn lan ra. Nửa mở hoa cúc thôn vệ trong cơ thể hắn ma khí, mở càng thêm xinh đẹp dĩ lệ. Hắn hướng phía như bị sét đánh hai cha con nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếng nói ôn nhuận như người khiêm tốn, "Này Cúc tên là Lún Đồng Tiền Kim chắc hẳn Diệp công tử quen thuộc nhất, dù sao đây là mẹ ngươi khi còn sống yêu nhất hoa, nhưng là người ngoài lại không biết, cái này Lún Đồng Tiền Kim chính là Ma tông lịch đại thánh nữ truyền thừa tinh hoa." "Đây không có khả năng." Diệp Dịch xuyên phá tan đã mất hồn phách phụ thân, khuôn mặt giữ tợn lão đảo hướng lấy thanh niên phương hướng gấp chạy tới. "Mẹ ta nàng chỉ là bình thường cô gái bình thường, như thế nào là trong miệng ngươi nói tới Ma tông thánh nữ?" Thanh niên kia thấp giọng cười một tiếng, đối với nhìn hằm hằm tật tới Diệp Dịch xuyên cũng không coi là bao lớn uy hiếp. Hắn thân ảnh giống như khói mỏng hướng trước chớp mắt mà qua, ở trong không gian lôi ra một đầu số đạo tàn ảnh, cùng Diệp Dịch xuyên giao thoa mà qua. Diệp Dịch xuyên thân thể rằng có ở nửa đường, không cách nào lại tiếp tục đi tới. Hắn mở to con mắt, cúi đầu nhìn xem trước ngực mình to lớn lỗ máu. Thanh niên tiếng cười cùng phụ thân bi thống phẫn nộ tiếng gào thét ở sau lưng vang lên. Thanh niên kia buông xuống một bên tay trái chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay cầm một viên chính đang nhảy nhót đỏ tươi trái tim. Hắn đem trên trái tim vẫn nhỏ xuống máu tươi tới đánh vào Lún Đồng Tiền Kim bên trên, thỉnh phóng kim cúc rất nhanh khô héo biến thành màu đen. Nếu không phải mẹ của ngươi là Ma tông thánh nữ, ngươi cảm thấy thân là ma giới Tam Hà bản tọa, sẽ có như thế nhàn tình nhã trí đến bồi ngươi hoàn thành cái này báo thù đại nghiệp sao? Tam Hà? Vọng gì? Diệp Kinh Chu ánh mắt tinh hồng, nghe thanh niên lời nói cơ hồ tim mật muốn nức. Vậy mà lại là ma giới thượng vị ma hà một trong, vọng gì? Tam Hà vọng gì yên lặng cùng ma giới Sơn Hà bên trong đã có ngàn năm chưa từng hiện thế, chính là lục hà bên trong thần bí nhất nhập thế ít nhất vị kia. Thế nhưng là bây giờ, hắn lại xuất hiện ở Thiên Tỷ Kiếm Tông. Đừng có dùng như thế ánh mắt kinh ngạc nhìn ta. Ta chỉ là cực ít nhập thế, mà cũng không phải là không xem thế. Ta cùng Táng Tâm khác biệt, hắn yêu lạc tử đánh cờ, máy làm phong vân. Ta yêu hỏi cờ bên trên xem, thứ không dễ dàng là tử. Vọng Di thanh âm êm dịu bên trong mang theo vài phần thanh nhã, không giống một con ma, tựa như một vị trọc thế quân tử. Nhưng ta một khi vào cuộc lạc tử, thế nhưng là sẽ không có lưu chỗ trống. Hắn nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói cũng không giấu giếm kinh thường, chỉ là thản nhiên nói, Táng Tâm sát kỳ tại cùng Hạo Nông kia một đám võ tu đệ tử, này cờ tuy là rơi vào yếu điểm phía trên, nhưng hắn mục tiêu quá mức minh sát chấp nhất, đến mức ánh mắt nhỏ hẹp, khó mà thấy rõ cản tay chi kiếm. Có vị cố nhân kia tại, Hạo Nông nước cờ này, hắn chú định chỉ có thể nửa dưới, Táng Tâm chú định khó mà thành sự. Diệp Khinh Chu cũng không tại Thiên Sơn bên trong, căn bản nghe không hiểu Vọng Di trong miệng nói tới là ý gì, nhưng hắn mơ hồ đã nghe ra, Diệp Dịch xuyên lại trở thành này trong ma thủ chém về phía Thiên Tỷ Kiếm Tông một thanh kiếm sắc. Trong mắt của hắn như muốn phun lửa, lại đau thấu tim gan, Vân La cũng là người an bài. Vọng Di tay nâng trái tim, máu me đầm địa. Kỳ quái là, kia trái tim đã ly thể thật lâu sau, nhưng Diệp Dịch xuyên vẫn không có mất đi sinh mệnh tử vong dấu hiệu. Vọng Di cầm trong tay khô héo Lún Đồng Tiền Kim ném xuống đất, tiếp xuống làm ra một cái cử động kinh người. Hắn ngửa đầu đưa tay, uống no bụng trái tim nhỏ xuống máu tươi về sau, miệng há lớn, bàn tay buông lỏng. Diệp Dịch xuyên trái tim trượt xuống trong miệng của hắn, đúng là bị hắn nuốt sống vào bụng. Huyết dịch đỏ thắm lệ nhuộm hắn tái nhợt cái cằm, nhưng dù cho như thế, cái kia một thân tôn quý thanh nhuận khí chất chưa bởi vì cái này máu tanh chi ý mà phai màu nửa phần. Vọng Di nhẹ nhàng liếm láp lấy đầu ngón tay máu tươi, khẽ cười nói, "Chu Phượng Nguyệt đích thật là ta an bài tại bên cạnh ngươi lấy tình bạc cuộc, lấy tử vì cờ, năm đó ta để nàng tại cùng ngươi tình thâm chính đồng thời khắc, nghi ngờ tự tư cách. Nàng giả ngây giả dại, ra vẻ bị phụ lòng người vứt bỏ thương tâm giả tượng, tại thập nhị kiếm chủ hài tử trong lòng thở nhỏ khống chế tinh thần, chôn xuống hạt giống cửu hận, vì ngươi thiên tỷ dựng nên một cái thân mật nhất cũng địch thủ đáng sợ nhất, chẳng phải là so Táng Tâm 700 năm trước bố cục càng thêm biệt diệu." Rõ ràng đứng hàng Tam Hà, nói về nhị Hà Táng Tâm lúc, lại giống như tại trêu chọc một văn bối. Diệp Dịch xuyên thân thể lay động, con mắt hiện ra hồng quang hận không thể một kiếm đem hắn đánh chết trảm, "Ngươi gạt ta, các ngươi đều gạt ta." Diệp Kinh Chu thân thể sợ lạnh, cả người như rơi lạnh ở giữa địa ngục. 200 năm chấp nhất yêu nữ tử, đúng là ma tộc phái tới thiết hạ mê tình kế chí mạng sát đao. Cái kia để hắn này nay nhiều năm, không cách nào quên được nữ tử, từ đầu đến cuối đối với hắn lại bất quá chỉ là gặp dịp thì chơi. Hắn tiếng nói tựa như khắp huyết, bên hông Kinh Chu kiếm vụ vụ rung động, thanh âm nhưng còn xa không giống di vang réo rắt thoải mái. "Các ngươi ma tộc, thật là vô tâm. Thế gian tươi đẹp nhất chuyện tình cảm, cũng có thể cho các ngươi lợi dụng đến phát huy vô cùng tinh tế, đả thương người vô hình. Chưa đạt mục đích, có thể không từ thủ đoạn, ngay cả mình thân sinh cốt nhục đều có thể tính toán lợi dụng." Diệp Kinh Chu tuy có phong lưu chi danh, nhưng là đối với chuyện tình cảm, lại phá lệ một lòng dụng tâm, cẩn thận an trí ở trong lòng trên vị trí kia người kia, ai có thể nghĩ lại cất giấu một viên ác ma chi tâm. Đối đãi con trai ruột của mình, càng là lương bạc vô tình đến tận đây, đối đãi người thân nhất, lại như một cái băng lãnh công cụ. Diệp Kinh Chu trong lòng không nói ra được kinh dị lạnh, càng là phẫn nộ tới cực điểm. Thế nhân đều nói, nhị Hà Táng Tâm âm hiểm ác độc, tâm cơ thâm trầm như biển, đùa bỡn lòng người hạ bút thành văn. Nhưng hôm nay xem ra, vị này thần bí nhất khiêm tốn nhất Tam Hà Hà chủ, dụng tâm ác độc trình độ, so với kia Táng Tâm, chỉ có hơn chứ không kém. Đối với kia khắc sâu tận xương cừu hận ánh mắt, Vọng Di xem thường, nói, ma cùng người sở dĩ khác biệt, chính là bởi vì ma giả, không quan trọng cái này hư vô mở mịt tình người ấm lạnh, càng sẽ không vì những này buồn cười tình cảm chỗ trói bản tâm. Nguyên nhân chính là tình cảm của ngươi có lưu sơ hở, chúng ta dựa thế mà vì, thuận theo thiên mệnh có cái gì không được, về phần Diệp Dịch Xuyên. Vọng Di lau đi bên môi máu tươi, cười nói, hắn muốn là làm một con cờ mà ra đời, từ vừa mới bắt đầu, tại Chu Phượng Nguyệt trong lòng liền đã sớm đem hắn định nghĩa thành dạng này. Nàng đối với hắn chưa bao giờ có bất luận cái gì mong đợi, càng chưa tập trung qua bất luận cảm tình gì, bản tâm thanh minh, sao sẽ vì các ngươi nhân loại bộ này huyết mạch thân tình chỗ mệt mỏi. Cỡ nào khoan tim thấu xương chi ngôn. Diệp Dịch Xuyên hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, một chút tức giận cũng không, treo chống hắn sống qua cái này khuất nhục 200 năm tuế nguyện cừu hận đống nhiên bị người lấy cực kỳ tàn nhẫn phương thức tận gốc đào lên, nhét tràn đầy tim phảng phất đống nhiên bị người đào giống, thành một cái không đáy chi động. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy mình tựa như là kia trong nước kính hoa huyễn ảnh, hết thảy đều là giả tượng. Trong óc hắn không ngừng về hiện lấy mẫu thân điên si bộ dáng, con hắn nhìn đồng ruộng hạt thóc, kể ra thiên địa kéo dài bộ dáng. Hắn không tin, không tin nguyên tới một cái mẫu thân tình thâm quan tâm cũng có thể giả vờ. Là, nương nàng nếu là ma tông thánh nữ, tất nhiên có sứ mạng của mình cùng bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, cho dù hắn cũng không phải là tại nương chờ đợi hạ xuất sinh thành dài, thế nhưng là ở trên đời này lại nào có không yêu mình hài tử mẫu thân. Hắn không tin những năm kia sớm chiều ở chung, mỗi năm như trước, mẫu thân vẫn là trước sau như một, đại hắn như kỳ tử. Vọng Di đã an tâm hắn, đối với Diệp Dịch xuyên phức tạp cảm xúc biến hóa cùng kia đáng thương hèn mọn chờ đợi rõ như lòng bàn tay. Hắn khẽ cười một tiếng, cực kỳ đơn giản một câu, như một con tử vòng tay, dễ như trở bàn tay lại đem Diệp Dịch xuyên đẩy xuống địa ngục vực sâu. Nếu ngươi nương nàng coi là thật yêu ngươi, đối với có chỗ yêu thương, như thế nào lại như vậy quyết nhiên treo cổ tự tử trước mặt ngươi? Nàng đối với mình đều có thể như vậy ngoan tuyệt, ngươi dùng cái gì cảm thấy nàng sẽ đối với ngươi sinh ra thương tiếc chân tình? Vâng. Diệp Dịch xuyên trong óc giống như có đồ vật gì trong nháy mắt sụp đổ. A a a a. Hắn dùng sức ôm chặt đầu, huyết lệ tranh nhau chen lấn tràn mi mà ra, ngực bốc cháy lên quỷ dị màu đen liệt diễm, ma khí xâm nhiên, cả người phát run run rẩy, tâm thần đã băng tuyệt. Cùng Diệp Dịch xuyên quay lưng mà đứng bọc gì, hai người bọn họ ở giữa bắt đầu cấu kết ra vô số đỏ tươi sền sệt khí tuyến, chăm chú giao xoa. Tùy theo Vọng Di thân thể trở nên mờ đi, giống như không có chút nào thực chất linh hồn. Diệp Khinh Chu đồng tử đột nhiên mở to, không rõ dự cảm tự nhiên sinh ra, ngươi muốn làm gì? Vọng Di nhẹ nhàng cười một tiếng, phong thanh chợt nổi lên, xúc lên sắc mặt hắn một góc vũ trùm, lộ ra bóng ma bên trong một đôi như ưu linh quỷ lam song đồng, bản tọa xúc tên, vì không biết. Diệp Khinh Chu không dung hắn lại có hành động, giận quát một tiếng, rút ra bên hông bội kiếm. Kiếm quang đại trán, băng tuyết nước mây, đem chân trời cửu trọng mây đen đều một phân thành hai, chém ra một mảnh thanh hàn ánh trăng. Kiếm trong tay hắn như thu thủy ngưng nguyệt quang kiếm ảnh đầy trời trải quyển, kiếm khí như sấm, lôi cuốn lấy ngập trời tức giận lăn lăn xuống. Vọng Di cũng không dựng lên phòng ngự chi thế, thậm chí quanh thân ma khí thu hết, đối với Diệp Khinh Chu công kích hoàn toàn không để trong mắt. Cánh tay hắn nhấc ngang, hừ hừ kéo một phát kéo một cái, lập sau lưng hắn Diệp Dịch xuyên tựa như không nặng chút nào lá rụng, phiêu đến trước người hắn, vừa vặn ngăn lại kia tức giận bộc phát một kiếm. Diệp Khinh Chu đột nhiên hít một hơi khí lạnh, con người run rẩy, vội vã thu thế lực phản chấn sinh sinh đem hắn thủ đoạn xương cổ tay đánh rách tạc ơi, mới khó khăn lắm nghiêng đi mũi kiếm. Mắt lạnh thanh quang kiếm khí đã đem Diệp Dịch xuyên tấm kia hảo không sức sống tái nhợt gương mặt phản chiếu thanh lam một mảnh, kiếm ý phô thiên cái địa sượt qua người. Hắn cùng Vọng Di đều lông tóc không tổn hao gì. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Vọng Di than nhẹ âm thanh bên trong, là không giấu được đủ tiểu ý trào phúng. Ngay sau đó, hắn mười ngón liên động ở giữa, thân thể trở nên càng thêm trong suốt hư ảo, không có vào Diệp Dịch xuyên trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Ngực ở giữa to lớn không nhưng huyết động, đột nhiên, máu gần như con run rủi xoay mà ra. Một trái tim đoàn tụ cùng trong lồng ngực, cơ bắp cổ động ở giữa, kia trái tim màu sắc đen nhánh, lại tựa như mực nhiễm. Diệp Dịch xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, hào không sức sống trên mặt đột nhiên nhưng hiện ra một cái nụ cười quỷ dị, hắn nhìn xem gần trong gang tấc lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không kịp Diệp Khinh Chu, mở ra bàn tay, hàn chỉ hiện. Thanh hàn tuyệt lạnh một kiếm, xuyên qua 12 kiếm kiếm chủ lồng ngực, không có máu tươi phun ra. Mũi kiếm mở ra vết thương nhanh chóng đông kết ra kinh khủng băng hoa, Diệp Dịch xuyên bàn tay bật hơi chấn động, băng hoa quyết tán, triệt để chấn vỡ Diệp Khinh Chu gân mạch. Hắn mặc cho hàn chỉ kiếm thật sâu cắm ở Diệp Khinh Chu trong thân thể, đưa tay đẩy, làm mất đi động lực Diệp Khinh Chu đẩy ngã lại địa, chỉ có thể lặng chờ tử vong tiến đến. Ngươi! Ngã trên mặt đất Diệp Khinh Chu vừa ra âm thanh, một đạo băng truy phá vỡ cổ họng của hắn, triệt để phá hư hắn dây thanh, lại khó phát âm. Diệp Dịch xuyên nhìn xem bộ dáng thê lương 12 kiếm túi đầu cười yếu ớt, trong ánh mắt không có chút nào đồng tình chi ý, chỉ là đang quan sát đã đắc thủ con mồi. Chắc hẳn ngươi đã thân thân cảm nhận được, ta cùng Táng Tâm Chi ở giữa chiến lệnh, hắn tỉ mỉ chủ tính nhiều năm, chớ nói các ngươi thiên tỷ kiếm chủ chính là cái này thập tam kiếm, hắn như cũng chưa thể bị đi một vị. Mà hôm nay bản tọa bất quá tiểu thí nưu đao một lần, 12 kiếm kiếm chủ đại nhân ngài tính mệnh, liền tựa như vật trong túi sự tình, nhẹ nhàng tìm đòi, liền cho ta vào tay. Vọng Di trên mặt cũng không vẻ tự đắc, hắn bất tử cười, cũng không phải là ta không nhìn chúng Táng Tâm, chỉ là cái kia một thân chủ nghĩa hình thức quá nhiều, ngược lại dễ dàng bị thế tục chi tình chỗ mệt mỏi, không ngại cùng ngươi nói thật kỹ thật a. Cái này Táng Tâm liền giấu ở các ngươi thập tam kiếm ở trong. Một câu trêu chọc chi ngôn, lại lần nữa giống như kinh thiên phích lịch. Diệp Khinh Chu trong lòng nhấc lên cuồng phong hải khiếu, sự thực đáng sợ chân tướng gần như sắp muốn đem hắn người này cho nghiền nát hầu như không còn. Vọng Di đối với hắn thời khắc này biểu lộ quả nhiên là thượng thức cực kỳ, biết ta vì sao để tử vong của ngươi quá trình trở nên chậm rãi như vậy sao? Diệp Khinh Chu đã không có cách nào phát ra tiếng. Vọng Di chỉ mình trong lồng ngực viên kia màu đen trái tim, biết vì cái gì quả tim này là màu đen sao? Ngươi còn nhớ đến trưởng thanh giới đỉnh Ly Yêu? Diệp Khinh Chu không biết khí lực từ nơi nào tới, đột nhiên giơ tay lên gắt gao bắt lấy bắp chân của hắn, ánh mắt chấn kinh. Ly Yêu, Ly Yêu xả loạn. Mấy trăm năm nay ở giữa, Ly Yêu trấn tại trưởng thanh giới đỉnh, đều là Diệp Dịch xuyên phụ trách song thành tông chủ mệnh lệnh mỗi ngày đi lấy Ly Yêu một bát yêu huyết, lấy máu thành trận, suối cùng giao linh trong núi. Nhưng quả tim này đen nhánh như tôi cực độc, chẳng lẽ hắn đem lấy ra Ly Yêu chi huyết mình ăn vào rồi? Nhưng nếu hắn mỗi ngày ăn vào Ly Yêu chi huyết luyện công tối thể, vậy hắn mỗi ngày lấy ra kia một bát yêu huyết suối núi, lại là cái gì máu? Diệp Khinh Chu toàn bộ lưng phát lạnh, tê cả da đầu. Vọng Di một cước đá vang Diệp Khinh Chu, thấp cười hỏi, Ly Yêu bất quá chỉ là bản tọa bày một cái ngụy trang thôi, ngươi không biết, Thiên Tỷ tông chủ cũng không biết, kỳ thật tại kia Trường Thanh giới đỉnh, chân chính muốn trấn áp là một con thượng cổ chân long a. Diệp Khinh Chu trừng lớn hai mắt, tràn đầy phẫn nộ trong đồng tử, rốt cục xuất hiện vẻ hoảng sợ. Không tệ, Diệp Dịch Xuyên mỗi ngày lấy yêu huyết tôi thể, bây giờ bản tọa tiến hành lợi dụng, nhưng không để lại dấu vết đánh với Thiên Tỷ một trận. Chỉ bất quá, chân chính áp dụng băng sơn kế hoạch nhưng vẫn là kia giao lĩnh núi a. Diệp Khinh Chu, ngươi có biết vì sao, tại 200 năm trước, Diệp Dịch Xuyên muốn đem ngọn núi kia lấy tên tại giao lĩnh? Vọng Di dùng đến hứng hờ ngữ điệu, giảng thuật cực kỳ đáng sợ hiện thực, bởi vì hắn tại kia trong núi, tự lấy chín đầu bị chân long chi huyết nuôi lớn giao long a. Hắn cảm thán, Dịch Xuyên đứa nhỏ này không hổ là ta nuôi lớn, có bản lĩnh a. Theo ngón tay hắn biết, phía trước ngay vực đại sơn, rừng cây đại thụ, trong khoảnh khắc chôn vùi thành tro, ánh mắt vì đó một xa. Diệp Khinh Chu trông thấy giao lĩnh núi cái hướng kia, kia chín tòa nguy nga bao la hùng vĩ hắc tử sơn phong, vậy mà theo hắn một chỉ này phía dưới, sống lại. Trong núi cự lúc cuộn cuộn, chim thú đi nhanh, mọc lên cổ thụ che trời, bóng cây xanh râm mát thảm thực vật sơn phong ngửa mặt lên trời gào thét, đen nhánh ngọn núi chắp lên tựa như muốn chống ra thương khung đại địa, tương hố bằng mèo. Chín sóng yếu ớt từ đồng, tại cực hạn thâm hàn ban đêm dưới, như ác ma chi đồng, quan sát nhân gian trong nhạc. Diệp Khinh Chu khắp cả người thâm hàn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết, Thiên Tỷ kiếm tông sắp xong rồi. Chương 801, hổ thẹn một chữ này, cho nên trị quân tử chương 801, hổ thẹn một chữ này, cho nên trị quân tử Diệp Dịch Xuyên gần như run rẩy mà nhìn trước mắt một màn này, hốc mắt bị máu tươi nhiễm đến xích hồng. Thiên Diệu lịch sử dài đến vài vạn năm, chân long sớm đã ở nhân gian tuyệt tích, mà giao long người lại là tại một ít sinh tử chi địa vực sâu đầm lầy bên trong có nhiều phổ biến. Mặc dù tại thế nhân trong miệng xưng là giao long, nhưng truy tìm huyết mạch căn nguyên, giao long lại không phải là thuộc về loài rồng. Giao nghỉ lại tại hồ viên tụ nước chỗ, thân cá mà đuôi rắn, có thể xuất cá bay, đưa cầu trong nước tức là giao. Nhưng cái này chín cái giao long đúng là lâu dài rừng tại tránh nước xa huyên rừng sâu núi thẳm, đã là cực kỳ làm trái thiên lý. Càng đáng sợ chính là lớn như vậy Thiên Tỷ kiếm tông, thập tam kiếm trấn thủ tiên gia chi địa. Một tòa nguy nga giao lĩnh chi sơn sinh sinh bị cái này chín cái giao long ăn không lưng núi cơ mạnh, đục giống nhiều năm, lại để bọn hắn không chút nào xem xét. Kia là chín cái giao long, cũng không phải là chín con tiểu yêu, nghỉ lại tại Thiên Tỷ kiếm tông mấy trăm năm, một tia khắc thường không hiện. Hôm nay sơ hiện cao chót vót, uy kỳ thế giống như có thể thôn nguyệt khu này, hung tàn vô song, long uy tựa như quân lâm thiên hạ, chấn khiến người sợ hãi. 200 năm trước, bản tọa thủ tại chín cái giao long chi ngoan cho Diệp Dịch Xuyên, từ hắn lấy tự thân tinh huyết ấp trứng dưỡng thành sống. Hắn lên núi bái sư, liền dẫn cái này chín cái tiểu giao long đi vào Bạch Đà Sơn, lặng lẽ giấu nuôi ở giao lĩnh chi sơn. Lấy bản tọa giáo sư với hắn về nhạc bí thuật, hắn đem cái này chín cái tiểu giao long cùng giao lĩnh núi đồng hóa quy về một nguyên. Sau lại mượn cơ bùi thu phục Ly Yêu Chi, thu được tự do ra vào Trưởng Thanh đỉnh quyền lợi. Mỗi ngày y theo tông chủ chi lệnh lấy Ly Yêu Chi huyết một bát, tự hành ăn vào, kỳ thực hắn mỗi ngày một bát huyết thực đổ vào giao núi, dùng lại là chân chính chân long chi huyết. Vọng Di mỉm cười, nói, đây cũng chính là vì sao tại chỉ là trong 200 năm, ấu thể hình thái giao long có thể sinh trưởng đến tận đây. Bọn chúng mượn nhờ long huyết chi lực, cấp giống Bạch Đà Sơn linh mạch khí vận, từ bọn chúng tự mình phá vỡ băng thiên núi, đơn giản chính như bên ta mới giết ngươi. Nguy nga trầm hồn kỳ phong cùng tồn tại giao long sơn trong khoảnh khắc sụp đổ thành không. Liên miên chập trùng dãy núi ở giữa, tựa như là bỗng nhiên bị một con to lớn che trời ác thú sinh sinh gặm đi một cái trống chỗ. Giao long thân thể ở trong màn đêm tản mát ra băng lạnh u quang, cầu tráng thân thể giống như cứng cáp hữu lực ngàn năm cổ thụ, hướng phía thiên sơn phương hướng kéo dài mà đi. Cao cao cong lên thân thể giống như núi nhỏ cao ngất tận trời không, chương dương bay múa hạm cần mỗi một cây đều to như bạt nước. Chỉ là râu tóc giống như từng đầu vòng quanh núi đại xà lão đẳng, có cực kỳ đáng sợ sâu núi chi thế. Chín cái giao long trong miệng riêng phần mình ngậm lấy một đoàn kinh khủng lôi quang liên hỏa, nổ ngâm vĩ giải. Đại điệu từng khúc nước toát ra đáng sợ vết nước, trong núi Thiên Tỷ đệ tử hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có như thế kinh biến. Còn cho không kịp bọn hắn dựng lên phòng ngự kiếm trận, ngăn cản chống cự chín cái giao long tiếp cận tiên sơn, liền bị kia to lớn kinh khủng thân thể tính cả lấy trong núi ngàn lòng cổ thụ cùng nhau nghiền thành bùn. Giao long nhóm tứ ngược tại Thiên Tỷ kiếm tông sơn môn trong lĩnh vực, một đường nghiền ép lên cảnh, xuyên vân mộ tuyết, thành gió hóa thủy mà lên. Giữa thiên địa mây hơi càng sâu, chín cái giao long nhất phi chủ thiên, biến mất tại trong tầng mây. Bầu trời mây đen như mặc hải bốc lên, màu xanh thẳm phong bạo lôi quang tại áp lực thấp nặng nề tầng mây bên trong chạy nhanh như rồng. Ngay sau đó hư không hiện ra, như vực sâu trời lâm thế, đạo đạo lôi quang như trụ, chút xuống, như mưa to tẩy thế, điên cuồng đổ vào vành đỉnh tại thiên sơn phía trên. Nguy nga trắng ngần kiếm sơn là trời lôi long hơi thở liệt hỏa chỗ bổ, kiếm động núi giao, con đường băng liệt. Màu mực hư không trong nháy mắt điện quang tung hoành, lôi đỉnh như trong biển cá lớn lấp loé không dứt. Còn lại 11 đạo hồn tắc lượn lờ lấy lôi quang, thu to băng lãnh huyền xích sắt trong khoảnh khắc lưu lại vô số pha tạp đen nhánh cháy bỏng vết tích, linh linh lắc lư không thôi. Kiếm chủ Vũ mặt mày đen nhánh băng lãnh, ngẩng đầu nhìn xem cái này đẩy trời lôi quang, để ép chuôi kiếm bản tay đều tại bởi vì phẫn nộ mà khẽ run. Lôi dưới ánh sáng, sắc mặt của mọi người trắng bệch khó coi, vô ý thức nhìn về phía Hạo Nông một đám đã hiệp bạn người hướng võ tu. Hạo Nông làm sao không minh bạch ánh mắt này ý vị như thế nào, hắn sắc mặt đại biến, nói: "Việc này cùng bọn ta không quan hệ, ta bạn người hướng đệ tử chính là rèn thể võ tu." Đối với ngự thú một đạo chưa bao giờ có độc lực qua, cái này chính cái yêu long, ta cũng không biết là từ đâu mà tới. Bạch Lý An ngẩng đầu ngăn chặn Hạo Nông kích động thân thể, tiến lên một bước, sắc mặt nghiêm túc, giao trên thân rồng có thiên tỷ núi cơ linh mạch chi lực, khí tức cùng Bạch Đà Sơn dường như đồng căn đồng nguyên, mà lại nó trên người chúng đều có long uy, đối với thiên sơn hồn tác, có tuyệt đối sức áp chế. Phen này ngôn ngữ trực tiếp lần nữa nói rõ kiếm chủ Vũ nuôi hổ gây họa sai lầm. Cái này chín cái giao long hiển nhiên là lâu dài ẩn nút cùng Tiên Tỷ kiếm tông bên trong, khí tức sớm đã cùng núi này đồng hóa, nhiều năm trộm ăn núi này linh mạch khí vận, vì vậy cường đại như vậy. Cùng kiếm chủ Vũ đồng tu Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết Bách Lý An như thế nào nhìn không ra, giờ phút này hắn mi tâm cất giấu tử cực trên đài kiếm khí chính đang điên cuồng trôi qua, tuôn trào như sông. Kiếm chủ Vũ lạnh hừ một tiếng, tại Bách Lý An trong lời nói cũng bỏ đi đối Hạo Nông một đám hoài nghi. Chỉ là đã cách nhiều năm, lần nữa cùng Ma Hà Hà chủ giao đấu giao phong, đúng là để hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có ngạt thở khẩn trương cảm giác. Ma tộc thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, hắn còn chưa giải quyết Hạo Nông bên này lòng nghi ngờ phiền phức, thậm chí còn đến không kịp đi bù đắp tỉnh lại chết đi kiếm hồn. Mọi việc chưa định, nhưng một cọc lại một cọc đáng sợ phiền phức lại như đồ đao liên tiếp hướng hắn rơi tới. Thiên hạ thái bình nhiều năm như vậy, chẳng lẽ là hắn an nhàn đã quen, đối với người của ma tộc có chút quy mô tập kích đâm nhu, đúng là bị đánh đến tâm thần sụp đổ, hoàn toàn không có đối sách. Kiếm chủ Vũ đau đầu một nước, nhịn không được nâng trán suy nghĩ sâu xa. Tinh tế hồi tưởng xuống tới, lại đột nhiên phát hiện, đã từng hắn đánh với ma tông một trận, bởi vì có doanh cơ tại, hắn có thể toàn không cần thiết đi cân nhắc bị phong hỏa chiếu sáng chiến trường phía sau rào quyệt âm hiểm tính toán. Hắn chỉ cần quang minh chính đại cầm kiếm chém giết, không cần cân nhắc dưới chân cùng phía sau ám tiễn độc kế. Nhớ tới nơi này, kiếm chủ Vũ trong lòng đống nhiên dâng lên một cái làm cho người khủng hoảng ý tưởng hoang đường tới. Hắn từ chính ma sa trường ở giữa, cầm kiếm lập xuống bất thế công vân, thương sinh cảm niệm ca tán. Tại thái bình thịnh thế bên trong, hắn là phong quang vô hạn anh hùng, sáng trong hoàn mỹ chính nghĩa có tử. Cuộc đời duy nhất tẩy không đi vết bẩn chính là cưới một người quỷ đạo xuất thân hoàng triều nữ đế. Hổ thẹn một chữ này, cho nên chỉ có tử. Nhưng hôm nay hắn lại đột nhiên phát hiện, rời nàng, cùng ma đạo ở giữa chiến tranh đúng là như thế bước đi liên tục khó khăn. Kiếm chủ Vũ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng phức tạp cảm xúc, lại lần nữa dương trong con người, ánh mắt trở nên lại như thép như sắt thép lạnh lẽo cứng rắn. Cho dù là rời nàng lại như thế nào, hắn chính là thiên hạ kiếm chủ, bàn tay chính thống quyền lực, cho dù là không đến kia gian xảo kế sách, chỉ cần tay hắn nắm thiên hạ kiếm không gãy, bọn này tà ma mới bật, liền mơ tưởng đoạn hắn kiếm đạo mất ô. Kiếm chủ Vũ mắt sắc lạnh lùng, khoác lên cái chán ngón tay một điểm mi tâm. Một đạo trong trẻo thánh nhưng thanh khí từ linh đài tuôn ra hiện ra, thanh ý tử cực thành kiếm mãng chi thế, thôn thiên liệu nguyên. Đạo này vô thượng kiếm y không cầu tinh xảo, chỉ công uy lực, thiên hạ nhân gian giống như tại cái này tử cực mãng lên một dưới thân kiếm, bị chém thành hai cái thiên địa. Trong mây đen truyền đến một tiếng thống khổ tên âm, thanh âm như buôn lôi quần quận, hai đoạn to lớn giao long chi thi như trên trời hát sơn băng rơi, từ mây đen quần quận lôi quang bên trong rơi xuống. Một kiếm này chém ra thiên địa thái thượng chí thanh chi thế, chính là đối kiếm chủ Vũ có nhiều không thích Hạo Nông cũng không thể không vì một kiếm này mà cảm thấy kinh diễm bội phục. Nhưng kia chín cái giao long đều ra thiên tỷ, cùng thiên tỷ mệnh mạch khí vận một đạo tương thừa. Kiếm chủ Vũ một kiếm này chạm vẫn một con giao long, không khác từ gây khí vận, thương tổn thể nội chu thiên đại đạo thế giới. Như thế hăng hái tử cực mãng thịnh một kiếm, chỉ có thiên tỷ kiếm tông thái thượng đạo thành kiếm quyết tầng thứ 6 công lực mới có thể chém ra. Thập tam kiếm hợp lực đều chưa hẳn có thể chu sát một con giao long, bây giờ chết bởi một kiếm này phía dưới, cố nhiên nhìn như tùy tiện. Thế nhưng là lấy kiếm chủ Vũ cái này tự tổn 1000, đả thương địch thủ 100 hành vi, hắn còn có thể chém ra mấy kiếm đến. Bách Lý An đối một kiếm này uy lực kinh diễm thì là kinh diễm, lại cảm thấy kiếm chủ Vũ cử động lần này không khỏi quá bảo thủ. Như hắn mất bảo hộ thiên sơn chi lực, vô ý thế là đem thiên tỷ thập tam kiếm đẩy hướng mức cực hạn nguy hiểm tình thế bên trong. Nhưng kiếm chủ Vũ lại giống như không hay biết cảm giác mình này cử hành vì có chút nào không thỏa chỗ. Hắn rút ra thăng long, tay phải cầm kiếm chỉ thiên một chạm, thế là có sao trời rơi xuất vân tầng, thắp sáng dãy núi. Trong tay hắn thăng long kiếm hóa thành một đầu tẩy luyện sáng như bạc tinh hà, xông lên chân trời, đem toàn bộ thiên sơn kiếm trùng lồng che trong đó. Bách Lý An nhíu mày, cảm thấy đây bất quá là tự tổn tinh khí ngộ biến tùng quyền, căn bản lâu dài không được. Hắn suy tư một lát, đề nghị, nghe tông chủ tại kết thúc nhân gian chính ma hai đạo chi chiến hậu, bởi vì vô thượng công vân, thủ tiên tôn trúc trạm phong tiên lập thần, truyền cho một đạo thánh nhưng thần thông, tên là điểm kiếm cung. Nhưng tại thời gian ngắn ngủi bên trong, đem thập tam kiếm hồn lực lượng phát huy đến cực hạn mà tan vào một thân bên trong, từ đó thu hoạch được một ngày nhập thánh luyện hư chi cảnh, tu vi có thể so với trên trời kim tiên. Cái này một bí sự đối với nhân gian thiên diệu đại lục mà nói, thực sự tính không được là cái gì bí sự. Cho nên Bách Lý An như đề nghị này, có thể nói là cái 10 phần chi kỳ đề nghị. Nhưng kiếm chủ Vũ lại nhíu mày, ánh mắt lãnh đạm. Kiếm thứ nhất quân hà trước là nao nao, chợt thấp giải thích do nói, tiểu sư đệ có chỗ không biết, điểm kiếm cung chi pháp cố nhiên lịch tiên cường đại, nhưng cũng không phải không có chút nào đại giới có thể nói. Dù sao tông chủ thân này chưa đến ngàn năm, tuy là độ kiếp tiên nhân, nhưng khoảng cách nhập thánh chi cảnh, có thể nói là xa xôi thiên hải. Cưỡng ép lịch tiên đổi cảnh, sẽ dẫn đến thân thể cây gỗ khô 500 năm, thân như mục, tâm như đá, ý thức ngăn cách, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, kiếm chủ sẽ không dễ dàng điểm kiếm cung. Bách Lý An cảm thấy lời ấy thật đúng là không có đạo lý, hắn hỏi ngược lại, giờ phút này vẫn còn không tính là vạn bất đắc dĩ thời khắc sao? Kiếm chủ Vũ lạnh hừ một tiếng, dùng một loại nhìn vô chi chi đồ ánh mắt nhìn Bách Lý An, nói, bản tọa điểm kiếm cung Tô Quan Hải điểm trải qua núi Doãn Độ gió đốt hồn điện đều là vì ngăn được đại quân ma giới mà sở học thần thông. Bây giờ đây bất quá là ma hà lược thi tiểu kế, như vậy bước ra bản tọa điểm kiếm cung mà thân hủ 500 năm. Tại cái này 500 năm ở giữa, nhân gian không kiếm chủ tọa trấn thủ thương sinh, đem không thông báo loạn thành cái gì bộ dáng? Bách Lý An biết được kiếm chủ luôn luôn tự cao tự đại, lại vì nghĩ đến tôn ngồi cao vị nhiều năm như vậy, hắn lại tâm cao khí ngạo đến trình độ như vậy. Nhân gian không kiếm chủ, cố nhiên là nhất tuyệt tổn thất lớn. Nhưng Bách Lý An cảm thấy, thiên hạ chi lớn, tuyệt không phải một người chi lớn. Thế gian này, tuyệt sẽ không bởi vì mất người nào đó, Nhật Nguyệt tinh thần liền sẽ không thay đổi thay thế. Nói tới nói lui vẫn là thích sĩ diện, cảm giác đến người ta tùy ý một cái mưu kế liền làm cho hắn át chủ bài ra hết, toàn không có đường lui, là tại quá khó chịu chút. Biết quên nhiều vô ý, Bách Lý An không khỏi vô ý thức nhìn Vân Dung một chút. Gặp sát mặt nàng khác thường, chẳng biết tại sao, trong lòng đống nhiên trầm xuống, có một cái không ổn suy nghĩ. Hắn cố gắng chìm lòng yên tĩnh khí, lại hướng kiếm chủ Vũ hỏi, nếu là kiếm chủ không muốn điểm kiếm cung, không biết dự định như thế nào thủ hộ thiên tỷ một đám đệ tử. Kiếm chủ Vũ ánh mắt sâu ngưng, nhìn về chân trời trong mây đen dọc theo người ra ngoài 11 đạo bao la hùng vĩ hồn tác. Tấm kia đường cong lăng lệ anh tuấn bên mặt bên trên, có chỉ là gần như lãnh khốc trầm tĩnh lạnh lùng. Mắt hắn híp lại, bình tĩnh nói, Ma tông sở dĩ làm việc như thế không hề cố kỵ, đơn giản là bởi vì bên lệ kiếm người mất, hồn tâm tự phong, để bọn hắn cảm thấy có thời cơ lợi dụng sơ hở. Đủ hàn thương tâm, người đoán tổn thương nước, đây hết thảy đều nguồn gốc từ tại thập tam kiếm kiếm hồn bất ổn mà đưa đến sụp đổ chi thế. Nếu muốn phủ kiếm một núi, chỉ có trùng tu 12 kiếm cùng thập tam kiếm hồn tác, cùng thượng thanh giới trùng kiến cầu đối, chính là tùy ý cái này giao long thôn lôi phun lửa, ta thiên tỷ kiếm tông tự nhiên phá không thể phá, toàn bẹn không sợ. Nghe là một cái cực kỳ cường đại ý nghĩ, nhưng nếu là kiếm chủ Vũ đương thật là có bản lĩnh đoàn tụ chết đi kiếm, tái tạo đoạn đi hồn, như thế nào lại bị buộc đến nỗi này trong tuyệt cảnh tới? Bách Lý An ẩn ẩn đoán được, kiếm chủ Vũ chớ hẹn là muốn bỏ xe giữ tướng, dứt bỏ một chút ngày bình thường tuyệt đối không thể có thể dứt bỏ đại giới. Như vậy tông chủ, dự định như thế nào làm việc? Kiếm chủ Vũ không nhìn nữa Bách Lý An, hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác đồng thời, ánh mắt từng cái quét xuống sau lưng hắn kiếm chủ trên người chúng. Quân Hà dẫn đầu bị ánh mắt của hắn tiếp xúc, trong mắt cũng không nhiều sóng gió lớn thậm chí là do dự. Hắn gỡ xuống bên hông quân tử kiếm, rút kiếm cắm trước người đại địa ở giữa, ánh mắt kiên định quyết nhiên quỳ xuống. Tiếp lấy Việt nữ cũng bị kiếm chủ Vũ ánh mắt chiếu tới, nàng thân thể khẽ run, vô ý thức vuốt ve bên hông lưu ly tán. Vang lanh âm khí giống như có cảm giác, ỉ lại quấn quanh lòng bàn tay của nàng giữa ngón tay. Việt nữ nhắm mắt lại, cũng rút ra thần nữ kiếm, tùy theo quỳ xuống. Ba kiếm tinh cuồng than nhẹ một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, cũng quỳ xuống. Tứ kiếm Vân Dung chép miệng, nhưng cũng chưa sinh ra quá nhiều tiếc nuối không cam lòng cảm xúc, nàng tư thái tùy ý tản mạn chấn vô áo tay áo. Cũng muốn đi theo rút kiếm quỳ xuống đồng thời, đột nhiên cảm nhận được một cái cực kỳ sắc bén ánh mắt lạnh như băng, còn như thực chất kiếm, hướng phía nàng cái cổ đâm tới. Kia lạnh lẽo ánh mắt để Vân Dung không khỏi ngước mắt, chính chính đối đầu tiểu thi ma tĩnh mịch như vạn trượng lạnh biển băng lánh ánh mắt. Cái này ánh mắt, thốt u văn a. Vân Dung nhịn không được run run người, tự dưng có chút chột dạ. Nhìn nàng làm cái gì? Cùng hắn làm một đêm vợ chồng người cũng không phải nàng, là tâm ma của nàng, cái này tiểu thi ma quản được không khỏi cũng quá rộng chút. Vân Dung còn chưa hề bị người dùng như thế ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng qua, trong nội tâm nàng tức giận, nhưng cũng lơ đễnh, vẫn là quỳ xuống. Năm kiếm, lục kiếm, thất kiếm, tam kiếm, chín kiếm, thập kiếm, 11 kiếm đều nhao nhao quỳ xuống, trên mặt không thấy bất luận cái gì chần chờ hoặc là phàn nàn chi sắc. Bọn hắn cùng nhau túi đầu đi kiếm lễ, trầm giọng nói, ta nguyện lấy thân hầu kiếm, này tâm không hối hận. Ta nguyện lấy thân hầu kiếm, này tâm không hối hận. Ta nguyện lấy thân hầu kiếm, này tâm không hối hận. Kiếm chủ Vũ lanh khốc trầm tĩnh trong ánh mắt rốt cục toát ra một tia vui mừng ánh mắt. Hắn cũng là về một trong lễ, thấp giọng nói, loạn thế lơi mát, thiết giáp khó tại, bản tọa muốn các ngươi lấy thân binh giải tế đạo dung luyện tiên sơn. Cử động lần này chắc chắn sẽ thân băng hồn nước, lại không quay đầu hối hận cơ hội, bản tọa hỏi các ngươi một câu, nhưng từng hối hận, chết cũng không hối. Dứt khoát cho cái rắm. Rời khỏi phẫn nộ rốt cục triệt để tại Bách Lý An trong lồng ngực bộc phát. Hắn gắt gao cắn răng hàm, rốt cuộc không có cách nào tiếp tục giả vờ làm nhìn người xa lạ nhìn xem Vân Dung. Đang chứa đựng đi, cái này nữ nhân ngu xuẩn liền muốn không quan tâm anh dũng chịu chết. Hắn bước nhanh đến phía trước, một cước đá bay Vân Dung quý trọng một thế tẩy tuyết kiếm, bắt lấy cánh tay của nàng đưa nàng một cái nhấc lên. Vân Dung còn chưa kịp phản ứng liền bị hắn dùng sức trừng mắt liếc. Bách Lý An sau đó như gà mái bảo vệ con non trợn mắt trừng trừng nhìn về phía kiếm chủ Vũ nói một câu cực kỳ đại nghịch bất đạo chi ngôn. Người cái lao giả, lao tử nhịn ngươi rất lâu. Luôn luôn tính tình cực tốt Bách Lý An, tại Bách Lý Vũ trước mặt bạo thô tự xưng về lao tử, có thể thấy được hắn đã phẫn nộ tới cực điểm.